Chương 01, Lý Thanh người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả Dương huyện là nằm ở Ngô Quốc Nam cảnh một tòa xa xôi thành nhỏ, trong thành chỉ có mấy vạn nhân khẩu, bất quá sản nghiệp cũng rất thịnh vượng, lấy độc đáo vải nhuộm kỹ thuật mà nghe tiếng, sản xuất vải nhuộm tại toàn bộ Nam cảnh đều là bán chạy hàng. Mấy xưởng nhuộm lớn sản xuất ra vải nhuộm, mỗi ngày đều sẽ đưa đến bờ sông bến tàu giả trên thuyền hàng, từ thuyền hàng một đường trải qua đường sông đưa đến châu phủ, lại từ châu phủ phân công tiêu đi về phía Nam cảnh các nơi. Thời gian ngày mùa hè, liệt nhật hành không, Tây Hà bờ trên bến tàu đám nhân công bốc vác vừa mới gắn xong một thuyền hàng hóa, chính tụ tại một mảnh tre bóng râm mát hóng mát nghỉ ngơi. Một người mặc áo ngắn đen nhánh hán tử ngồi tại ở giữa một cái trên thùng gỗ, bị đám người vây vào giữa, chính miệng lưỡi lưu loát giảng thuật chính mình kiến thức. Kia thuyền lớn các ngươi là không có gặp, nhìn thấy bảo đảm cũng giật mình, chí ít có dài hàng trăm trượng, cao mấy chục trượng, liếc mắt nhìn qua liền cùng một ngọn núi, mà lại cả chiếc thuyền lớn đều là dùng sắt chế tạo mà thành, không có một mảnh tấm ván gỗ. Một cái hán tử nhịn không được ngắt lời nói, lao đao, đây không phải ngươi nói bừa a? Thuyền này dùng sắt không cần gỗ, nó không được chìm xuống sao? Bên cạnh có mấy người cùng theo chất vấn. Tiêu kêu là lao đao hán tử tuyệt không buồn bực, cười nhạo nói, nếu không tại sao nói các ngươi không kiến thức? Nào chỉ là núi nhỏ to lớn lớn thuyền thép, còn có thể lên trời bay lượn lớn thiết điều ta đều gặp. Hắn đem kia lên trời lớn thiết điều tinh tế miêu tả, nói đến có cái mũi có mắt, đám người cho dù trong lòng không tin, từng cái nhưng vẫn là đều nghe được tương đương nhập thần. Ngồi vây quanh lấy trong đám người, một người mặc vải đay thô áo đuôi ngắn tuổi trẻ công nhân bút vác nghe lao đao giảng thuật, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Đông đại lục, như núi nhỏ lớn thuyền thép, có thể lên chống không lớn thiết điều, cái này không phải liền là hiện đại biển hạm cùng máy bay a? Thế giới này quả nhiên đã đốt sáng lên khoa học kỹ thuật, bắt đầu tiến vào hiện đại hóa xã hội. Lý Thanh trong lòng hiện lên những ý nghĩ này. Đây là hắn đi vào thế giới này ngày thứ ba, hắn nguyên bản là một cái mỗi ngày đúng hạn đi làm phổ thông xã súc, tỉnh lại sau giấc ngủ sau liền không hiểu đến nơi này, tiến vào thân thể này. Bất quá hắn cảm giác chính mình không hề giống là xuyên qua, mà càng giống là đã thức tỉnh tốc huệ, tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Bởi vì cô thân thể này ký ức cùng trí nhớ của hắn có thể nói hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, không có một chút xíu không thích ứng, hắn chính là Lý Thanh, Lý Thanh chính là hắn. Tại vừa giác tỉnh ký ức trong hai ngày, Lý Thanh một lần là có chút tuyệt vọng. Nơi này hoàn toàn chính là một cái cổ đại thế giới, không có điện không có mạng lạc thì cũng thôi đi, thế nhưng là liền liền lên nhà vệ sinh đều phải dùng cây cỏ đến chùi đít, cái này thật sự là không thể nhịn. Mà giờ khắc này nghe lão đao giảng thuật, lại là để trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Cái ngoại hiệu này gọi lão đao hán tử, từng theo lấy thương đội cùng một chỗ đi thuyền đến Đông Cảnh Hải Cảng, ở nơi đó thấy được xa vượt trùng dương mà đến Đông Đại Lục hạm đội. Cùng nô quốc bên này lạc hậu tình huống khác biệt, Đông Đại Lục khoa học kỹ thuật phát đạt, dành trước chí ít một thời đại, sinh hoạt điều kiện cao hơn nhiều nô quốc. Có được người hiện đại linh hồn, Lý Thanh chỗ nào chịu được hiện tại loại cuộc sống này, hắn bây giờ chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, tiến về Đông Đại Lục mở ra cuộc sống mới. Lúc này một cái hán tử cao giọng nói, lao đao, ngươi nói những này lớn thuyền thép, lớn thiết điều là có chút ý tứ, có ngươi chứng minh như thế nào là thật? Thịnh Khuê hiệu buôn thiếu Đông gia biết ta. Lao đao dựng thẳng lên một cái, hướng phía sau lưng hư chỉ hai lần, vị kia thiếu Đông gia ngay tại Đông Đại Lục đã du học, năm ngoài mới vừa trở lại, các ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi vị kia thiếu Đông gia, nhìn ta nói những này là thật hay giả. Kia thiếu Đông gia thân phận gì? Chúng ta loại này lớp người quê mùa chỗ nào gặp được hắn? Có hán tử bất mãn nói. Đúng đấy, lão đao ngươi sợ không phải cố ý tiêu khiển chúng ta. Một tên hán tử khác nói theo. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Lão đao từ trên thùng gỗ nhảy xuống tới, không cùng các ngươi đám này không kiến thức nói đến lao tử miệng đều khát, uống nước đi. Lão đao đi ra ngoài, những người còn lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, nghị luận. Lý Thanh thì từ dưới đất bò dậy, đuổi kịp lão đao, hô, nguy thúc, chờ một chút. Lão đao vừa quay đầu đến, nhìn thấy là Lý Thanh, có chút kinh ngạc, Lý gia tiểu tử. Tìm ta có chuyện gì? Muốn thỉnh giáo ngụy thúc một vấn đề. Lý Thanh thái độ thành khẩn, ta cũng nghĩ đi Đông Cảnh Hải Cảng bên kia kiến thức một chút việc đời, không biết như thế nào mới có thể để cho thương đội coi trọng, mang theo cùng đi. Ngươi. Lão đao nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh, nhà ngươi tình huống kia, ngươi có thể đi được rồi chứ? Chân dài tại chính ta trên thân, chỉ cần ta muốn đi, tự nhiên có thể đi được rồi. Lý Thanh cười cười, nói. Hảo tiểu tử, ngược lại là có mấy phần khí phách. Lão đao nhẹ gật đầu, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, bất quá ta con đường ngươi có thể đi không được, ta lúc ấy là vận khí tốt. Thương đội đột nhiên thiếu nhân thủ, quản sự mới mang tới ta. Thương đội những cái kia công nhân làm thuê đều là từ hiệu buôn bên trong chọn, ngoại nhân là không vào được, ngươi muốn tiến thương đội, chỉ có một cái biện pháp, chính là luyện võ. Chúng ta cái này Nam Cảnh cũng không thái bình, các nhà thương đội lâu dài đều tại tuyển nhận hộ vệ, chỉ cần biết võ công, liền có thể bị chiêu tiến thương đội, đi theo thương đội cùng đi. Được lao đao chỉ điểm, Lý Thanh đội vàng nói một tiếng tạ, hướng phía ban đầu che bóng chỗ đi đến, bắt đầu suy nghĩ lên luyện võ chuyện này. Đối với luyện võ hắn cũng không lạ lắm, bởi vì hắn đệ ngay tại một nhà võ quán làm học đồ. Thậm chí chính hắn đều luyện võ qua công, chỉ là quá trình quá mệt mỏi lại không thấy cái gì hiệu quả, tăng thêm phải làm việc chế tác, cho nên chỉ luyện mấy ngày liền ngừng lại. Tại trong ấn tượng của hắn, thế giới này võ công cùng kiếp trước những cái kia chuyển võ không có gì khác biệt, đều là bày ra các loại tư thế loạn đả một trận, về phần có hiệu quả hay không. Dù sao đệ đệ của hắn luyện nhiều năm võ công, không nhìn ra luyện được manh mối gì tới. Bất quá nơi này người luyện võ địa vị ngược lại là rất cao, mấy nhà võ quán quán chủ đều là trong huyện nhân vật có mặt mũi, mặc kệ đi đến cái nào đều là tiền hô hậu ủng, vô cùng uy phong khí phái. Mặc kệ nơi này võ công là thật là giả, chỉ sợ đều phải nghĩ biện pháp tìm võ quán gia nhập mới được. Căn cứ trong đầu ký ức, Lý Thanh biết nơi này võ quán kỳ thật cũng đóng vai cùng loại nghiệp đoàn loại hình nhân vật, từng cái thương đội tuyển nhận hộ vệ, đều là thông qua những này võ quán đến nhận người. Không phải võ quán xuất thân, một cái giá lộ là rất khó nhận hiệu buôn tín nhiệm, bị chiêu tiến thương đội. Cho nên nói vì luyện võ, cũng vì ngày sau có thể thành công tiến vào thương đội, hắn đều phải trước tìm nhà võ quán bái nhập cửa mới được. Chỉ là muốn gia nhập võ quán không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đệ đệ của hắn tại võ quán đã chờ đợi 6-7 năm, đến nay cũng còn chỉ là một cái học đồ, ngay cả cái ký danh đệ tử đều không phải là. Nghĩ đến trong đó khó xử, Lý Thanh ánh mắt không khỏi liền rơi vào hư không nơi nào đó, tại chỉ có hắn tài năng nhìn thấy trong tầm nhìn, một đoạn thanh tiến độ chiếu rọi trong mắt hắn. Khi tiến lên độ 82 tiến độ này đầu là từ hôm qua mới bắt đầu xuất hiện. Tại vừa mới giác tỉnh ký ức thời điểm, bởi vì ở kiếp trước lượng lớn ký ức tràn vào, đầu của hắn liền cùng muốn bị căng nứt mở, đau đến hắn ở nhà trọn vẹn nằm 2 ngày. Đợi đến tất cả ký ức đều dung hợp hoàn tất về sau, nhức đầu cảm giác biến mất, cái này kỳ quái thanh tiến độ cũng liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lý Thanh nhìn xem trong tầm mắt tiến độ này đầu, hiện lên đủ loại suy đoán. Bất quá hắn cũng không nóng lòng, nhìn tình huống đợi đến ban đêm liền có thể đến 100% tiến độ, đến lúc đó liền biết chuyện gì xảy ra. Lại dỡ hàng một cái buổi chiều hàng hóa, làm một ngày khổ lực các loại đến kết thúc công việc thời điểm, Lý Thanh đã mệt mỏi eo đều đứng không thẳng, bụng càng là đói đến kêu lên ùng ục gọi. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình không phải người mặc hoặc là hồn xuyên, không phải chiếu cái này cường độ lao động, làm không đến một ngày hắn liền có thể mệt mỏi nằm xuống. Bến tàu bên trên nhà lều bên trong, mọi người đứng xếp hàng ngũ, thay phiên dẫn hôm nay tiền công. Tạ ơn Ngô gia. Xếp tại trước mặt một cái hán tử dẫn tới tiền công, mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi đi ra ngoài. Lý Thanh đi tới bàn phía trước dựa theo nguyên thân thói quen, cung kính kêu một tiếng Ngô gia. Ngô gia là cái 40 ra mặt trung nhân nhân, mặc trường sam áo khoác ngoài, tràn đầy dữ tợn mang trên mặt mấy phần phỉ khí, nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác không dễ trọng. Hắn trên danh nghĩa là trên bến tàu quản sự, trên thực tế là một bang phái tiểu đầu mục, thủ hạ trông coi mấy chục người, Lý Thanh các loại một đám công nhân bốc vác chính là dưới tay hắn kiếm ăn. Nghe Lý Thanh chào hỏi, Ngô gia mí mắt đều không có nhấc một chút, đếm xong Lý Thanh tiền công, hướng trên bàn gỗ. Lý Thanh nhìn xem trên bàn tiền công, cũng không có vội vã cầm lên, nhắc nhở, "Ngô gia, số lượng không đúng." "Ừm." Ngô gia rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lý Thanh, lại nhìn về phía trên bàn tiền công, làm sao không đúng? Tất cả mọi người là 40 văn tiền, ta cũng nên là 40 văn tiền mới đúng. Lý Thanh nhìn xem trên bàn 10 cái đồng tiền, chậm rãi nói ra, mà không phải chỉ có 10 văn tiền. Nói như thế, ngươi cũng muốn lĩnh 40 văn tiền tiền công. Nô gia híp mắt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh. Đúng vậy. Lý Thanh trên mặt cười theo cho, ngữ khí cũng rất kiên định. Nô gia xem thật kỹ Lý Thanh một hồi, nửa ngày mới gật đầu nói, được. Hắn lại đếm ra 30 cái đồng tiền, đẩy tới Lý Thanh trước người, cầm đi đi. Đà tạ Nô gia. Lý Thanh lúc này mới đem tiền công đều thu bảo, quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Thanh đi ra bóng lưng, Nô gia hướng bên cạnh ngoắc ngón tay, đối đụng lên tới một cái thủ hạ nói ra, lưu cho ta thần một chút Lý Nhị, nhìn xem tiểu tử này là chuyện gì xảy ra. Thủ hạ kia nhẹ gật đầu. Vừa đi ra bên tàu, Lý Thanh đã nghe đến một trận bánh hấp mùi thơm, hắn cảm thụ được trong bụng nói ý, nuốt một ngụm nước bọt, đi vào bán bánh hấp cửa hàng trước, hoa 8 văn tiền mua 2 cái bánh hấp. Làm một ngày khổ hoạt việc cực, tiền kiếm được liền đủ mua 10 cái bánh hấp. Lý Thanh nhìn xem trong tay còn sót lại tiền công, lắc đầu, càng thêm kiên định chính mình muốn rời khỏi nơi này, tiến về Đông Đại Lục ý nghĩ. Hắn vừa ăn bánh hấp, một bên hướng trong nhà phương hướng tiến đến, còn chưa đi tới nửa đường, hai cái bánh hấp liền đều đã tiến vào bụng, thân thể cũng có mấy phần khí lực. Một đường đi vào chợ phía đông, ngoặt vào một đầu ngõ hẻm, cẩn thận tránh đi trên mặt đất bài tiết vật còn có nước bẩn, quẹo mấy cái cua quẹo về sau, Lý Thanh liền trở về một thế này trong nhà. Đây là một cái cũ nát khu nhà nhỏ, trong viện ngoại trừ phơi nắng mấy món giặt hồ trắng bệnh quần áo bên ngoài, còn lại cơ hồ không có cái gì. Lý Thanh đi vào âm u phòng, trong phòng tràn đầy thảo dược bị, một cái gầy yếu nữ nhân đang ngồi ở bên cửa sổ làm lấy theo vừa. "Đầu tử, ta trở về." Lý Thanh hướng về phía nữ nhân nói. "A Thanh ngươi tan tầm." Nữ nhân ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ tia sáng chiếu vào trên mặt nàng, lộ ra một trường xanh sao vàng bọt gương mặt, trên má phải mọc ra một khối tiểu hài lớn chừng bàn tay màu đỏ bớt, bằng thêm mấy phần cảm giác khủng bố. Nàng gọi Tiết Hồng, là Lý Thanh đại ca lão bà. Lý Thanh song thân không tại, trong nhà vẫn luôn là từ vị này tẩu tử lo liệu, bởi vậy đối hắn có chút tôn trọng. "Đây là hôm nay tiền công." Lý Thanh đi qua đem túi tiền để lên bàn, nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân, hắn hôm nay còn tốt đó chứ? Trên giường nam nhân cười hắc hắc nói, "Đại ca ngươi ta mỗi ngày nằm ở trên giường, ăn uống đều có người hầu hạ, trôi qua so địa chủ lão gia đều tự tại, có thể không tốt sao?" Lý Thanh không để ý nam nhân gọi Lý Long, là đại ca hắn, bất quá hắn đối người đại ca này chưa nói tới một điểm tôn trọng. Chỉ vì người này chính là cái ma cờ bạc, đem Lý Thanh song thân lưu lại chút tài sản đều thua sạch sẽ, chỉ còn lại bây giờ gian này ngói bể phòng. Bởi vì đang đánh cược ngăn thiếu kết sủ tiền nợ đánh bạc bất lực mà lại, bị chiếu bạc đám tay chân hung hăng giáo huấn một trận. Không ngờ giáo huấn quá trình bên trong có người thất thủ, đã gây Lý Long thắt lưng, từ đây nửa người dưới tê liệt, mỗi ngày chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, chỗ nào cũng đi không được. Lý Long mặc dù ngồi phịch ở trong nhà, nhưng là cả người tính nết chẳng những một điểm không có đổi, ngược lại càng phát táo bạo, thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ tức giận, động một chút lại đánh chửi Tiết Hồng. Trước kia Lý Thanh chính là loại kia cũng đúng tính cách, cứ việc chướng mắt Lý Long những hành vi này, nhưng bởi vì đối phương là đại ca của mình nguyên nhân, cũng chưa từng có trở ngại dừng qua, nhiều nhất chính là khuyên một chút. Giác tỉnh ký ức ngày đầu tiên, Lý Thanh gia phủ đau dậy vò đến muốn giết người, vừa vặn lại trông thấy Lý Long đang đánh Tiết Hồng, trực tiếp đi lên liền cho đối phương mấy cái tát hai, lập tức liền để Lý Long trung thực xuống dưới. "Đại ca ngươi hắn hôm nay rất tốt." Tiết Hồng lộ ra tiêu dung, cầm qua trên bàn túi tiền, đem túi tiền mở ra sau khi nhìn thấy bên trong đồng tiền về sau, nàng lập tức ngơ ngẩn. Hôm nay tiền công làm sao nhiều như vậy? Nàng nhìn về phía Lý Thanh, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vốn là nên nhiều như vậy. Lý Thanh tùy ý nói, người đem hôm nay tiền công tất cả đều cầm về rồi. Tiết Hồng lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a. Lý Thanh gật đầu nói, người đem tiền công đều cầm về, a chuyện bên kia làm sao bây giờ? Tiết Hồng lập tức có chút gấp, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, ngươi mau đưa tiền đưa trở về. A chuyện chính là Lý Thanh đệ Lý Truyện, trong thành một nhà võ quán học võ công, chỉ là bây giờ đầu năm nay, nhà nghèo muốn học võ không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đến cho võ quán làm châu làm ngựa tài năng tranh thủ đến một tia cơ hội. Lý Truyện có thể tiến võ quán làm học đồ, cũng là bởi vì Lý Thanh nỗ lực. Lý Thanh mỗi ngày tại bến tàu làm khổ lực, cùng người khác làm đồng dạng nặng đồng dạng mệt khổ hoạt, mỗi ngày lại chỉ có thể lĩnh 10 văn tiền công, còn lại những số tiền kia đều là hiếu kính cho Ngô gia. Thông qua Ngô gia quan hệ, để Lý Truyện lưu tại cái kia võ quán, làm lên học đồ. Đầu tử ngươi không cần nói, ta tự có lo nghĩ của ta. Lý Thanh khoát khoát tay, thần sát tự nhiên, làm một ngày đã đủ mệt mỏi, ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Hắn hướng phía phòng một góc khác cái giường kia đi đến, trong nhà hiện tại cứ như vậy một gian phòng ốc, nồi và bếp đều trong phòng, tất cả mọi người là chen tại một cái phòng bên trong đi ngủ. Tiết Hồng nhìn xem Lý Thanh bóng lưng, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, há to miệng lại ngừng lại, cuối cùng nói ra, ăn trước ít đồ đi, ta cho ngươi lưu lại cháo. Ta trên đường đã ăn rồi, tẩu tử chính ngươi ăn đi. Lý Thanh cũng không có cởi quần áo, trực tiếp liền nằm trên giường. Vừa mới nằm xuống, một ngày mệt nhọc thân thể lập tức liền cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Bất quá hắn vội vã cùng Tiết Hồng kết thúc nói chuyện, cũng không hoàn toàn là vì nghỉ ngơi, mà là bởi vì trong tầm mắt cái kia thanh tiến độ rốt cuộc đầy, xuất hiện biến hóa. Thứ này là? Lý Thanh nhìn trước mắt sự vật, ngẩn ngơ. Chỉ gặp một nửa trong suốt khung vuông xuất hiện trong tầm mắt hắn, bên trong hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Phía trên viết: Lý Thanh, võ học, Cổ Thạch Quyền, chưa nhập môn. Điểm thuộc tính: 1 điểm. Chuyển hóa hiệu suất: 100 trước mắt chuyển hóa bên trong. Chú thích: trước mắt chuyển hóa hiệu suất, mỗi 24 giờ có thể đạt được 1 điểm thuộc tính. Chương 2: võ học thêm điểm người đăng. Như ý cơ đen vô tả, Lý Thanh cẩn thận nhìn chằm chằm trong tầm mắt cái này mấy hàng chữ nhỏ, một lúc sau rốt cục xác nhận đây không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Thứ này lại là thật. Hắn ánh mắt không ngừng đảo qua khung vuông bên trong những tin tức này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù có chút khó có thể lý giải được thứ này tồn tại, bất quá ngay cả giác tỉnh túc tuệ loại sự tình này đều phát sinh ở trên người hắn, hiện tại coi như phát sinh lại không hợp thói thường sự tình hắn đều có thể tiếp nhận. Lý Thanh ánh mắt rơi vào võ học một cột bên trong Cổn Thạch Quyền bên trên. Cổn Thạch Quyền chính là hắn nguyên lai luyện qua môn kia võ công, là loại kia nát đường cái bất nhập lưu võ học, chỉ cần cho đủ học phí, tùy tiện nhà ai võ quán đều có thể dạy. Lúc trước tam đệ Lý Truyện tại bái nhập võ quán về sau, học được chính là môn võ công này. Lý Thanh khi đó lòng ngứa ngáy khó nhịn, ôm một ít ý tưởng, muốn thử xem chính mình có hay không luyện võ thiên phú, liền để Lý Truyện đem Cổn Thạch Quyền dạy cho hắn. Kết quả chỉ giữ vững được mấy ngày liền không chịu nổi, từ bỏ luyện võ ý nghĩ. Hiện tại có một điểm thuộc tính, nhưng là khung vuông bên trong cũng không có thuộc tính số liệu, cho nên cái này thuộc tính là trực tiếp dùng để thăng cấp võ công a. Lý Thanh nhìn xem Cổn Thạch Quyền phía sau cái kia dấu cộng, trong lòng hơi động một chút. Hiện lên đủ loại suy nghĩ, hắn thuận trong lòng kia cố cảm giác, tập trung ý niệm nhấn xuống cái kia dấu cộng. Theo dấu cộng ấn xuống, Cổn Thạch Quyền chữ lóe lên một cái. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa nhìn sang về sau, liền phát hiện Cổn Thạch Quyền giới thiệu đã phát sinh biến hóa, Cổn Thạch Quyền, nhập môn. Cùng lúc đó, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, thật giống như hắn đã đem Cổn Thạch Quyền môn quyền pháp này luyện qua hơn 100 lần đồng dạng. Thậm chí trong thân thể đều sinh ra mấy phần khí lực, cứ việc không nhiều, nhưng xác thực chân thực tồn tại. Thế mà thật có hiệu quả. Lý Thanh cảm thụ được biến hóa trên người, trong lòng vô cùng chấn động. Nói thật hắn vừa mới nhưng thật ra là ôm loại kia thử nhìn một chút thái độ, mặc dù đúng là có chút chờ mong, nhưng cũng không hoàn toàn trông cậy vào có thể thành công. Kết quả không nghĩ tới thế mà thật thành công. Nguyên bản hắn giác tỉnh ký ức sau vì cải biến cuộc sống bây giờ, còn muốn không ít kế hoạch, nhưng bây giờ có vật này, rất nhiều chuyện lập tức liền trở nên đơn giản nhiều. Trước yên tĩnh một chút, Lý Thanh làm cái hít sâu, cưỡng ép để cho mình bình phục lại, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu cái này khung vuông. Lúc này hắn chú ý tới Cổn Thạch Quyền đằng sau nhiều hơn một đoạn tin tức. Nhìn một chút, nguyên lai là thăng cấp điều kiện, Cổn Thạch Quyền lên tới cấp tiếp theo điều kiện, vẫn là cần một điểm thuộc tính. Ngày mai liền có thể lại tăng một cấp a. Lý Thanh ánh mắt rơi vào khung vuông phía dưới cùng nhất vậy được tin tức bên trên, căn cứ đoạn tin tức kia biểu hiện, 24 giờ sau hắn liền có thể lần nữa thu hoạch được một điểm thuộc tính. Chính là cái kia chuyển hóa hiệu suất hắn nhìn có chút không hiểu, nhìn xem tựa hồ là có thể thông qua phương thức nào đó đến để thăng. Chính nghiên cứu nội dung phía trên, đột nhiên xuất hiện một trận đói ý làm rối loạn Lý Thanh suy nghĩ, hắn sở lấy đói khát bụng, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trở về trên đường không phải vừa ăn xong sao? Làm sao nhanh như vậy liền đói bụng? Hắn nhìn xem trong tầm mắt đã nhập môn Cổn Thạch Quyền, ẩn ẩn ý thức được nguyên nhân chỗ. Chẳng lẽ thăng cấp võ công tiêu hao không chỉ là điểm thuộc tính, còn có ta tự thân tích xúc dinh dưỡng năng lượng? Lý Thanh lóe lên ý nghĩ này. Mặc dù không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, nhưng là hắn cảm giác hẳn là bởi vì cái này. Hắn chịu đựng trong bụng đói khát, từ trên giường xuống tới, đi vào nồi và bếp trước, xúc lên nắp nồi, bên trong cháo loang liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Cầm lấy bát to, một hơi uống liền hai bát lớn cháo, hắn trong bụng đói ý mới giảm xuống mấy phần. Kỳ thật chiếu Lý Thanh lượng cơm ăn, hắn còn có thể lại uống hai bát. Chỉ là nhìn xem trong nồi còn thừa không có mấy điểm này cháo, nghĩ đến hôm nay đến bây giờ đoán chừng mới ăn một bữa Tiết Hồng, hắn không khỏi lắc đầu, đem nắp nồi một lần nữa úp xuống. Tiết Hồng há to miệng, cuối cùng là không nói gì thêm, hai ngày này nàng sớm đã nhạy cảm phát giác Lý Thanh biến hóa trên người, chỉ là biến hóa này là tốt là xấu nàng lại không rõ ràng. Kỳ thật mặc kệ tốt hay xấu, nàng cái này thiếu nữ người đều không làm được cái gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thuận theo phát triển. Khẽ thở dài một hơi, Tiết Hồng túi lầu xuống, tiếp tục làm lên trong tay theo vừa. Lý Thanh, ngươi đi ra cho ta. Lý Thanh vừa nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên một đạo khí thế hung hăng thanh âm tại trong tiểu viện vang lên, tiếp lấy một người trẻ tuổi từ bên ngoài xông vào phòng. Người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, mặc một thân vải thô áo ngắn, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường Lý Thanh, hét lớn, ngươi còn có tâm tư nằm? Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay tiền công đâu? Tiết Hồng để tay xuống bên trong đồ vật, bức dứt bất an đứng lên, nằm ở trên giường Lý Long thì một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Lý Thanh lạnh lùng nhìn xem xông tới người trẻ tuổi này, lạnh lùng nói, đi võ quán luyện nhiều năm như vậy võ công, bản sự không gặp chướng nhiều ít, tính tình ngược lại là càng ngày càng lớn, sau khi trở về ngay cả người đều không gọi, trực tiếp gọi ta danh tự, võ quán các ngươi sư phó chính là như thế dạy ngươi sao? Người trẻ tuổi kia đúng là hắn cái kia tại võ quán làm học đồ đệ đệ Lý Truyện. Cái này Lý Truyện tính cách nguyên bản cũng coi như chất phát trung thực, thế nhưng là từ lúc tiến vào võ quán về sau, cả ngày đi theo võ quán những con cái nhà giàu kia đằng sau pha trộn, thời gian dần qua liền phát sinh biến hóa. Chẳng những thường xuyên ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, thậm chí sau khi trở về đối ca tẩu thái độ đều trở nên qua loa không kiên nhẫn, mỗi lần muốn cùng hắn nói cái gì sự tình, đều là một bộ phá lệ không nhịn được bộ dáng. Có chút không như ý, chính là đại hống đại thiếu. Lý Thanh trước kia tính cách trung thực nhu nhược, lại thêm lại đối Lý Truyện ôm lấy chờ mong, hy vọng Lý Truyện một ngày kia có thể luyện võ có thành tựu, dẫn đầu người một nhà thoát khỏi cùng khổ, cho nên đối Lý Truyện phá lệ dễ dàng tha thứ. Bây giờ hắn dung hợp hai đời ký ức, sớm đã nhìn ra Lý Truyện chính là một khối đỡ không nổi tường não, tự nhiên không có khả năng giống như nguyên lai như thế mặc kệ hút máu. Lần đầu bị Lý Thanh giáo huấn như vậy, Lý Truyện không khỏi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh một loại nổi giận cảm giác liền xông lên đầu. Hắn hiện tại thế nhưng là đi theo Lương Ích, biết ít mấy người đằng sau lẫn vào nhân vật, đi tại chợ búa bên trên người khác đều muốn xưng hắn một tiếng Lý ca, càng khách khí trực tiếp gọi hắn truyền ra. Lý Thanh hắn tính là thứ gì, bất quá một cái tại bến tàu khiêng bao lực phu, thế mà dạng này cùng chính mình hô to gọi nhỏ. Nếu không phải nể tình đối phương là chính mình nhị ca, đổi lại người khác, hắn đã đi lên đánh một trận tơi bời. Không muốn giật ra chủ đề. Lý Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem hôm nay tiền công đều cầm đi? Lý Truyện đưa tay chỉ Lý Thanh, trên mặt thanh sắc câu lệ. Vâng, Lý Thanh cảm thấy thất vọng, khẽ lắc đầu, càng kiên quyết một ít suy nghĩ. Tiếp qua không lâu chính là võ quán khảo giáo, ta có thể được một cái nhập môn cơ hội. Lý Truyện cắn răng nói, ngươi đoạn mất Ngô gia công lên, là muốn hại ta 6 năm khổ công đều làm uổng phí sao? Ngươi cũng biết là 6 năm khổ công. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, 6 năm qua là ai bất an bất mặc, mệt gần chết kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi luyện võ. Lý Truyện sắc mặt chỉ trệ. Võ quán khảo giáo, 6 năm qua, ngươi lại tham gia bao nhiêu lần khảo giáo? Lại có lần nào kết quả được để ý? Lý Thanh ngữ khí băng lãnh, ngôn ngữ như lưới đao thẳng đâm tiến Lý Truyện trái tim. Lý Truyện trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thời không cách nào phản bác. Người khác đều là làm 3 năm học đồ, liền thấy rõ chính mình có phải hay không luyện võ nguyên liệu đó, nên trở về nhà về nhà, chỉ có ngươi si tâm vọng tưởng, dựa vào uống trong nhà máu mặt dày mày dạn một mực lưu tại võ quán. Lý Thanh một chút cũng không có cho Lý Truyện lưu mặt mũi, không khách khí chút nào nói ra, ta mặc kệ ngươi về sau như thế nào, tóm lại từ hôm nay trở đi, ngươi đừng có lại từ trong nhà cầm tới một văn tiền. Lý Thanh, ngươi. Lý Truyện tức giận đến cả người thân thể đều đang run rẩy, gắt gao siết chặt nắm đấm. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta đấu thủ? Lý Thanh từ trên giường đứng lên, không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng đối phương, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Cảm nhận được Lý Thanh trên người khí thế loại này, giờ khắc này Lý Truyện cảm giác đứng tại đối diện phảng phất không phải mình cái kia tại bến tàu khiêng bao nhị ca, mà là võ quán một vị nào đó giáo tập. Hắn không có tồn tại liền khí thế một ngắn, sinh ra mấy phần nhát gan. Tiết Hồng gặp hai người huynh đệ rằng co cùng một chỗ, phảng phất sau một khắc muốn đánh dáng vẻ, lập tức đứng không vững nữa, vội vàng đi tới. Hai người các ngươi không nên tranh cãi. Nàng đi lên giữ chặt Lý Truyện, "A Truyện, ngươi về trước đi, tẩu tử giúp ngươi khuyên nhủ ngươi nhị ca." Bị Tiết Hồng như thế kéo một phát, Lý Truyện trùng điệp hừ lạnh một tiếng, một thanh hất ra Tiết Hồng tay, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đợi Lý Truyện đi ra ngoài, Tiết Hồng quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, há mồm đang muốn nói chuyện, liền bị Lý Thanh cho sớm đánh gãy. "Tẩu tử, ngươi cái gì đều không cần nhiều lời, ta đã làm quyết định này, liền tuyệt sẽ không sửa lại." Lý Thanh phá hỏng Tiết Hồng, không đợi Tiết Hồng đáp lại, liền một lần nữa nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Hắn làm một ngày khổ lực, thân thể đã sớm mệt nhọc không đi nổi, không tâm tư trò chuyện những chuyện vô dụng này, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Một giấc tỉnh tới, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Thanh từ trên giường ngồi xuống, vuốt vuốt phần gáy, tuy nói nghỉ ngơi một đêm, nhưng là nơi đó còn là đau nhức đến không được. Hắn xuống giường đi vào nồi và bếp trước, mở ra nắp nồi, bên trong giống tuyết, một hạt gạo cũng không thấy. Thở dài, hắn đang chuẩn bị ra ngoài, liền thấy Tiết Hồng từ trên giường ngồi dậy. "Ta làm cho ngươi hai tấm bánh mì, đặt ở trong tủ bếp." Lý Thanh mở ra tủ bát, thấy được hai tấm lớn chừng bàn tay bánh mì. Hắn cầm lấy bánh mì liền cắn. Một cái khác bánh mì cũng thói quen hướng trong ngực lấp đầy. Bất quá vừa nghĩ tới Tiết Hồng xanh sao vàng gọn dáng vẻ, hắn động tác dừng một chút, đem tấm thứ hai bánh mì thả trở về, đóng lại cửa tủ. "Ta đi ra." Nói một tiếng về sau, Lý Thanh từ trong nhà đi ra ngoài. Ngày xưa lúc này, hắn đều là đi trên bến tàu công, chỉ là hắn hôm nay cũng không chuẩn bị đi bến tàu. Hắn muốn trong thành đi một vòng, nhìn xem gia nhập kia mấy nhà võ quán đều muốn điều kiện gì. Chỉ cần có võ quán thân phận, chẳng những có thể học được tốt hơn võ công, còn có thể thêm một cái kiếm tiền con đường. Dù sao hắn là không có ý định tiếp tục tại bến tàu làm tiếp, mệt nhọc không nói, còn dễ không được mấy đồng tiền, tinh khiết chính là mình tìm tội thủ. Vừa xuất biệt tử, rẽ ngoặt một cái, Lý Thanh đã nhìn thấy một cái hán tử mặt ngựa lung la lung lay từ đối diện đi tới, cách thật xa đều có thể nghe được đối phương một thân mùi rượu. Vừa nhìn liền biết là ở bên ngoài uống một đêm hoa tiểu vừa mới trở về. Nay mặt ngựa hán tử cũng chú ý tới hắn, lộ ra một cái tươi cười quái dị, nói ra, đây không phải Lý Nhị sao? Đi trên bến tàu công a. Đúng vậy a Tam gia. Lý Thanh bày ra một cái tiếu dung, bắt đầu làm việc tốt, kiếm tiền là đại sự. Hán tử mặt ngựa nhẹ gật đầu, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, chính là đại ca ngươi thiếu tiền của ta lúc nào còn a? Xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng, ta gia hạn đến thế nhưng là đã đủ đâu, cũng không thể lại như thế hướng xuống kéo. Tam gia yên tâm, ta lập tức trong tay liền sẽ khoan dụ. Lý Thanh nụ cười trên mặt không giảm, không ra một tháng, người ta ở giữa nợ nần liền sẽ triệt để thanh toán xong. Ừm. Hán tử mặt ngựa lộ ra vẻ kinh ngạc, trên dưới nhìn Lý Thanh vài lần, Lý Nhị, ngươi nhưng không cho tiêu khiển ngươi Tam gia, ta thế nhưng là sẽ làm thật. Ta từ đâu tới lá gan tiêu khiển Tam gia? Lý Thanh vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Hán tử mặt ngựa nói liên tục ba chữ tốt, ta liền đợi thêm ngươi một tháng, đến lúc đó nếu lại còn không lên, đừng trách Tam gia ta không khách khí. Nhất định nhất định. Đuổi đi hán tử mặt ngựa, Lý Thanh nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt một chút xíu lãnh đạm xuống tới. Cái này hán tử mặt ngựa gọi Hồ Tam, là phụ cận nổi danh một cái lưu manh vô lại, bản thân cũng không quá mức bản sự, cả ngày chơi bời lêu lổng, tay chân còn không sạch sẽ, tại cái này một mảnh là người ngại chó ghét. Bởi vì trong nhà tỷ tỷ có chút tư sắc, bị một bang phái đầu mục nhìn chúng, thu làm tiểu thiếp, Hồ Tam Nhi cũng phải lấy gia nhập cái kia bang phái, tại một nhà chiếu bạc bên trong làm lên nhìn trận tay chân. Từ đó càng thêm không kiêng nể gì cả, trêu đến đám láng giềng giận mà không dám nói gì. Lý Long là ma cờ bạc không tệ, ở bên ngoài thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, nhưng là thiếu đều là chiếu bạc đòi tiền. Tại bị chiếu bạc cho đánh co quắp về sau, chiếu bạc biết trên người hắn lại ép không ra một chút xíu chất béo, đã sớm đem hắn triệt để từ bỏ. Hồ Tam mà mỗi tháng kiếm điểm này lệ tiền, đều không đủ chính hắn ăn uống cá cược chơi gái, mỗi lần còn thường xuyên muốn hỏi người khác vay tiền sống qua ngày. Lý Thanh trước kia tan tầm tới, liền bị hắn mượn qua nhiều lần tiền. Dạng này một cái nát người, lại lấy tiền ở đâu có thể cấp cho Lý Long cái này mà bài bạc. Bất quá là khi dễ Lý gia ba huynh đệ không tiền không thế, thông qua quan hệ từ chiếu bạc lấy được Lý Long những cái kia phiếu nợ, dùng cái này đến dọa dẫm bắt chẹt nhà bọn hắn thôi. Lý Thanh tất nhiên là phải giải quyết chuyện này, chỉ bất quá muốn qua chút thời gian mới được. Tại hẻm trong ngõ rẽ trái lượt phải, hắn rốt cục đi ra hẻm, đi tới chợ phía đông. Dương huyện tổng cộng có 7 nhà võ quán, trong đó có 2 nhà ngay tại chợ phía đông, phân biệt tọa lạc ở một đông một tây hai cái thị miệng, ở giữa phân biệt rõ ràng, hai không quấy rầy nhau. Lý Thanh đi trước chính là ở vào phía đông thị miệng võ quán kia khoảng cách gần nhất. Rất mau tới đến một chỗ sân rộng trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại viện phía trên bảng hiệu, trên đó viết võ quán danh tự. Triều Dương võ quán. Bất quá hắn không biết chữ, chỉ là biết nhà này võ quán gọi cái tên này. Giờ phút này sắc trời còn sớm, trong viện đã truyền ra luyện công tiếng hò hét, võ công không biết như thế nào, thanh âm ngược lại là có chút có khí thế. Lý Thanh đi lên gõ lên cửa. Một lát sau, nghe được có tiếng bước chân tiếp cận, tiếp lấy rất nhanh cửa chính liền bị từ bên trong mở ra, một người mặc quần áo luyện công màu đen đại hán xuất hiện tại trước mắt hắn. Đại hán đánh giá Lý Thanh một chút, nhìn thấy trên người hắn mặc, thái độ đầu tiên liền lạnh mấy phần, lên giọng nói, "Chuyện gì? Vị sư huynh này?" Lý Thanh ôm quyền, thái độ thành khẩn, "Ta muốn bái nhập võ quán, không biết muốn cái gì điều kiện." Chương 3, điều kiện cùng kiếm tiền, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tà muốn gia nhập võ quán quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Từ Triều Dương võ quán rời đi, Lý Thanh trong đầu hồi tưởng đến vừa mới người kia nói tới ra những cái kia điều kiện. Gia nhập Triều Dương võ quán có 3 loại đường tắt. Loại thứ nhất đường tắt chính là nộp đầy đủ tiền bạc trở thành đệ tử, mỗi tháng 5 lượng tiền bạc, một lần chí ít đóng đủ nửa năm. Loại thứ hai đường tắt thì là giống như Lý Truyện, tiến võ quán từ học đồ làm lên, muốn giao tiền thiếu một chút, nhưng là phải chịu trách nhiệm võ quán bên trong các loại công việc. Như thế trước cạn đủ 3 năm, mới có thể có tư cách tham gia võ quán khảo giáo, thông qua khảo giáo, liền có thể bái nhập võ quán trở thành ký danh đệ tử. Cuối cùng một loại đường tắt là tìm người tiến cử hiện tại đệ cử, chỉ cần tìm được một cái đầy đủ người có thân phận có địa vị vật, mời đối phương đề cử nhập môn, đồng dạng có thể trở thành võ quán đệ tử. Cái này 3 loại đường tắt, đồng dạng đều không thích hợp làm trước Lý Thanh. Hắn đã không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến bái sư, cũng không có khả năng tại võ quán bạch bạch đánh 3 năm công còn lấy lại, càng tìm không thấy người có thân phận địa vị đề cử chính mình. Những điều kiện này, cơ hội là đoạn tuyệt nhà cùng khổ học võ con đường. Lý Thanh âm thầm thở dài một hơi. Nếu là hắn không có võ học thêm điểm năng lực, đối mặt loại cục diện này thật là có chút khó làm. Lại đi một nhà khác võ quán nhìn xem. Hắn rất nhanh liền đi tới phía Tây thị khẩu, gặp được một nhà khác võ quán. Phía Tây thị khẩu nhà này võ quán gọi là Nội Sư Quyền Quán, đồng dạng là một cái đại viện, cửa ra vào còn đặt vào 2 cái sư tử đá, nhìn xem so Triều Dương võ quán còn muốn càng khí phái 3 phần. Nếu là trước đây Lý Thanh, chỉ là trông thấy dạng này bề ngoài liền muốn vòng quanh nói đi, càng không cần nhắc tới cửa hỏi thăm bái nhập môn điều kiện. Đi lên hỏi thăm một chút, Lý Thanh liền biết được Nội Sư Quyền Quán điều kiện nhập môn. Cùng Triều Dương võ quán không sai biệt lắm, hoặc là trực tiếp dùng tiền học võ, hoặc là từ học đồ làm lên, hoặc là chính là tìm người dẫn tiến. Khác biệt duy nhất chính là, Nội Sư Quyền Quán bên này làm học đồ không cần giao nạp ngoài định mức phí tổn, nhưng là cần làm đủ 10 năm, đồng thời 3 năm trước hoàn toàn là tạm dịch thân phận, một điểm võ công đều học không được. Tuy nói Nội Sư Quyền Quán điều kiện càng thêm hà khắc, bất quá nhà cùng khổ lại càng dễ tiếp nhận. Đương nhiên Lý Thanh là không tiếp tụ được. Bước chân hắn vội vàng, tiếp tục hướng phía nhà tiếp theo võ quán chạy tới. Liên tại Lý Thanh tại mấy nhà võ quán ở giữa buôn ba thời điểm, Tây Hà bờ trên bến tàu, một cái thủ hạ đi vào Ngô gia che bóng hóng mát nhà lều, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. "Ừm, Lý nhị tiểu tử kia hôm nay không đến, là đi nghe ngóng làm sao bài tiến võ quán?" Ngô gia từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy hắn nở nụ cười, nói ra, "Khó trách tiểu tử này hôm qua đột nhiên đổi tính, nguyên lai là lên chính mình luyện võ tâm tư." Tên kia thủ hạ nói ra, "Ta nhìn cái này Lý nhị là đã uống nhầm thuốc, cũng không nhìn chính mình bao lớn tuổi rồi, thế mà còn vọng tưởng đi luyện võ công, hắn có thể luyện thành sao hắn?" "Ai, người có chí riêng, nói không chừng liền để người ta đã luyện thành đâu." Ngô gia khoát tay áo, một mặt làm bộ làm tịch. Thủ hạ kia lập tức phụ họa, liên tục nói là, "Chỉ là cái này Lý nhị muốn đi học võ công, thế mà không cùng ta lên tiếng kêu gọi, lách qua ta đi tìm các nhà võ quán, cái này có chút không hiểu quy củ lắm." Ngô gia bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, thái độ lạnh xuống. Hắn là tứ hợp bang người, tứ hợp bang chủ yếu địa bàn liền tập trung ở thành Đông Cối đó, nơi đó người nghèo tìm bất luận cái gì kiếm sống, đều cần trải qua tứ hợp bang, dù là một ngày chỉ kiếm được một viên đồng tử, đều muốn bị tứ hợp bang cầm rút thành. Học võ cũng giống như vậy, liền xem như tiến võ quán làm học đồ, cũng cần trước tiên cần phải hiếu kính tứ hợp bang mới được. Đây cũng là tứ hợp bang quy củ. Không tuân quy củ, tự có không tuân quy củ hạ tràng. Các nhà võ quán mặc dù không sợ tứ hợp bang, nhưng là cũng sẽ không vì chỉ là một cái học đồ, liền cùng tứ hợp bang dạng này bang phái trở mặt. Thậm chí có võ quán còn cùng tứ hợp bang quan hệ tốt đẹp, chỉ cần tứ hợp bang điện thoại cái, võ quán liền sẽ trực tiếp đem học đồ đánh ra ngoài. "Nô gia, ta mang lên mấy cái huynh đệ, đi cho Lý nhị tiểu tử kia nhớ lâu." Thủ hạ lập tức nói. "Không cần." Nô gia một ngụm bắt bỏ. Lý Thanh là dưới tay hắn tráng lao lực, nếu là đả thương nằm lên 10 ngày nửa tháng, tổn thất nhiều nhất vẫn là chính hắn. Hắn tự có biện pháp để Lý Thanh ngoan ngoãn trở về làm việc. Coi như bái tiến võ quán, cũng phải thành thành thật thật đem hắn bên này tiền nộp đủ rồi mới được. Một cái quỷ nghèo còn muốn thông qua luyện võ xoay người, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nô gia nâng chung trà lên, nhấp một cái trà lạnh, trong mắt tràn đầy cười lạnh. "Đa tạ vị sư huynh này chỉ điểm." Lý Thanh từ cuối cùng một nhà võ quán bên trong ra, nhìn một chút nơi xa chân trời, trời chiều chỉ còn lại cuối cùng một sợi dư huy. Hắn bước nhanh, hướng phía trong nhà phương hướng tiến đến. Dòng dã ngày kế, hắn đã đem trong thành 7 nhà võ quán tất cả đều đi một lượt, hiểu được những này võ quán điều kiện nhập môn. 7 nhà võ quán điều kiện cơ bản không có khác biệt quá lớn, chỉ là chi tiết có chút khác biệt. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Từ vừa mới võ quán kia bên trong hắn thăm dò được tin tức, tại thành Nam khối kia kỳ thật còn có một nhà võ quán. Võ quán kia vừa mở không đến 3 năm, bởi vì mở thời gian hơi ngắn, cho nên tạm thời còn không giống cái khác võ quán như thế thanh danh hiển hách. Thành Nam võ quán kia là mới đến, thế lực không đủ, chiêu thu đệ tử điều kiện cũng không có như vậy hà khắc. Chẳng những thu lệ phí tiêu chuẩn thấp hơn, người nghèo chỉ cần thể hiện ra đầy đủ thiên phú, còn có thể trực tiếp bái tiến võ quán, trở thành võ quán đệ tử. Lý Thanh cảm thấy nhà này võ quán liền rất thích hợp, là chính mình trong thời gian ngắn dễ dàng nhất bái vào cửa võ quán. Bất quá hôm nay thời điểm không còn sớm, hắn chuẩn bị ngày mai lại đi nhìn xem. Hắn hôm nay không chỉ là đem 7 nhà võ quán đều chuyển một lần, còn đi khắp trà lâu, tử quán, hãng buôn vải các loại chủ quán cửa hàng, nhìn xem có hay không công việc phù hợp. Đi ngày kế, Lý Thanh phát hiện tìm kiếm tiền kiếm sống thật đúng là không dễ dàng. Hoặc là chính là làm công nhân bốc vác dạng này khổ lực, hoặc là chính là từ miễn phí học đồ làm lên, lại muốn a chính là làm chạy đường tiểu nhị cái này tập dịch, làm việc là nhẹ nhõm một chút, nhưng là có thể kiếm đến tiền cũng thiếu một mảng lớn. Không biết chữ quá phiền toái, nếu là biết chữ nói liền dễ làm nhiều. Lý Thanh thở dài, hắn tử ký sự lập nghiệp bên trong liền đã bị Lý Long bị bại không sai biệt lắm, trong nhà tất nhiên là không bỏ ra nổi tiền đến cung cấp hắn biết chữ đọc sách. Tuy có hai đời ký ức, thế giới này chữ lớn hắn lại là một cái đều không biết. Cái này cũng liền để hắn rất nhiều chuyện đều hứng chịu tới hạn chế. Bái nhập võ quán là đệ nhất đẳng chuyện cần yếu, biết chữ là đệ nhị đẳng chuyện cần yếu, kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp biết chữ mới được. Lý Thanh trong lòng làm ra quyết định. Lúc này hắn động tác dừng lại, nhìn về phía trong tầm mắt cái kia bảng. Lại là bảng bên trong cái kia điểm thuộc tính rốt cục chuyển hóa hoàn tất, lại tăng thêm một điểm mới thuộc tính. Rốt cuộc đã đến. Lý Thanh mừng rỡ, mặc kệ ở nơi nào, thực lực mãi mãi cũng là căn bản. Nhất là tại loại này trật tự hỗn loạn cổ đại hoàn cảnh, chỉ có thực lực mới có thể không bị bắt nạt, không phải tùy tiện một cái du côn lưu manh đều có thể đến bắt nạt. Hắn không do dự, đem mới đến điểm thuộc tính trực tiếp thêm tại cổn thạch quyền bên trên. Theo điểm thuộc tính cộng vào, cổn thạch quyền chữ hơi núp ních một chút, từ lúc đầu nhập môn biến thành tầng thứ nhất. Võ công thăng cấp trong nháy mắt đó, một cỗ khí lực chống rông từ Lý Thanh thể nội sinh ra, cả người trên người lực lượng rõ ràng lớn một chút. Đồng thời một loại cảm giác vô cùng quen thuộc xông lên đầu, liền phảng phất cổn thạch quyền môn quyền pháp này đã bị hắn luyện mấy trăm lượt đồng dạng. Quả nhiên vẫn là chính mình nắm giữ lực lượng cảm giác tốt nhất. Lý Thanh méo nheo cánh tay trở nên trắng thật, thậm chí trên nắm tay cũng xuất hiện quyền kén vết tích. Da sờ trên tay cảm giác thô ráp không ít, trở nên cứng cáp hơn. Hắn nhìn về phía bảng bên trên cuộn thạch quyền, phát hiện cuộn thạch quyền phía sau thăng cấp tin tức đã xuất hiện biến hóa, lên tới cấp tiếp theo cần 2 điểm thuộc tính. Thăng cấp điều kiện biến hóa sao? Bất quá không quan hệ, với ta mà nói cũng chính là chờ lâu một ngày công phu mà thôi. Chương 3, điều kiện cùng kiếm tiền, 2, người đăng, như ý cơ đen vô tả Lý Thanh cảm thụ được trên thân thể biến hóa, lòng tin tràn đầy, có thăng cấp bảng tương trợ, hắn đạt thành mục tiêu của mình hoàn toàn chính là nước đến mương tới một sự kiện. Ở cái thế giới này đi hướng đỉnh phong, cũng là ở trong tầm tay. Liên tại Lý Thanh chủ trừ mãn trí thời điểm, trong bụng tiếng kêu to đánh gậy hắn suy nghĩ, để hắn về tới băng lãnh hiện thực. Cảm thụ được trong bụng nói ý, hắn lập tức liền xì hơi. Hôm nay ra cả ngày, ngoại trừ buổi sáng ăn khối kia bánh mì bên ngoài, chính là nửa đường tại ven đường hái được mấy cái vừa chua lại chắc quả miễn cưỡng nạt một chút cơ. Trước kia liền đã đói bụng, lại thêm tăng lên võ công sinh ra thân thể tiêu hao, lúc này càng là đói lạ. Lý Thanh tăng tốc bước chân, hướng trong nhà tiến đến. Hắn một đường đi nhanh các loại trở lại chợ phía đông thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, lộ diện bên trên lại là nhìn không thấy mấy người. Lý Thanh mặt vào đường phố hẻm, đồng thời tự hỏi đợi chút nữa tốt sau ứng phó Tiết Hồng lý do thoái thác. Trường tẩu như mẹ, Lý Long người đại ca này mặc dù không phải thứ gì, nhưng là Tiết Hồng lại vẫn luôn rất tốt thực hiện đại tẩu chức trách, gả tới những năm gần đây cực kỳ chiếu cố huynh đệ bọn họ hai người. Hắn tự nhiên không thể không bận tâm Tiết Hồng cảm thụ, đến nghị cái thích đáng điểm lý do thoái thác. Chính tự hỏi chuyện này thời điểm, Lý Thanh bỗng nhiên thoáng nhìn một người ngồi ở phía trước đầu hẻm. Rõ ràng là hắn buổi sáng lúc ra cửa gặp được Hồ Tam Nhi. Lý nhị huynh đệ, ngươi xem như trở về, tam ca thế nhưng là chờ ngươi có một lát. Hồ Tam Nhi cũng nhìn thấy Lý Thanh, cười ha hả từ dưới đất đứng lên. Nghe đối phương rõ ràng lôi kéo làm quen, Lý Thanh bất động thanh sắc, nói ra, tam gia nói bừa, ta làm sao gánh chịu nổi tam gia huynh đệ, không biết tam gia chờ ta là có chuyện gì không. Lý nhị huynh đệ quá khách khí, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, có cái gì gánh không gánh đến. Hồ Tam Nhi đi tới, nhiệt tình ôm Lý Thanh bả vai. Ta nghe nói nhà ngươi lão tam chuyện, đáng tiếc, mấy năm tốt đẹp thời gian cứ như vậy uổng phí. Hắn gật gù đắc ý, dường như thực vì Lý chuyện cảm thấy tiếc hận. Tam gia có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Thanh bình tĩnh nói, sắc trời không còn sớm, ta còn vội vã về nhà. Ta liền yêu Lý nhị huynh đệ ngươi cái này thoải mái tính tình. Hồ Tam Nhi tán thưởng một câu, sau đó giọng nói vừa chuyển. Ngươi hôm nay buổi sáng nói trong tay lập tức liền dư giả, có thể thanh toán ngươi ta ở giữa nợ nần à? Ngươi tam ca gần nhất vừa vặn không khéo, trong tay vừa vặn có như vậy một chút gấp, liền muốn sớm trước từ ngươi nơi này dự chi một chút lợi tức. Hắn ở chỗ này trông coi Lý Thanh, chính là vì Lý Thanh hôm nay tiền công. Hồ Tam Nhi sở dĩ đột nhiên vội vã như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì biết được Lý chuyện sắp vứt bỏ võ quán học viên thân phận. Hắn trước kia mặc dù tay nắm lấy phiếu nợ, nhưng là không dám làm cho quá mau, không phải là bởi vì thiện tâm, mà là bởi vì Lý chuyện tại võ quán làm học viên, suốt ngày đi theo một đám võ quán đệ tử đằng sau trà trộn. Bây giờ Lý chuyện sắp không có cái này thân phận, Hồ Tam Nhi liền không có rất nhiều cố kỵ. Tuy nói Lý Thanh buổi sáng hứa hẹn hắn không ra một tháng liền có thể thanh toán nợ nần, nhưng là hắn loại này dù côn vô lại, tự nhiên chưa nói tới cái gì danh dự không tín dự, cũng không có cái kiêu kiên nhận chờ lâu như vậy. Đối với Hồ Tam Nhi tới nói, có thể ép ra một điểm là một điểm. Nguyên lai là vì việc này. Lý Thanh nở nụ cười, việc này dễ làm, xin hỏi Tam gia trên thân mang tiền sao? Tiền? Trên người của ta là mang theo điểm. Hồ Tam Nhi đột nhiên kịp phản ứng, ta là hỏi ngươi đòi tiền, ngươi quản trên người của ta mang không mang tiền làm cái gì? Là như thế này, Tam gia khả năng hiểu lầm một sự kiện. Lý Thanh nụ cười trên mặt không giảm, ta buổi sáng nói thanh toán nợ nần, là để ngươi trả hết nợ ngươi trước kia từ trong tay của ta mượn những số tiền kia, mà không phải đưa ta đại ca những cái kia tiền nợ đánh bạc. Tiểu tử ngươi dám tiêu khiển ta? Hồ Tam Nhi lập tức đổi sắc mặt, một thanh bông ra Lý Thanh, đưa tay gắt gao chỉ vào hắn. Tiêu khiển? Ta cũng không dám tiêu khiển Tam gia. Lý Thanh nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là đã mang tới mấy phần lãnh ý hắn nguyên bản còn dự định qua chút thời gian lại tìm Hồ Tam Nhi đòi lại đi nợ, kết quả đối phương lúc này chính mình đưa tới, vậy hắn tự nhiên là không có một chút xíu khách khí. Vừa bạn hôm nay một văn tiền đều không có kiếm được, trước từ trên thân Hồ Tam Nhi đòi lại một điểm tiền, trở về tốt hướng Tiết Hồng giao nộp. Lý nhị, ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hôm nay Tam gia không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là không biết Tam gia lợi hại. Hồ Tam Nhi giận tí mặt, vén tay áo lên lộ ra không có bao nhiêu bắp thịt cánh tay, hướng phía Lý Thanh liền hung hăng nào tới. Nhưng mà hắn chưa hề luyện võ qua công, khi dễ người bình thường còn có thể, làm sao có thể là Lý Thanh đối thủ? Lý Thanh mặt lộ vẻ cười lạnh, kéo lên một cước liền đá tới. Một cước này vừa nhanh vừa độc, Hồ Tam Nhi còn không có kịp phản ứng, liền bị đá trúng phần bụng, đau đớn một hồi đột nhiên truyền đến, đau đến trước mắt hắn tối đen, chỉ cảm thấy trong bụng ruột đều bị đá đứt mất. Hắn đặt mông quẳng ngồi dưới đất, ôm bụng kêu rên. Ngay tại Hồ Tam Nhi kêu rên thời điểm, Lý Thanh đi tới, thình lình lại là một cước đá vào Hồ Tam Nhi ngực, đem Hồ Tam Nhi một cước đá ngã lăn ngã xuống đất. Hồ Tam Nhi bị một cước này bị đá kem chút buồn bực đến không thở nổi, mắt thấy Lý Thanh dường như lại muốn động thủ, hắn không lo được tiêu thảm, đội vàng đưa tay chỉ đạo, chờ chút. Trước chờ chút. Lý Thanh ngừng lại, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Lý nhị huynh đệ ngươi không phải liền là đòi tiền sao? Dễ nói, cái này đều dễ nói. Hồ Tam Nhi chịu đựng đau đớn trên người, run rẩy từ trong ngực móc ra một túi tiền, giơ lên đưa cho Lý Thanh, trên mặt cười theo nói ra, trên người ta tiền đều ở nơi này, Lý nhị huynh đệ ngươi cứ việc cầm đi, không cần phải khách khí. Lý Thanh từ trong tay hắn cầm qua túi tiền, mở ra miệng túi nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có 20 mai tiền đồng, bất quá ngoài ra còn có một khối đầu ngón tay lớn bạc vụn. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hồ Tam Nhi, thản nhiên nói, số tiền này ta liền tạm thời cho là lợi tức, còn lại tiền bốn ngươi sớm ngày chủ toàn, ta sẽ còn tìm ngươi đòi hỏi. Hồ Tam Nhi nghe được âm thầm nổi nóng, hắn trước kia là tìm Lý Thanh mượn qua mấy lần tiền, nhưng là Lý Thanh giá hỏa này nghèo đến cùng quỷ, mỗi lần nhiều nhất đều chỉ cầm cái 20-30 văn. Tại Lý chuyện tiến võ quán làm học đồ về sau, hắn liền không có làm như vậy qua. Những số tiền kia tổng cộng lại tuyệt không vượt qua 200 cái tiền đồng. Tiền hắn trong túi khối kia bạc vụn liền có 4 tiền nặng, mặc dù chất lượng không được tốt, nhưng là 300-400 cái tiền đồng vẫn là đáng giá. Chỉ là khối kia bạc vụn liền đầy đủ trả hết nợ từ Lý Thanh trong tay mượn những số tiền kia, ngoài ra còn có lợi nhuận, kết quả gia hỏa này lại còn nói số tiền này chỉ đủ lợi tức. Bất quá bây giờ người ở dưới mái hiên, hắn cũng không thể không cúi đầu, chỉ có thể cúi đầu không lưng nói, huynh đệ nói đúng lắm, ngươi yên tâm, ta nhất định kiếm đủ còn lại tiền vốn, sớm ngày còn cho huynh đệ ngươi. Lý Thanh nhẹ gật đầu, đệm lên tiền trong tay túi, quay người rời khỏi nơi này. Đợi cho Lý Thanh thân ảnh biến mất tại cái này trong ngõ hẻm về sau, Hồ Tam Nhi đau đến nằm trên mặt đất hai úp kêu lên, đồng thời trong miệng mắng lên: Lý Nhị ngươi đồ chó hoang, ngay cả Tam gia gia ngươi tiền cũng dám cầm các loại lao tử trở lại trong bang, sẽ làm cho bên trên một đám huynh đệ đánh gãy ngươi chân chó, để ngươi biết đắc tội Tam gia gia hạ chẳng. Hồ Tam Nhi hùng hùng hổ hổ, trong đầu đã nghĩ đến đợi đến thời điểm cầm xuống Lý Thanh về sau, dùng các loại thủ đoạn trả thù Lý Thanh quá trình. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, chợt thấy một cái bóng đen xuất hiện ở sau lưng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đúng là chẳng biết lúc nào đi mà quay lại Lý Thanh. Nhìn qua Lý Thanh kia u lanh ánh mắt, Hồ Tam Nhi trong lòng đống nhiên siết chặt, vội bằng nói: Lý Nhị huynh đệ chớ trách, con người của ta từ trước đến nay miệng không sạch sẽ, sạch thích nói những thứ vô dụng này nói nhảm, ngươi liền đem những này trở thành một cái giám thả tốt. Nói chính hắn một bàn tay quất vào trên mặt, trưởng lên cái tát. Co được giãn được, Tam gia quả nhiên là cái nhân vật. Lý Thanh ngồi sụp xuống, dùng cánh tay nắm ở Hồ Tam Nhi cổ. Hồ Tam Nhi còn muốn nói câu lời khách khí, lại phát hiện Lý Thanh trên cánh tay khí lực càng lúc càng lớn, siết đến hắn khí đều không kịp thở, càng không nói đến mở miệng nói chuyện. Hắn liều mạng dãy rủa, lại hoàn toàn không tránh thoát. Ta như vậy dân chúng thấp cổ bé họng, thực sự không thể trêu vào Tam gia nhân vật như vậy, cho nên chỉ có thể mời Tam gia lên đường. Lý Thanh tùy ý Hồ Tam Nhi liều mạng dãy rủa, trên mặt không nhúc nhích chút nào, mang theo một loại không nói ra được bình tĩnh, thật giống như loại sự tình này với hắn mà nói như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chỉ là qua 3 giây, Hồ Tam Nhi liền không có động tĩnh, bởi vì thiếu dưỡng mà ngất đi. Mà Lý Thanh hoàn toàn không có buông ra ý tứ, vẫn như cũ gắt gao ghìm cổ đối phương không thả. Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa phút lâu, Lý Thanh rốt cục buông lỏng ra cánh tay, Hồ Tam Nhi cũng theo đó sủi lơ ngã xuống đất, lại là đã không có một tia hô hấp. Chương 04, nghe ngóng cùng biết chữ người đăng, như ý cơ đen bột tả còn tốt môn thủ nghệ này không có lạnh nhạt. Lý Thanh nhìn xem Hồ Tam Nhi thi thể, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Ở kiếp trước hắn làm một tên phổ thông xa xúc, mỗi ngày đi làm không hề chỉ là ngồi phòng làm việc, thường xuyên cũng phải giúp lão bản xử lý một chút không lộ ra sự tình. Môn thủ nghệ này chính là xử lý những chuyện kia luyện ra được. Bây giờ làm người hai đời, mặc dù đổi một cái thân thể, nhưng là tay nghề không có vì vậy rơi xuống, cái này khiến hắn rất vui mừng. Đối với Hồ Tam Nhi người này, Lý Thanh ngay từ đầu không có ý định buông tha, bằng vào lịch duyệt của hắn chi phong phú, làm sao có thể không biết thả hổ về rừng đạo lý. Hồ Tam Nhi mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ dù côn vô lại, nhưng cũng không phải phổ thông dân chúng thấp cổ bé họ có thể đắc tội nhân vật, một khi đắc tội loại người này, tuyệt đối sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Lý Thanh tay cầm thăng cấp bảng, cần một chút thời gian tài năng trưởng thành. Trước lúc này, Hồ Tam Nhi nếu là dẫn người trở về trả thù, hắn là khó có thể ứng phó. Cho nên tại động thủ một khắc kia trở đi, Lý Thanh liền đã quyết định trực tiếp xử lý Hồ Tam Nhi. Vừa mới sở dĩ rời đi, bất quá là vì nhìn xem chung quanh có người hay không thôi. Tốt xấu cũng lăn lộn cái bang phái thân phận, thế mà nghèo thành dạng này. Lý Thanh nhìn xem từ Hồ Tam Nhi trên thi thể tìm ra tới mấy cái tiền đồng, lắc đầu, đem tiền đồng thu vào. Hắn không có xử lý Hồ Tam Nhi thi thể, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Không phải hắn không hiểu được xử lý như thế nào thi thể, tương phản hắn ở phương diện này có 10 phần sung túc kinh nghiệm, chỉ là hoàn toàn không cần như thế thôi. Thật ở cổ đại loại hoàn cảnh này, sinh hoạt có đủ loại không tiện, nhưng là cũng có được tương ứng tiện lợi chỗ. Nơi này không có giám sát, không có vân tay, không có nghiệm DNA kỹ thuật, chỉ cần không có người chứng kiến, thi thể tùy tiện để qua nơi đó, căn bản không ai biết ai là hung thủ. Lại thêm Hồ Tam Nhi ngày thường đắc tội người liền không ít, càng khó hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Lý Thanh một đường trở lại tiểu viện, đem cửa sân khép lại, dùng một trường gỗ mục tấm từ phía sau chống đỡ, quay người hướng phía trong phòng đi đến. Bên ngoài sắc trời đã tối, trong phòng tia sáng không đủ, càng thêm lờ mờ đến kịch liệt. Tiết Hồng đã không tại làm theo thừa, ghé vào bên cửa sổ trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Nghe được Lý Thanh sau khi đi vào động tĩnh về sau, nàng lập tức đánh thức. A Thanh ngươi trở về rồi. Hôm nay làm sao đã trễ như vậy? Tiết Hồng đứng lên, cháo đều đã lạnh, ta tới cấp cho ngươi hâm lại. Ngươi nghỉ ngơi đi tẩu tử, ta tự mình tới là được rồi. Lý Thanh đi qua, đem túi tiền đặt ở Tiết Hồng trước mặt, có chút việc đã về trễ rồi, đây là hôm nay tiền công. Bên trong tự nhiên là từ trên thân Hồ Tam Nhi đạt được tiền, bất quá khối kia bạc vụn bị hắn đem ra, không phải không tốt cùng Tiết Hồng giải thích, mà lại hắn mấy ngày kế tiếp cũng hữu dụng tiền địa phương. Tiết Hồng cầm lấy túi tiền, cảm thụ được trong tay túi tiền trọng lượng, âm thầm thở dài, cũng không có nói cái gì, đem túi tiền thu vào. Lý Thanh lại liếc qua trên giường Lý Long, thấy đối phương đã ngủ thiếp đi, liền xoay người hướng phía bếp lò bên kia đi đến. Trong nồi cháo mặc dù đã nguội, bất quá cái này trói trang ngày mùa hè, lạnh cháo bắt đầu ăn còn thống khoái một chút. Lại thêm hắn sớm đã đói đến ngực dán đến lưng, càng thêm không có cái kia kiên nhẫn đốt lò chảo nóng, trực tiếp thịnh đến trong chén, liền ướp gia vị bắt đầu ăn. Đang lúc ăn, Tiết Hồng đi tới, vương tới một cái đĩa đặt lên bàn, trong mâm là hai đầu dài bằng bàn tay nhỏ cá ươm mới. Ta hôm nay đi Vương Thẩm Nhi nhà đưa quần áo, Vương Thẩm Nhi đưa cho ta mang về, ngươi mỗi ngày làm việc nặng, không có ít đồ ăn không được. Tiết Hồng nhẹ nói, nàng mỗi ngày đợi trong nhà cũng không phải chuyện gì đều không làm, thường xuyên sẽ từ nhà khác nơi đó cầm một chút hư hao quần áo trở về may vá, mặc dù kiếm không được mấy cái tiền đồng, nhiều ít cũng có thể phụ cấp một điểm gia dụng. Vương Thẩm Nhi chính là nàng một cái khách hàng lớn, đối phương nam nhân tại một cái nhà giàu nhà làm quản sự. Dựa vào nam nhân quan hệ, Vương Thẩm Nhi chuyên môn cho cái này một mảnh mấy nhà giàu làm may vá y phục việc, may vá những hạ nhân kia nô buộc hư hao quần áo. Vương Thẩm Nhi một người tự nhiên không làm được nhiều như vậy việc, đều là dùng tiền tìm người làm, chính mình dễ cái trên giá. Tiết Hồng kéo tay, Vương Thẩm Nhi gặp nàng đáng thương, thỉnh thoảng liền sẽ mang hộ chút trong nhà ăn không xong ăn uống để nàng mang về. Lý Thanh đối với chuyện này là biết đến, chỉ là nhìn qua trong mâm ẩn ẩn tản ra mùi hôi thối cá ướp muối, trong lòng không khỏi thở dài. Kỳ thật cái này cá ướp muối thả thời gian đã lâu, đã xuất hiện biến chất, không phải tất cả mọi người là ở tại nơi này chợ phía đông trong ngõ hẻm người bình thường, dựa vào cái gì như thế hào phóng. Tạ ơn tẩu tử, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là như vậy nói. Tiết Hồng ngừ một tiếng, nhẹ gật đầu, đi lên giường nghỉ ngơi đi. Lý Thanh nhìn xem cái này bản Tiết Hồng không nỡ ăn cá ướp muối, thử nghiệm kẹp một khối đưa vào trong miệng, cảm thụ được trong miệng mùi lạ, nếu như mày, cuối cùng vẫn là phun ra. Nhanh chóng đem cháo trong chén ăn xong, hắn cất kia hai đầu cá ướp muối, cầm phải rửa bát đua đi ra ngoài. Hai đầu cá ướp muối trực tiếp bị hắn ném tới tiểu viện phía sau danh nước bẩn bên trong, thứ này đã biến chất, ăn đối thân thể chỉ có chỗ hại, nếu là lưu lại, Tiết Hồng chắc chắn không nỡ ném đi. Ném xong cá ướp muối, Lý Thanh đi vào vạc nước một bên, liền thấy trong vạc nước đã nhanh sắp thấy đáy. Hắn dùng bầu nước múc nước cầm chén đua tắm một cái, tiếp lấy thuận tiện lại vọt lên cái lạnh, sau đó liền trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Thanh sớm từ trên giường bỏ lên, dẫn theo thùng nước ra ngoài múc nước, đi ngang qua tối hôm qua đầu kia hẻm, hắn lướt qua, Hồ Tam Nhi thi thể đã biến mất. Không có dừng lại, một đường đi vào đầu hẻm giếng nước chỗ, lúc này sắc trời đem sáng không sáng, đến múc nước đích xác rất ít người, không cần xếp hàng, hắn nhanh nhẹn treo lên hai thùng nước liền hướng trong nhà xếp đi. Đi tới lui không dưới 10 lội, trong viện bạc nước mới rốt cục đổ đầy. Nóng ra một thân mồ hôi, Lý Thanh thuận thế vọt lên cái lạnh, sau đó thăm dò bên trên Tiết Hồng chuẩn bị cho hắn hai tấm bánh mì, ra khỏi nhà. Hắn vừa ăn bánh mì vừa hướng phía thành nam bên kia tiến đến. Dương huyện mặc dù chỉ là cái huyện thành nhỏ, địa phương lại không nhỏ, nhất là không có phương tiện giao thông, chỉ có thể dựa vào cước lực đi đường, tốc độ càng thêm nhanh không được. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Lý Thanh mới đi đến thành nam bên này. Không có vội vã đi tìm võ quán kia, hắn tới trước đến một chỗ quán trà ngồi xuống, như hôm nay khí không nhiệt, chính là sáng sớm cũng không ít người sẽ đến quán trà mua lấy hai bát trà lạnh giải giải nóng. Một bát trà lạnh chỉ cần một cái tiền đồng, bình thường đi phiến tiệu phu đều tiêu phí nổi. Giờ phút này thời gian còn sớm, trong quán trà khách nhân không coi là nhiều, lão bản đến cho Lý Thanh bên trên xong trà lạnh về sau, bị Lý Thanh lưu lại. "Lão bản, ta có một chuyện hướng ngươi thỉnh giáo, nghe nói thành nam bên này có đổi mới hoàn toàn mở võ quán, chiêu thu đệ tử càng nặng tiên phú, không nặng tiền tài." Lý Thanh lộ ra thẹn thùng chi sắc, nói ra, "Ta một lòng hướng võ, chỉ là trong nhà thực sự nghèo khó, không đủ sức cái khác võ quán học phí, liền muốn tới này nhà võ quán thử một lần, không biết nhà này võ quán là như thế nào phân tích nhập môn người thiên phú." Hắn chuẩn bị đánh trước nghe rõ ràng tình huống lại đến cửa. Trà này lều mỗi ngày người đến người đi, có thể nói là tin tức linh thông chi địa, hướng quán trà lão bản nghe ngóng, không thể thích hợp hơn. Khách nhân ngược lại là hỏi đúng người, cháu của ta chính là tại kia võ quán bên trong học võ luyện công. Lão bản cười ha hả ngồi xuống, đó là cái hơn 60 tuổi lão nhân, tóc mai đã hoa râm, khuôn mặt mang theo vài phần hiền lành. Kia võ quán gọi là Ngũ Hình Quyền Môn, quan chủ Trần sư phó là từ phụ thành tới võ sư, tại chúng ta Dương huyện được cho nhất đẳng cao thủ. Vị này Trần sư phó cùng cái khác võ quán đám thợ cả không giống, rất coi trọng thiên tư tài tình. Chính là chúng ta người nghèo, chỉ cần có thể thể hiện ra một điểm thiên phú, liền có thể đạt được một cái tập võ cơ hội. Cháu của ta ban đầu là hoàn chỉnh đánh xong trọn vẹn tiểu ngũ hình quyền, không có ra cái gì sai lầm, liền bị Trần sư phó thu nhập môn hạ. Không chỉ là tiểu ngũ hình quyền, tùy tiện bất luận cái gì công phu quyền cước, chỉ cần có thể ra dáng đánh ra đến, đều có thể có cơ hội bái nhập ngũ hình quyền môn. Lão bản vô cùng lòng nhiệt tình, chẳng những nói cho Lý Thanh liên quan tới ngũ hình quyền môn điều kiện nhập môn, còn đem ngũ hình quyền môn ở vào nơi nào, cụ thể thu phí tình huống, trong môn có mấy cái giáo tập các loại đều nói ra. Nếu không phải tới khách mới, vội vàng đi chiêu đại khách nhân, lão bản còn có thể nói thêm gì đi nữa. Lý Thanh uống vào trà lạnh, trong đầu nghĩ đến lão bản vừa mới nói qua những lời kia. Ngũ hình quyền môn điều kiện nhập môn sắc thực so cái khác bảy nhà võ quán muốn đơn giản bất kỳ cái gì một môn đơn giản công phu quyền cước, chỉ cần có thể không đi công tác sai đánh xong một lần, đều có thể tiến vào ngũ hình quyền môn học võ. Học phí cũng không cao, mỗi tháng chỉ cần một văn tiền, chỉ là không bao ăn ngủ. Nếu là có cơ hội tiến nội viện, càng làm một văn tiền đều không cần ra, ăn ở đều tại võ quán, chỉ cần chuyên tâm luyện võ là đủ. Ta cổn thạch quyền bây giờ là tầng thứ nhất, ngược lại là thỏa mãn ngũ hình quyền môn nhập môn yêu cầu. Lý Thanh Yên lặng thầm nghĩ, chỉ là tuổi tác thiên đại một điểm. Hắn bây giờ đã 22 tuổi, sớm qua luyện võ tốt nhất tuổi tác, cho nên võ quán yêu cầu khẳng định sẽ cao hơn một chút. Đây cũng là vừa mới quán trà lão bản đề cập với hắn đến một điểm. Hôm nay trước không đội mà đi ngũ hình quyền môn các loại đến điểm thuộc tính tới sổ, cổn thạch quyền lại tăng một cấp, đến lúc đó lại đi ngũ hình quyền môn. Lý Thanh trong lòng hạ quyết tâm, như thế bái nhập ngũ hình quyền môn thành công tính mới cao hơn một chút. Hắn uống xong trà lạnh, buông xuống tiền nước nồi, cùng lão bản nói một tiếng, liền đi ra quán trà. Mặc dù tạm thời không đi võ quán, nhưng là hắn cũng không phải là không có chuyện để làm, còn có một kiện khác chuyện khẩn yếu chờ lấy hắn đi làm. Đó chính là biết chữ. Biết chữ là cơ sở nhất sinh hoạt kỹ năng, nếu là ngay cả kỹ năng này đều không có nắm giữ, mặc kệ ở đâu đều là nửa bước khó đi, bị người hố chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Muốn biết chữ lọc sách, thường thấy nhất đường tắt tự nhiên là đi học đường. Lý Thanh cũng không tính đi học đường hiệu suất quá thấp, mà lại cũng sẽ không thu hắn, đối với việc này, hắn sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch. Từ xưa đến nay, đều có nghèo túng văn nhân tồn tại, những này nghèo túng văn nhân hoặc là tự thân học thức không đủ, hoặc là vận khí không tốt, hay là cái khác các loại nguyên nhân, nhiều lần thi rớt, nghèo rất mùng tơi, kiếm sống có chút khó khăn. Hắn chính là chuẩn bị tìm dạng này một vị nghèo túng văn nhân hỗ trợ, như thế giá cả không quý, hiệu suất cũng có thể cao hơn một chút. Lý Thanh một đường đi vào thành tây một chỗ tiểu viện, nhìn xem đóng chặt cửa sân, hắn háng giọng một cái, gõ cửa hô, "Ân thư sinh có ở nhà không?"
"Ai vậy?"
Phía sau cửa vang lên một đạo giọng nữ, sau đó liền nghe được tiếng bước chân tiếp cận, tiếp lấy cửa sân liền bị từ bên trong mở ra. Một người mặc bộ mạc, dung mạo lại có chút tú lệ tuổi trẻ phụ nhân xuất hiện ở Lý Thanh trước mắt. "Vị này tẩu tử, ta là Tây Hà bờ bến tàu công nhân Mục Bác, có việc muốn xin nhà ngươi tướng công hỗ trợ, hắn hiện tại nhưng tại nhà." Lý Thanh đối phụ nữ trẻ khách khí nói. Nhà này chủ nhân đúng là hắn muốn tìm cái kia nghèo túng văn nhân, là một cái khốn cùng thư sinh, lâu dài ở nhà đọc sách, không có cái khác nghề nghiệp, ngày bình thường dựa vào cho người ta viết thư viết câu đối kiếm chút sống tạm nuôi gia đình phí tổn. Người này cụ thể tính danh không có mấy người rõ ràng, chỉ biết là hắn họ Ân, bởi vậy tất cả mọi người xưng hô hắn là Ân thư sinh. Cái này trẻ tuổi phụ nhân chính là Ân thư sinh nương tử, trên người quần áo sớm đã giặt hồ trắng bệnh, còn có không ít địa phương đều may vá qua, có thể thấy được trong nhà chi gian nan. Bất quá để Lý Thanh ngoại ý muốn chính là, Ân thư sinh cái này nương tử vậy mà ngày thường tốt như vậy nhìn. Lấy trên bến tàu đám kia tháo hán tính tình ấn lý thuyết gặp qua cái này Ân nương tử về sau, sớm nên các loại câu đùa tục bay đầy trời mới đúng, có hắn trước đây thế mà hoàn toàn không nghe người ta nhắc qua. Thật là có chút kỳ quái. Hắn trong nhà, mời tiến đến đi. Ân nương tử nhàn nhạt cười một tiếng, lại có mấy phần yên thị mị hành cảm giác. Lý Thanh âm thầm nhíu mày, để ép trong lòng dị dạng cảm giác, cảm ơn đối phương, đi vào tiểu viện. Tại Ân nương tử dẫn đầu dưới, hắn đi vào bên trong trong phòng, gặp được Ân thư sinh. Ân thư sinh cực kỳ thon gầy, không biết là dinh dưỡng không tốt, vẫn là lâu dài không ra khỏi cửa nguyên nhân, sắc mặt dị thường tái nhợt, cho hắn cảm giác phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Viết thư 10 văn tiền một phòng, trang giấy bút mực khắc tính, đọc thư 3 văn tiền một phòng. Ân thư sinh thanh âm khàn khàn, ngươi là muốn viết thư vẫn là đọc thư? Đều không phải là. Lý Thanh nói ra mục đích, ta hôm nay tới đây là muốn mời tiền sinh dạy ta biết chữ. Biết chữ? Ân thư sinh giật mình, đánh giá Lý Thanh vài lần, lắc đầu, ngươi ở độ tuổi này quá lớn, nghĩ biết chữ đã rất khó. Cái này không trọng yếu. Lý Thanh lấy ra tối hôm qua đạt được khối kia bạc vụn, tiên sinh một mực dạy ta, có học hay không đến sẽ, kia là chính ta sự tình. Nhìn đối phương trên tay khối kia bạc vụn, Ân thư sinh nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay nhận lấy bạc, miệng nói, tốt, bất quá điểm ấy bạc, ta chỉ có thể dạy ngươi 5 ngày, qua cái này 5 ngày, muốn cái khác thu phí. Thành Lý Thanh một ngụm đáp ứng. Mặc dù đây đã là hắn toàn bộ gia sản, bất quá trải qua tối hôm qua một chuyện, hắn đã nắm giữ một chút con đường phát tài. Bằng vào hắn ở kiếp trước kinh nghiệm thủ đoạn, muốn kiếm lại lấy một chút tiền bạc, cũng không phải là việc khó gì. Hôm nay vừa vặn vô sự, liền từ đây cắt ra bắt đầu đi. Ân thư sinh lấy ra một trang giấy, dùng bút lông dính một hồi mài xong nghiên mực, ngươi tên là gì? Lý Thanh. Lý Thanh nói ra tên của mình, cái này hai chữ ta biết, như cái hàng chục hàng trăm ngàn mấy cái này đơn giản chữ cũng đều nhìn hiểu, từ những chữ khác bắt đầu đi. Ồ, vậy ngươi muốn từ nào chữ bắt đầu? Ân thư sinh động tác có chút dừng lại, nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, không bằng liền từ võ công hai chữ này bắt đầu dạy lên. Chương 05, con đường phát tài người đăng, như ý cơ đen vô tà sắc trời đã tối, nguyên bản buôn ba bận rộn mọi người đều đã về đến trong nhà nghỉ ngơi, toàn bộ Dương huyện đều yên lặng xuống tới, không còn ban ngày ồn ào náo động, mà có nhiều chỗ lại là dâng lên đèn đuốc, vừa mới bắt đầu hôm nay kinh doanh. Như các nhà thanh lâu, chiếu bạc, đêm xuống, mới là như thế nơi trốn trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Chợ phía tây phụ cận cái nào đó trong ngõ hẻm, hai cái đầy người tiểu khí chính là lưu manh chính kể vai sát cánh đi cùng một chỗ, hướng phía phụ cận nổi danh Xuân Hoa lâu đi đến. Nghe nói Xuân Hoa lâu ngày gần đây một đôi tỉ muội, lớn 16, nhỏ 14, đều non đến, có thể bóp xuất thủy đến, huynh đệ chúng ta hai cái đêm nay nếu là vận khí không tệ, nói không chừng còn có thể làm một lần anh em đồng hao. Diệu a, cũng không biết đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta ai làm tỷ phu. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là thay phiên làm tỷ phu. Vẫn là huynh đệ nghĩ đến chủ đáo. Ngay tại hai người trò chuyện khởi tình thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới một cái nắm lấy cây gậy bóng đen xuất hiện sau lưng bọn hắn. Bóng đen giơ lên cây gậy, đối hai người đầu liền thành thạo gõ xuống đi. Ầm, ầm. Theo hai tiếng trầm đục, hai người đều là không rên một tiếng liền ngã nhào xuống đất, triệt để ngất đi. Lý Thanh ném đi cây gậy trong tay, ngồi xổm xuống tại trên người của hai người vơ vét, rất nhanh liền mò tới hai cái chữ nặng túi tiền. Ước lượng tiền trong tay túi, cảm thụ được trọng lượng, Lý Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ ít nửa tháng tiền công nhẹ nhõm tới tay. Quả nhiên vẫn là loại này thích ban đêm ra tiêu phí ra hỏa, trên người chất béo đủ nhất. Lý Thanh thu hồi túi tiền, nhìn xem hai người dưới đất phát ra một tiếng cảm khái, hắn không phải tùy tiện tìm người hạ thủ, mà là trải qua nghiên cứu cẩn thận, sàng chọn đặc biệt mục tiêu đáng người. Dân cờ bạc, khách làng chơi hai cái này quần thể chính là tốt nhất ra tay mục tiêu. Những người này ban đêm ra vui đùa, trên thân đều thăm dò đủ tiền bạc, chỉ cần tùy tiện cầm xuống một đơn, tất nhiên có thể có thu hoạch. Từ hôn mê trên thân hai người vượt qua, Lý Thanh hướng phía thành Đông Phương hướng tiến đến, bắt đầu về nhà. Đêm nay làm thành cái này một phiếu đã đủ rồi, không cần thiết lại nhiều làm mấy phiếu, làm quá nhiều dễ dàng ra sơ hở, cũng sẽ gây nên phụ cận bang phái cảnh giác. Một đường thuận lợi về đến nhà, Lý Thanh đem chuẩn bị xong túi tiền đặt lên bàn, sau đó liền ăn cơm, nghỉ ngơi. Sau đó trong vòng vài ngày, Lý Thanh đều không có vội vã đi võ quán, mỗi ngày đều là đi Ân thư sinh nơi đó biết chữ. Mà không biết có phải hay không là dung hợp hai đời ký ức nguyên nhân, hắn phát hiện chính mình tại học tập phương diện này có lúc trước chưa phát hiện thiên phú, trí nhớ lạ thường thật tốt, biết chữ tốc độ phi thường nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền nhẹ nhõm nắm giữ 3-400 chữ thường dùng. Cứ việc cái này 3-400 chữ thường dùng đều sẽ nhận sẽ không biết, nhưng là hắn bày ra tốc độ học tập, vẫn là để Ân thư sinh có chút giật mình. Một phương diện khác, hắn học tập đồng thời không quên thực tiễn chính mình con đường phát tài, mỗi đêm đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu ra tay, cướp người khác giàu tế chính mình bẩn, hầu bao ngày càng phong phú. Hắn mỗi đêm đều là tại khác biệt địa phương động thủ, lại chưa từng hăng hố, làm thành một phiếu liền trở về. Bởi vậy liên tục mấy ngày kế tiếp, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhắc tới trong vòng vài ngày duy nhất để Lý Thanh cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, chính là Lý Chuyện Thế mà còn không có bị võ quán đá ra cửa, vẫn như cũ lưu tại võ quán bên trong luyện võ. Mặc dù không biết Lý Chuyện là thế nào làm được điểm này, bất quá kia cùng hắn không có quan hệ gì, đối với cái này tam đệ, hắn về sau sẽ chỉ xem như một cái người dưng, là không thể nào nhắc lại cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ 5, lại kết thúc một ngày học tập, Lý Thanh hướng Ân Thư Sinh tạm biệt, chuẩn bị đi trở về. Ta ngày mai có chút việc, có thể sẽ không tới. Hắn nói với Ân Thư Sinh, nên làm hết thể chuẩn bị đều đã sẵn sàng, hắn ngày mai chuẩn bị chính thức đi ngũ hình quyền môn đi một chuyến. Ngươi học tập tốc độ rất nhanh, kỳ thật lấy ngươi bây giờ nắm giữ những cái kia chữ thường dùng, ngày bình thường sinh hoạt hàng ngày đã đầy đủ dùng, không cần lại đến ta chỗ này biết chữ. Ân Thư Sinh hơi xúc động nói. Hắn ngược lại là vô cùng thẳng thắn, nếu là đổi lại những người khác, vì chiếu cố việc buôn bán của mình, là quả quyết không có khả năng nói ra những lời này. Cũng khó trách hắn thân là một cái văn nhân, lại lẫn vào như thế nghèo rất mùng tơi. Những chữ này còn chưa đủ. Lý Thanh lắc đầu, hắn biết chữ không chỉ là vì thường ngày sử dụng, còn vì luyện võ sử dụng. Ngày sau nếu là thật vất vả đạt được một bản võ học bí tịch, kết quả bởi vì phía trên một chút không quen biết chữ lạ mà luyện không được, vậy liền thật gọi vào một cái mù. Đây là tiếp xuống 5 ngày học phí, ta 2 ngày nữa sẽ còn lại tới tìm ngươi. Lý Thanh xuất ra sớm đã chuẩn bị xong một khối bạc vụn, đặt ở bàn bên trên, lập tức quay người đi ra ngoài. Ân Thư Sinh đầu tiên là cầm lấy bạc vụn nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nói với Lý Thanh, ngươi trở về không muốn đi vừa gạo bên kia, nơi đó đêm qua ra án mạng, không thế nào thái bình. Vừa gạo? Đi tới trước cửa Lý Thanh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Ân Thư Sinh, bên kia xảy ra điều gì án mạng? Mễ Bang một cái ban chúng, đêm qua tại trong ngõ hẻm bị người giết, càng đáng sợ chính là nội tạng đều bị móc giống, tử trạng cực kỳ khủng bố, đều nói là gặp cái gì yêu nhân. Ân Thư Sinh nói ra nguyên do chuyện. Mễ Bang người kia bao lớn tuổi tác, hình dạng thế nào? Lý Thanh hỏi. Rất trẻ trung, 20 tuổi, mọc ra một mặt xẻo mụn, người ta đều gọi hắn Quách Ma Tử. Ân Thư Sinh hồi đáp. Ta đã biết, đà tạ cáo chi. Lý Thanh cảm ơn một tiếng, quay người hướng ngoài phòng đi đến, xoay qua chỗ khác thời điểm, lông mày đã nhíu lại. Hắn tối hôm qua chính là tại mi cửa hàng bên cạnh cái kia hẻm làm một phiếu, ra tay mục tiêu chính là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn Mễ Bang ban chúng. Bất quá hắn lúc ấy chỉ là gõ đối phương một cái một côn, chỉ cần qua một hai canh giờ liền có thể chính mình tỉnh lại. Mà người kia thế mà chết rồi, thậm chí ngay cả nội tạng đều bị móc sạch, hiển nhiên sau khi hắn rời đi, có người đi theo phía sau hắn thừa cơ hạ độc thủ. Giết người sau móc sạch nội tạng loại sự tình này đối với người bình thường tới nói có lẽ tương đối kinh dị, ở trong mắt Lý Thanh lại không tính là gì. Hắn ở kiếp trước gặp phải những cái kia đồng hành bên trong, có không ít người đều có khác hẳn với thường nhân cổ quái đam mê, tỉ như thu thập bàn tay, đem thi thể chế tác thành tượng xác, lột ra làm thành ra người giấy vẽ. Những người này bên trong, có người thì bản thân tinh thần có vấn đề, có người thì là cố ý mà vì đó, vì truyền bá chính mình kinh khủng danh hào. Nhưng là những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là tại chính bọn hắn cũng đem tao ngộ đồng dạng vận mệnh thời điểm, đều sẽ cực độ sụp đổ, đều không ngoại lệ. Lý Thanh từng tự tay đưa qua mấy cái dạng này đồng hành lên đường, đều là lấy bọn hắn yêu thích nhất dùng thủ đoạn, tận mắt chứng kiến qua bọn hắn trò hề, cho nên phá lệ rõ ràng. Bởi vậy cái kia hung thủ giết người sau móc sạch nội tạng hành vi, cũng không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chân chính cao mày nguyên nhân là, bị tên biến thái kia hung thủ như thế nháo trò, gây nên quan phủ cùng bang phái chú ý, nói không chừng liền sẽ tra được trên người hắn tới. Coi như tra không được hắn, gần trong đoạn thời gian, thành cây bên này cũng không cách nào lại làm đi dừng địa điểm, nghiệp vụ phạm vi lập tức rút nhỏ không ít. Cái này tạp phái, đừng bị ta bắt được ngươi. Lý Thanh trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, đi ra phòng. Đi vào trong sân, hắn không nhìn thấy Ân Nương Tử, chỉ nghe được một cái khác trong phòng truyền đến tơ lụa cơ chập chờn âm thanh, kia là Ân Nương Tử trong nhà lấy tơ lụa cơ dệt vải. Trực tiếp đi ra tiểu viện, nhìn một chút đêm ngầm trưa ngầm sát trời, Lý Thanh hôm nay không tiếp tục tìm địa phương mở rộng nghiệp vụ, hướng thẳng đến trong nhà tiến đến. Hắn bây giờ có võ công, cương lực cũng đi theo nói tới, chỉ dùng 2 khắc đồng hồ công phu, liền từ thành tây về đến nhà. Mới vừa vào sân nhỏ, liền nghe đến có tiếng khóc lóc từ trong nhà truyền tới. Lý Thanh trên mặt lạnh lẽo, tăng tốc bước chân đi vào trong phòng. Vào nhà liền thấy Tiết Hồng ngồi tại bên cạnh bàn túi đầu bôi nước mắt. Đi qua xem xét, Tiết Hồng trên trán đập phá một khối nhỏ. Hắn không nói hai lời, vén tay áo lên liền nhanh chân đi hướng về phía ngồi ở trên giường Lý Long. Lý Long nguyên bản một mặt vẻ xem trò vui, gặp Lý Thanh khí thế hùng hùng, lập tức giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, đừng đánh ta. Chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không có động nàng. A Thanh đừng xúc động, đại ca ngươi không có đánh ta. Tiết Hồng cũng đội vàng đi lên kéo lại Lý Thanh ống tay áo. Lý Thanh ngừng lại, phân biệt nhìn một chút hai người. Trên đầu ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem Tiết Hồng hỏi. Ta đây là chính mình thế. Tiết Hồng nhỏ giọng nói. Ngươi nói. Lý Thanh trực tiếp nhìn về phía trên giường Lý Long. Ngươi nếu là cũng nói nàng là thế, ta liền để ngươi cũng thế ra như thế một cái lỗ hổng tới. Là Lao Nhị, Lao Nhị hôm nay dẫn người tới. Lý Long đội bằng nói, hắn nói ngươi mấy ngày nay đều không có đi trên bến tàu công, trong bang mấy ngày nay đều không có thu được nhà chúng ta hiếu kinh phí, cho nên mới nhà chúng ta lấy tiền tới. Lao Nhị. Lý Thanh hiếp hiếp mắt, cho nên hắn liền đem tàu tử đánh. Lao Nhị là Ngô gia thủ hạ người, bởi vì luyện qua mấy năm quyền cước, có chút công phu trong người bên trên, bởi vậy có phần bị Ngô gia coi trọng, là Ngô gia tâm phúc. Đối phương sẽ đến nhà bọn họ, hiển nhiên là thụ Ngô gia sai sử. Không phải, hắn không có đánh ta, chỉ là đẩy ta một thanh. Không đợi Lý Long mở miệng, Tiết Hồng trước tiên là nói về nói, ta không có đứng vững, chính mình đập đến cái bàn. Đúng là dạng này. Lý Long liên tục gật đầu. Lý Thanh gặp hai người dáng vẻ, liền biết bọn hắn nói là sự thật, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn thái độ. Lao nhị còn có sau người Ngô gia, hai người này vẫn là phải tìm cơ hội xử lý. Không chỉ là đơn giản vì giúp Tiết Hồng xuất khí, mà là bị bọn hắn dạng này suốt ngày nhìn chằm chằm, hắn những cái kia lai lịch không rõ tiền tài liền không tiện lấy ra dùng. Nếu như bị bọn hắn phát hiện chính mình mỗi ngày không kiếm sống, còn mỗi ngày đều có tiền tài tiền thu, tuyệt đối sẽ sinh ra các loại hoài nghi, từ đó cho hắn chế tạo đủ loại phiền phức. Bất quá chuyện này tạm thời còn gấp không được, mặc kệ là Ngô gia hay là Lao nhị đều không phải là phổ thông du côn lưu manh, đều có võ công mang theo, nhất là Ngô gia, nghe nói còn là trong bang hảo thủ. Lao nhị nói ngươi vài ngày đều không có đi trên bến tàu công, những ngày này ngươi cũng là đi nơi nào? Tiết Hồng nhịn không được hỏi. Nàng vừa mới ngồi trong nhà khóc, cũng không phải là bởi vì chính mình tụ thương, càng nhiều là vì chuyện này. Nàng sợ nhất chính là Lý Thanh giống như Lý Long không đi chính đạo, cuối cùng rơi không được một cái kết cục tốt. Ta tại thành Tây nơi đó tìm phần mới việc phải làm, so tại bến tàu làm việc mạnh. Lý Thanh xuất ra hôm nay chuẩn bị xong túi tiền, đây là hôm nay tiền công. Tiết Hồng đưa tay tiếp nhận túi tiền, muốn hỏi Lý Thanh tìm cái gì việc phải làm, lại không dám há mồm. Sau này Lao nhị nếu là lại tới thu hiếu kính tiền, trực tiếp cho hắn chính là, không nên cùng hắn nổi tranh chấp. Lý Thanh phân phó nói. Bút chướng này tạm thời trước nhớ kỹ, về sau có rất nhiều cơ hội đòi lại gấp bội lần. Lý Long lúc này đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, mở miệng nói, lão nhị a lão nhị, ngươi là? Ngươi im miệng. Còn chưa chờ hắn nói xong, liền bị Tiết Hồng cho trực tiếp đánh gãy. Lý Long ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là trên mặt còn mang theo loại kia không minh ý nghĩa nụ cười cổ quái. Lại như thế cười liền quất ngươi. Lý Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lý Long sắc mặt cứng đờ, không tiếp tục để ý tới Lý Long, lại trấn an một chút Tiết Hồng, để Tiết Hồng an tâm sau khi xuống tới, Lý Thanh lúc này mới đi ăn lên cơm tối. Giúp xong hết thảy về sau, hắn nằm đến trên giường mình, nhìn phía trong tầm mắt thăng cấp bảng. Thăng cấp bảng bên trên, Cổn Thạch Quyền đã thăng cấp đến tầng thứ 2, lên tới tầng tiếp theo điều kiện cũng thay đổi thành cần 3 điểm thuộc tính. Mà liên tại vừa mới, hôm nay điểm thuộc tính cũng đã tới sổ, điểm thuộc tính đi tới 3 điểm. Mặc kệ cái nào thế giới, cuối cùng thực lực mới là hết thệ căn bản. Lý Thanh Âm thầm nói một câu xúc động. Sau đó hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp Cổn Thạch Quyền. Cổn Thạch Quyền có chút lóe lên một cái, trực tiếp từ tầng thứ 2 đi tới tầng thứ 3. Đồng thời một dòng nước nóng từ Lý Thanh thể nội hiện lên, hướng phía toàn thân hắn các nơi bắt tới, trong thân thể xuất hiện loại kia tựa như thổi phồng đồng dạng chống đỡ chướng cảm giác. Loại cảm giác này, Lý Thanh bóp bóp nắm tay, nắm đấm rõ ràng so trước kia lớn hơn một vòng, trên nắm tay làn da trở nên càng thêm thô ráp dày đặc, sờ trên tay tựa như sờ lấy một tầng thật dày trâu da da. Nắm đấm độ mẫn cảm cũng thấp xuống một mảng lớn, đối đau đớn cảm ứng càng thêm chỉ độn. Kỳ quái là, nguyên bản tăng lên tới tầng thứ 2 về sau, trở nên dị thường rõ ràng quyền kén ngược lại biến mất. Hai cái nắm đấm nhìn, càng giống là lâu dài làm nhiều việc nặng thô ráp cảm giác, không có vốn có cái chủng loại kia luyện võ vết tích. Đây coi là cái gì? Phản pháp quy chân. Lý Thanh lóe lên ý nghĩ này. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy thể nội giờ phút này lực lượng dị thường dồi dào, cảm giác một quyền của mình xuống dưới, liền xem như một khối tảng đá lớn bày ở trước mặt đều có thể đánh nát. Đương nhiên hắn biết rõ, đây chỉ là chính mình lực lượng nhất thời tăng lên quá nhiều mà sinh ra ảo giác, cũng không đại biểu thật có thể làm được điểm này. Bất quá một quyền đem người xương cốt đánh gãy, hay là vô cùng nhẹ nhõm. Luôn cảm giác còn kém bên trên một điểm gì đó. Lý Thanh trở về chỗ vừa mới Cổn Thạch Quyền thăng cấp quá trình bên trong, kia cố nhiệt lưu dung manh tiến ra thời điểm, ẩn ẩn cảm giác giống như là chạm tới cái nào đó giới hạn. Nếu như Cổn Thạch Quyền có thể lại tăng một cấp, hẳn là có thể đột phá tầng kia giới hạn. Đáng tiếc môn võ công này đã đến đỉnh. Lý Thanh nhìn về phía bảng bên trên Cổn Thạch Quyền, tầng thứ 3 Cổn Thạch Quyền đằng sau đã nhiều hơn một cái trạng thái, biểu hiện là đã đủ cấp. Đối với cái này hắn sớm có đoán trước, Cổn Thạch Quyền cuối cùng chỉ là một môn bất nhập lưu võ học, hạn mức cao nhất chú định cao không đến đi đâu. Sau đó muốn tiếp tục tăng thực lực lên, đột phá tầng kia giới hạn, liền phải cần phải mượn mặt khác võ công. Ngày mai võ quán chuyến đi, cũng bởi vậy trở nên càng trọng yếu hơn. Mà có mát cấp Cổn Thạch Quyền tương trợ, Lý Thanh đối ngày mai bái nhập võ quán chuyện này cũng tràn đầy lòng tin. Chương 06, làm có dễ, một, người đăng, như ý cơ đen vô tà sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Thanh sớm liền từ trên giường bỏ lên, sau khi rời giường đem chính mình hảo hảo dọn dẹp một phen, còn cần muối thô xúc xúc miệng, chỉnh lý đến phá lệ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái về sau, lúc này mới đi ra ngoài hướng phía thành Nam tiến đến. Hắn mấy ngày nay sớm đã hỏi thăm rõ ràng võ quán vị trí, đi vào thành Nam về sau, rất nhanh liền tìm được ngũ hình quyền môn. Ngũ hình quyền môn tiểu tọa lạc tại thành Nam phiên chợ cuối cùng, tiến vào phiên chợ sau một đường đi đến đấy, lại rẽ phải một chỗ ngặt, liền có thể nhìn thấy một cái vương bức đại viện. Cửa đại viện phía trên treo một cái bảng hiệu, phía trên chữ khải lấy ngũ hình quyền ba chữ to. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn một chút ngũ hình quyền môn bảng hiệu, hướng phía võ quán cửa chính đi tới. Lúc này sắc trời còn sớm, võ quán cửa chính còn chưa mở, bên trong cũng không có luyện quyền thanh âm, nhưng là mơ hồ có thể nghe được có người đang nói chuyện cùng đi lại. Lý Thanh tiến lên gõ lên cửa, vừa gõ hai lần, còn chưa nghe được bên trong có đáp lại, sau lưng liền đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi là tới tìm ai sao? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng trang phục thiếu nữ xuất hiện tại sau lưng, đang dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chính mình. Thiếu nữ áo trắng dung mạo xuất chúng, làn da trắng nõn, dáng người mỹ lệ, thẳng tắp dáng người lại thêm một thân trang phục quần áo luyện công, cho người ta một loại anh tư bộc phát cảm giác. Lý Thanh Tử thiếu nữ mặc áo trắng này thế đứng liền nhìn ra đối phương luyện võ qua công, cực lớn xác suất chính là cái này ngũ hình quyền môn người. Vị cô nương này tốt, ta gọi Lý Thanh. Hắn hướng thiếu nữ áo trắng ôm quyền, thái độ phi thường khách khí, ta không phải tìm đến người, là đến võ quán bái sư. Bái sư sao? Thiếu nữ áo trắng nhẹ gật đầu, kia trực tiếp cùng ta tiến đến tốt. Nói nàng đi tới, trực tiếp đẩy ra võ quán cửa chính, đi vào. Lý Thanh lập tức đi theo, đi vào võ quán. Vừa tiến vào võ quán, ánh vào trong mắt của hắn chính là một cái hơn 300 bình sân luyện công, sân luyện võ có một nhân cái cọc, tạ đá, giá binh khí các loại thức khí cụ. Sân luyện công đằng sau là một loạt phòng ốc, có võ quán đệ tử đang bưng cao cơ ngồi tại cửa ra vào ăn điểm tâm. Thiếu nữ áo trắng dẫn Lý Thanh hướng phòng bên kia đi đến, lúc này một cái khỏe mạnh người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, hướng phía bên này đón. Tiểu sư tỷ, ngươi trở về. Ừm. Thiếu nữ áo trắng nhẹ gật đầu, người này là đến bái sư, ngươi dẫn hắn đi đi theo quy trình đi. Nói xong nàng liền trực tiếp đi ra. Người trẻ tuổi nhìn xem thiếu nữ áo trắng bóng lưng rời đi, một hồi lâu mới rời, sau đó nhìn nói với Lý Thanh, vị huynh đệ kia cùng ta đến đây đi. Làm phiên sư minh. Lý Thanh khách khí nói, sư minh xưng hô như thế nào? Gánh không lên sư minh xưng hô thế này, ta chính là một cái học đồ mà thôi. Người trẻ tuổi ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi gọi ta A Lực liền tốt, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Nguyên lai là A Lực sư minh. Lý Thanh ra vẻ hiếu kỳ, vừa mới vị cô nương kia, sư minh vì sao bảo nàng tiểu sư tỷ? A Lực bị Lý Thanh hai tiếng sư minh vừa gọi, lập tức liền không tự kiềm hãm được toét ra miệng, đồng thời nói ra thiếu nữ mặc áo trắng kia thân phận. Đó là chúng ta quán chủ nữ nhi, gọi Trần Ngọc Nhi, từ nhỏ đi theo quán chủ chúng ta cùng một chỗ học võ, chỉ là tuổi tác nhỏ nhất, cho nên tất cả mọi người xưng hô nàng là tiểu sư tỷ. Vị tiểu sư tỷ này võ công như thế nào? Rất lợi hại, có mấy vị giáo tập đều đánh không lại nàng. Cái này A Lực tính tình chất phác, không có cái gì tâm nhãn, bị Lý Thanh đơn giản mấy câu một bộ, liền đem toàn bộ võ quán tình huống đều bàn giao đến rõ ràng. Ngũ hình quyền môn ngoại trừ quán chủ bên ngoài, tổng cộng có 4 vị giáo tập, 4 vị này giáo tập tất cả đều là phụ trách giáo sư ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử thì là từ quán chủ thân truyền thụ. Toàn bộ võ quán bên trong, thuộc quán chủ võ công tối cao, tựa hồ hoàn toàn thuộc về một tầng khác. Cụ thể đó là cái gì cấp độ, chỉ là học đồ thân phận A Lực cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là mấy vị giáo tập liên thủ đều không phải là quán chủ đối thủ. Sau đó chính là giáo tập nhóm là thứ hai ngăn, bất quá có chút lợi hại nội viện đệ tử, như Trần Ngọc Nhi dạng này cũng có cái này cấp bậc thực lực. Tiếp theo là nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử đã có thể đem võ công chiêu thức thuần thục vận dụng cho trong tranh đấu, có thể nhẹ nhõm quật ngược ngoại viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử thì còn chỉ dừng lại tại rèn luyện khí lực giai đoạn, cùng chưa từng luyện võ công người bình thường so sánh, chính là khí lực lớn một điểm mà thôi, không có cái gì khác đặc thù. A Lực rất nhanh liền mang theo Lý Thanh đi tới một chỗ phòng bên ngoài, cửa phòng chính đóng chặt lại. Hắn để Lý Thanh lưu tại chỗ, sau đó đi lên gõ lên cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra, một người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên đi ra. Trung niên nam nhân tướng mạo phổ thông, giữ lại một đôi râu chữ bát, hẹp dài ngược lại mắt tam giác để lộ ra từng tia khôn khéo, vừa đi ra, ánh mắt giống như lơ đãng nhìn lướt qua Lý Thanh trên người mặc. Vương sư phó, vị huynh đệ tiên là đến chúng ta võ quán bái sư, xin ngài trưởng nhãn phân tích. A Lực thái độ cung kính nói. Nghe được A Lực, Lý Thanh lập tức minh bạch trước mắt người này chính là võ quán bên trong 4 vị giáo tập một trong Vương Đại Thành, liền cũng ôm quyền kêu một tiếng Vương sư phó. Đã đến chúng ta võ quán bái sư, chắc hẳn phải biết chúng ta võ quán quy củ. Vương Đại Thành đánh giá Lý Thanh, ngươi trước kia có từng luyện qua cái gì công phu quyền cước? Hồi Vương sư phó, ta trước kia đã từng luyện qua một thời gian Cổn Thạch Quyền. Lý Thanh cung kính nói, đánh một đoạn cho ta xem một chút. Vương Đại Thành cũng không nói nhảm, nói thẳng. Vâng, Lý Thanh trong lòng ổn định lại, bắt đầu diễn luyện lên quyền pháp. Hắn bây giờ mát cấp Cổn Thạch Quyền, chọn bộ quyền pháp như là luyện qua mấy ngàn lượt, động tác chiêu thức không còn chỉ là thuần thục đơn giản như vậy, mà là đã triệt để dung nhập thân thể bản năng bên trong, mỗi một quyền đả ra đều có một loại dị thường cân đối tự nhiên cảm giác. Đương nhiên Lý Thanh là không thể nào hoàn toàn biểu hiện ra, như thế cũng quá mức rõ ràng một chút, khó mà giải thích hắn cái này một thân võ công. Hắn chỉ cần bảo trì động tác tiêu chuẩn, ngẫu nhiên thể hiện ra loại kia cân đối tự nhiên bận bị là được rồi. Trừ phi Vương Đại Thành là mù lòa, không phải chỉ cần hơi có chút nhãn lực, liền tuyệt đối có thể nhìn ra hắn đang luyện võ phương diện thiên phú. Mà sự thật cũng quả nhiên không ra Lý Thanh sở liệu, tại hắn đánh xong một lần quyền pháp về sau, Vương Đại Thành nguyên bản trên mặt hứng hờ nói đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành vẻ kinh ngạc. Không tệ. Vương Đại Thành nhẹ gật đầu, thái độ rõ ràng có chỗ hòa hoãn, ngươi cái này Cổn Thạch Quyền luyện bao lâu? Luyện cũng có 2-3 năm. Lý Thanh chuyển ra sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ là ngày bình thường muốn tại trên bến tàu công, chỉ có khi nhàn hạ tài năng tranh thủ thời gian luyện một chút, cho nên chưa hề đường đường chính chính luyện qua. Trên bến tàu công, Vương Đại Thành trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi tên là gì? Lý Thanh. Lý Thanh báo ra tên của mình. Mà cùng lúc đó, Vương Đại Thành sắc mặt mắt trần có thể thấy lạnh xuống. Lý Thanh đúng không? Ngươi có thể đi về. Vương Đại Thành thái độ lãnh đạm, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Không biết Vương sư phó đây là ý tứ gì? Lý Thanh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, ta là nơi nào không phù hợp võ quán yêu cầu? Vương Đại Thành sững sờ một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lý Thanh lại dám chất vấn chính mình. Ngay sau đó hắn rất nhanh lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, ngươi luyện không phải bản môn võ công, là đá trắng võ quán công phu, chúng ta ngũ hình quyền môn không thu. A Lực ở một bên muốn nói lại thôi, bị Vương Đại Thành lạnh lùng nhìn lướt qua về sau, lập tức câm như hến. Thế nhưng là ta làm sao chưa từng nghe tới có này hạn chế? Lý Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, theo ta được biết, chỉ cần có thể đánh ra bất luận cái gì công phu quyền cước, đều có thể bái nhập ngũ hình quyền môn. Vương Đại Thành trong lòng tức giận, thầm nghĩ ngươi một cái quỷ nghèo cũng dám chất vấn chính mình, thấy trung quanh có võ quán đệ tử bị hấp dẫn chú ý, hắn không thể không thay cái thuyết pháp. Đúng là có như vậy một đầu quy củ. Hắn ngữ khí lạnh lùng, nhưng là ta không thu ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi học được cái khác võ quán võ công, càng bởi vì ngươi phẩm hạnh không đoan. Hắn cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi cái này cổn thạch quyền có phải hay không từ đá trắng võ quán học? Lý Thanh nhướng mày, nói ra, không phải. Cổn thạch quyền là đá trắng võ quán công phu, ngươi đã không phải từ đá trắng võ quán học được, đó chính là tự mình học trộm đúng không? Vương Đại Thành ngữ khí dần dần nghiêm nghị lại. Chương 06, làm có dễ, 2, người đăng, như ý cơ đen vô tả phẩm hạnh không đoan, học trộm người khác võ công ấn giang hồ quy củ, vốn nên phế bỏ ngươi một tay một chân, niệm tình ngươi khốn cùng không dễ, hôm nay tạm thời liền bỏ qua ngươi. Nhưng là giới hạn hôm nay lần này, ngay hôm đó lên ngươi nếu là dám lại bước vào chúng ta ngũ hình quyền môn một bước, ta định đưa ngươi tại chỗ đánh chết. Vương Đại Thành một phen trực tiếp triệt để phá hỏng Lý Thanh bái nhập ngũ hình quyền môn khả năng. Lý Thanh trong mắt âm trầm, hắn như thế nào nhìn không ra Vương Đại Thành đây là tại cố ý làm khó dễ chính mình. Cổn thạch quyền là đá trắng võ quán nhập môn công phu, xưa nay không cấm chỉ ngoại nhân học tập, cùng ngũ hình quyền môn tiểu ngũ hình quyền, tại chợ búa ở giữa có nhiều lưu truyền, luyện qua người đến không hết. Thật muốn dựa theo cái gọi là giang hồ quy củ, toàn bộ Dương huyện không biết có bao nhiêu người phải bị phế rơi tay chân. Bất quá hắn không tiếp tục phản bác cái gì, Vương Đại Thành đã cố ý nhắm vào mình, như vậy mặc kệ hắn nói đến lại thế nào có đạo lý, đối phương đều có thể chuyển ra mới lý do lấy cớ. Quyền nói chuyện không trên tay chính mình là nói lại nhiều, nói đến lại chiếm lý đều vô dụng. Vương sư phó dạy bảo, Lý Thanh định khắc trong tâm khảm. Lý Thanh ánh mắt tiến tĩnh, ổn quyền, lập tức quay người liền đi. Vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên liền thấy Trần Ngọc Nhi xuất hiện ở phía trước, hướng bên này đi tới. Lý Thanh. Trần Ngọc Nhi nhìn một chút hắn, ta vừa mới nhìn ngươi kia mấy đường quyền pháp đánh cho coi như không tệ, làm sao lại đi rồi? Lý Thanh ngừng lại bước chân. Tiểu sư tỷ. A Lực từ phía sau đuổi theo, phân biệt nhìn thoáng qua hai người, là như vậy, Vương sư phó cảm thấy Lý Thanh huynh đệ không phù hợp yêu cầu. Hắn nói đơn giản lên chuyện mới vừa rồi trải qua. Vương Đại Thành gặp Lý Thanh thế mà dường như cùng Trần Ngọc Nhi quen biết, trong mắt lập tức có chút âm tình bất định. Mà lúc này Trần Ngọc Nhi cũng từ A Lực trong miệng nghe được nguyên do. Trần Ngọc Nhi nhìn một chút Lý Thanh, lại nhìn một chút Vương Đại Thành, như thế một lát sau nói ra, "Đã Vương sư phó đã làm quyết định, ngươi đi đi." Vương Đại Thành không khỏi lộ ra tiếu dung. "Cáo tử." Lý Thanh không có chút nào nói nhảm, quả quyết rời khỏi nơi này. Đi ra ngũ hình quyền môn, Lý Thanh hoàn toàn không có bởi vì không thể bái tiến võ quán mà có chút đổi phế, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo. Gia nhập võ quán chuyện này thất bại, để hắn rất nhiều đến tiếp sau kế hoạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không thể không tiến hành điều chỉnh. Ngay tại Lý Thanh nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. "Lý Thanh huynh đệ, chờ một chút." Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy A Lực đuổi theo. A Lực rất nhanh liền chạy tới Lý Thanh phụ cận, đưa trong tay một bản thật mỏng sách đưa tới, nói ra, "Đây là tiểu sư tỷ để cho ta đưa cho ngươi." Lý Thanh nhận lấy, nhìn thấy sách che lại viết tiểu ngũ hình quyền mấy chữ, lập tức minh bạch đây là Trần Ngọc Nhi làm ra đền bù. Chỉ là cái này tiểu ngũ hình quyền người người đều có thể học được, không có chút nào cánh cửa có thể nói, dùng vật này tới làm đền bù, cùng đổi ăn mày thật đúng là không có gì khác biệt. Trong lòng của hắn không hề bận tâm, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, "Thay ta cảm ơn Trần cô nương." Vương sư phó bình trong ngày mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng là khá tốt nói chuyện, hôm nay không biết làm sao lại. A Lực hít một tiếng khí. "Lý Thanh huynh đệ ngươi không muốn tương tâm, tiểu sư tỷ đều nói ngươi quyền pháp đánh cho không tệ, ngươi chi bằng cứ đi đá trắng võ quán thử một chút, ta tại đá trắng võ quán cũng là nhận biết hai người quen, có lẽ có thể giúp ngươi một điểm." Hắn phi thường nhiệt tình nói. Lý Thanh nhìn xem mặt mũi tràn đầy thành khẩn A Lực, lộ ra một cái tiểu dung, nói ra, "Ta xác thực có một chuyện muốn mời A Lực huynh đệ hỗ trợ, bất quá không phải bái nhập võ quán sự tình. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được." A Lực nói, "Ta cũng không biết chính mình là thế nào đắc tội Vương sư phó." Lý Thanh chậm rãi nói, "Cho nên nghị chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, đến nhà bái phòng Vương sư phó. Không biết Vương sư phó nhà ở nơi nào? Trong nhà lại có mấy miệng người?" Lúc đến đêm khuya, ở vào thành Nam như nước ngõ hẻm một chỗ trong trạch viện, Vương Đại Thành thích trí nửa nằm tại trên giường, bên cạnh ngồi quỳ chân lấy một tên nha hoàn, bưng một bát nước ô mai, chính nhất môi một môi đem nước ô mai đưa vào trong miệng của hắn. Vương Đại Thành hưởng thụ lấy nha hoàn phục thị, từ trong ngực xuất ra một cái tờ vàng túi tiền, cảm thụ được trong tay túi tiền trọng lượng, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này tứ hợp bang Ngô Thường Vinh làm việc quả nhiên thượng đạo, hắn hôm nay bất quá là giúp đối phương một vấn đề nhỏ, đối phương liền mời hắn hảo hảo ăn uống dừng lại, trước khi đi còn đem cái này túi tiền nhét vào trong ngực hắn. Không hưởng công chính mình vì xử lý việc này, suýt nữa đắc tội quán chủ nữ nhi. Nghĩ đến Trần Ngọc Nhi tấm tiêu tiểu thiếu gương mặt, Vương Đại Thành trong thân thể lập tức sinh ra chút khô ý, ánh mắt không khỏi liền chuyển qua ngồi quỳ chân ở một bên nha hoàn trên thân. Nha hoàn này mặc dù dung mạo phổ thông, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, ngồi quỳ chân tư thế đem một thân vải thô váy áo chống căng cứng, đột hiện ra dị thường sung mãn tư thái. "Lao ra." Nha hoàn cảm nhận được Vương Đại Thành ánh mắt, trên mặt chảy ra một vòng đường đỏ. "Ngươi lúc này phải gọi ta cái gì?" Vương Đại Thành đưa tay sờ lên nha hoàn cái cằm, lộ ra nụ cười cổ quái. "Vương sư phó." Nha hoàn lập tức hiểu ý, câu lên thiếu dung, "Trần Ngọc Nhi gặp qua Vương sư phó." Vương Đại Thành bắt đầu cười hắc hắc, đang muốn có hành động, đột nhiên liền nghe đến một trận đủ cục tiếng vang lên, trong bụng đột nhiên một trận rời sông lấp biển. Hắn thầm mắng một tiếng mất hứng, vội vàng từ trên giường bỏ lên, xông ra gian phòng, hướng phía hậu viện nhà xí vào tới. Đi vào nhà xí, Vương Đại Thành vội vã không nhịn nổi cởi quần, đặt mông ngồi xuống, lập tức liên tiếp ảo ảo thanh âm vang lên, một trận hôi thối truyền ra. Nhưng mà trong bụng bạc đau cũng không có vì vậy giảm bớt, tả ý ngược lại càng thêm mãnh liệt. Mẹ nó, hẳn là đêm nay ăn đau bụng hay sao? Ngay tại Vương Đại Thành kéo đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, cảm giác cả người đều nhanh mệt là thời điểm, đống nhiên từ nhà xí môn hạ mặt trong khe hở thấy được một đôi chân. Cặp kia chân vừa rộng lại lớn, rõ ràng không phải hắn cái kia nha hoàn. Mà chỗ này trong trạch viện ngoại trừ hắn cùng nha hoàn kia bên ngoài, liền không có người thứ ba tồn tại. Ai? Vương Đại Thành trong lòng giật mình, nghiêm nghị uống hỏi. Đối mặt hắn quát hỏi, bên ngoài đạo thân ảnh kia chỉ làm ra một cái đáp lại. Âm nhà xí cửa như là bị một loại nào đó hung manh quái vật một thanh xé mở, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một vệt bóng đen từ bên ngoài nào tới, một quyền hung hăng hướng phía Vương Đại Thành đánh tới. Muốn chết. Vương Đại Thành vừa kinh vừa sợ, ngay cả quần cũng không kịp nâng lên, liền vội vàng đứng lên vội vàng ứng chiến, một quyền nên hướng đối phương, hướng bóng đen kia nắm đấm đánh tới. Hắn nay đã kéo đến gần hư thoát, trên thân không dư thừa nhiều ít khí lực, lại là vội vàng ứng chiến, một quyền này đánh đi ra, ngay cả nguyên bản ba thành lực đạo đều không có. Hai cái nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ một khắc này, Vương Đại Thành chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ đối phương trên nắm tay truyền đến, tựa như là bị một thanh chùy sắt lớn đánh trúng, lấy nắm đấm của hắn làm điểm xuất phát, dọc theo cánh tay một đường hướng lên, lực lượng cuồng bạo cấp tốc ép qua toàn thân của hắn. Giang giác. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, xương cánh tay của hắn trực tiếp cắt thành mấy khúc. Sau một khắc, cái kia nắm đấm liền đập ầm ầm tại hắn ngực, thân thể của hắn chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Bị một quyền đánh bay dạn gỗ ở trong nháy mắt đó, Vương Đại Thành trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thực lực như thế, thế mà còn hạ dược làm đánh lén, thật sự là hèn hạ. Liền nghe đến bịch một tiếng, Vương Đại Thành đánh vỡ nhà xí phía sau tường đất, lăn xuống trên mặt đất, đau đến hắn hét thảm một tiếng, nằm ở nơi đó nhất thời không cách nào đứng lên. Liền tại hắn nằm trên mặt đất rên thống khổ lúc, liền thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới. Đối phương trên mặt được một khối vải thô, ngay cả đầu đều bao bọc ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một loại không nói ra được đạm mạc. Vị đại hiệp này, vị này hảo hán, không biết có chỗ nào đắc tội, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Vương Đại Thành không lo được đau đớn trên người, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, ta Vương mẫu người ta bên trong tất cả tài vật, hảo hán cứ lấy đi, chỉ mong có thể tha ta một cái mạng. Vương sư phó thật là quý nhân nhiều chuyện bên, mới một ngày không đến công phu, lại nhanh như vậy quên ta đi. Kia che mặt nam tử đi đến Vương Đại Thành trước người, bình tĩnh nói, là ngươi. Vương Đại Thành nhìn đối phương con mắt, nghe cái này thanh âm quen thuộc, con mắt lập tức trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hãi nhiên cũng khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới đối phương lại là buổi sáng cái kia gọi Lý Thanh bến tàu công nhân búc vác. Trong đầu hiện lên cái kia trung thực mềm yếu công nhân búc vác thân ảnh, cùng trước mắt cái này một quyền đánh bại chính mình cao thủ thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ, lập tức một loại dị thường hoang đường cảm giác dâng lên trong lòng. Chương 7, nội luyện pháp người đăng, như ý cơ đen vô tà buổi sáng chuyện này không có quan hệ gì với ta. Là tứ hợp bang Ngô Thường Đình để cho ta làm, hắn sớm liền cùng chúng ta võ quán chào hỏi, mặc kệ ngươi gặp phải là vị nào giáo tập, cũng sẽ không để ngươi tiến võ quán a. Vương Đại Thành tranh thủ thời gian rũ sạch trên người mình liên quan, đem trách nhiệm đều ném đến tận Ngô Thường Đình trên thân. Trên thực tế hắn nói láo, Ngô Thường Đình bất quá là tứ hợp bang một cái tiểu đầu bụng, còn không có năng lượng lớn như vậy, chỉ là cùng hắn ngày thường đi được khá gần, cho nên sớm bắt chuyện qua. Nếu là Lý Thanh gặp được cái khác giáo tập, vẫn có thể được thu vào võ quán, chỉ bất quá coi như thu nhập võ quán, hắn được Ngô Thường Đình chỗ tốt, cũng sẽ ra làm dối thôi. Ta biết là Ngô Thường Minh để ngươi làm như vậy. Lý Thanh đã sớm dự liệu được điểm này, dù sao hắn cùng Vương Đại Thành lại không có cái gì ân oán, đối phương không có lý do đến làm khó dễ chính mình, chỉ có thể là thụ người khác sai sự. Duy nhất có khả năng làm như thế chính là Ngô Thường Minh, cũng chính là Ngô gia. Ngô Thường Minh hắn đương nhiên sẽ thu thập, nhưng là Vương Đại Thành hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tại nắm giữ Vương Đại Thành tất cả tin tức, xác nhận Vương Đại Thành là người cô đơn về sau, hắn bỏ ra thời gian một ngày làm chuẩn bị, nơi này khắc lựa chọn độc thủ. Vương Đại Thành thực lực mặc dù khả năng cao hơn hắn, nhưng là loại chuyện giết người này không phải luật võ. So xưa nay không là song phương vũ lực cao thấp, lợi hại hơn nữa cao thủ, một khi gặp được nghiêm trọng tiêu chảy, một thân thực lực mười thành có thể bỏ đi bảy thành, tại loại thời điểm này bị đánh lén, gặp sinh lý cùng tâm lý song trọng đả kích, càng khó phát huy ra thực lực. Vương Đại Thành chính là lợi hại hơn nữa gấp đôi, dưới loại tình huống này cũng không thể là đối thủ của hắn. Bất quá Vương Đại Thành thực lực cũng không có Lý Thanh dự đoán lợi hại như vậy, hắn cảm giác mình coi như không giới thuốc không đánh lén, hẳn là đều có thể đánh thắng được đối phương. Đương nhiên nếu để cho Lý Thanh lại tuyển một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, hắn làm việc từ trước đến nay cầu cẩn thận, sẽ không lưu cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Ta nay tiên chư giàu làm tâm trí mê muội, thủ kiêm Ngô Thường Đình mê hoặc, bởi vì khó Lý Thanh huynh đệ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng là cái này ngàn sai vạn sai đều là Ngô Thường Đình sai, chỉ cần Lý Thanh huynh đệ ngươi phát câu nói, ta nhất định giúp ngươi đem Ngô Thường Đình bắt tới, đưa cho Lý Thanh huynh đệ ngươi hảo hảo xuất ngũ ác khí. Vương Đại Thành lớn tiếng nói. Vương sư phó làm gì lớn tiếng như vậy, không bằng tiết kiệm một chút khí lực, ngươi nha hoàn kia đã sớm bị ta đánh ngất xỉu đi qua, ngươi coi như đem tên của ta kêu vang động trời, nàng giờ phút này cũng là nghe không được. Lý Thanh liếc mắt xem thấu Vương Đại Thành tâm tư, ngữ khí bình tĩnh hờ hững. Vương Đại Thành sắc mặt vì đó trì trệ, miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung, ngài hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Ta biết ngươi muốn mạng sống, trùng hợp ta cũng không phải người hiếu sát. Lý Thanh ngồi xuống xuống, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, cho nên chỉ cần ngươi tiếp xuống phối hợp ta, ta không phải là không thể thả ngươi một con đường sống. Nhất định phối hợp. Nhất định phối hợp. Vương Đại Thành vội vàng nói. Được. Lý Thanh nhẹ gật đầu, trước tiên nói một chút ngươi luyện võ công, đem ngươi sở hội võ công một tia không kém toàn bộ nói ra. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là võ học. Mặc dù đạt được một môn tiểu ngũ hình quyền, nhưng là môn quyền pháp này giống như cổn thạch quyền, đều là bất nhập lưu công phu quyền cước, không dùng đến mấy ngày liền có thể lên tới mắt gốc. Chỉ cần đạt được một môn cao thâm một điểm võ học, coi như tạm thời không thể gia nhập võ quán, hắn cũng không cần gấp. Ta luyện võ công cũng không lợi hại, không có nội luyện chi pháp, Lý huynh đệ nếu là học nội luyện chi pháp đến ngưng luyện khí huyết, vậy nhưng thật là tìm nhầm người. Vương Đại Thành vội vàng nói. Lý Thanh Yên lặng ghi lại nội luyện chi pháp cái này từ mấu chốt, nói với hắn, không sao, chỉ cần là ngươi sẽ võ công, nói hết ra là được rồi. Được. Vương Đại Thành nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, trên người của ta có 3 môn võ công, theo thứ tự là La Hán quyền, Vũ Lang côn pháp cùng Tật Điện bộ pháp. Hắn tuy là ngũ hình quyền môn giáo tập, nhưng bản thân cũng không phải là ngũ hình quyền môn xuất thân, mà là biên quân xuất thân, sở học cái này 3 môn võ công thì là biên quân bên trong người người đều có thể luyện bất nhập lưu võ học. Vương Đại Thành cố nén đau đớn trên người cùng trong bụng tả ý, theo thứ tự đem 3 môn võ công luyện pháp tất cả đều nói ra. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, rất nhiều chiêu thức hắn đều không thể diễn luyện, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ để diễn tả, cho nên trọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ mới rốt cục kể xong. Về phần bí tịch, hắn lúc trước chính là đi theo người khác đằng sau học, căn bản cũng không có bí tịch. Huống chi đều qua nhiều năm như vậy, cho dù có bí tịch, cũng đã sớm ném tới không biết nơi nào đi. Ngươi vừa mới nói tới nội luyện pháp, lại là chuyện gì xảy ra? Đạt được 3 môn võ công luyện pháp về sau, Lý Thanh liền lập tức hỏi tới liên quan tới nội luyện pháp sự tình. Nội luyện pháp tự nhiên là ngưng luyện khí huyết pháp môn, chỉ có ngưng luyện ra khí huyết, tài năng đi khí huyết võ đạo. Vương Đại Thành nhìn về phía Lý Thanh ánh mắt có chút kỳ quái, dường như kinh ngạc đối phương thế mà ngay cả loại chuyện này cũng không biết, nhưng là khiếp sợ Lý Thanh như thế, hắn cũng không dám hỏi ra, chỉ có thể thành thật trả lời. Không có nội luyện pháp môn, chỉ có thể rèn luyện nhục thân lực lượng võ công, coi như lại như thế nào cao minh, đều thuộc về thô thiển công phu quyền cước. Chỉ có ngưng luyện ra khí huyết, tài năng tu luyện khí máu võ học, từ đó đạt được siêu phàm thoát tục thực lực, nhất cử nhảy lên làm võ lâm giang hồ đỉnh cấp cường giả. Lý Thanh Yên lặng tiêu hóa lấy Vương Đại Thành để lộ ra tới những tin tức này, sau đó hỏi, như vậy nơi nào có loại này nội luyện chi pháp? Dương huyện mấy nhà võ quán đều có, chỉ cần trở thành quán chủ thân truyền đệ tử, liền có thể đến thụ nội luyện pháp. Vương Đại Thành vội vàng nói, Lý huynh đệ ngươi hôm nay thả ta, ta sau khi trở về định tại quán chủ trước mặt khen ngợi ngươi, mời quán chủ đưa ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Lý Thanh căn bản không có để ý tới Vương Đại Thành nửa đoạn sau lời nói, mà là tiếp tục truy vấn lên liên quan tới mấy nhà võ quán quán chủ cùng nội luyện pháp sự tình. Từ Vương Đại Thành trong miệng hắn biết được, Dương huyện mấy vị quán chủ đều là nắm giữ nội luyện pháp, ngưng luyện ra khí huyết cao thủ, đồng thời cũng chỉ có cấp độ này mới có độc lập mở võ quán tư cách. Ngưng luyện ra khí huyết cao thủ cùng bình thường người tập võ rất là khác biệt, có được khí huyết tăng phúc, mặc kệ là lực lượng, bộ phát, vẫn là phòng ngự cùng thể lực, thậm chí ngũ giác nhạy cảm đều viễn siêu thường nhân. Liền xem như vừa mới đột phá, thực lực yếu nhất khí huyết cao thủ đều có thể một quyền đánh sập lớp ký tưởng, tay không tất sắt trạng thái, 20-30 người cầm giới cũng không là đối thủ. Mà trong đó cường giả đỉnh cao, nghe nói càng là có thể một quyền đánh xuyên tường thành, thân thể cứng rắn như cương thiết nham thạch, chính là thiên quân vạn mã cũng không thể cầm xuống. Chỉ là cấp bậc kia cường giả, Vương Đại Thành cũng chỉ là nghe giang hồ đồn đại, chính mình chưa hề được chứng kiến. Muốn tập được nội luyện pháp, ngưng luyện ra khí huyết, chỉ có một loại biện pháp, chính là tiến vào võ quán, thể hiện ra đầy đủ thiên phú, từ ngoại viện tiến nhập nội viện, quán chủ sẽ ở nội viện đệ tử bên trong chọn lựa ra thiên phú đột xuất người, trở thành thân truyền đệ tử, chuyển thụ nội luyện pháp môn. Hiểu rõ xong khí huyết võ đạo cùng nội luyện pháp về sau, Lý Thanh Y nguyên theo đuổi không bỏ, đem Vương Đại Thành trong bụng điểm này kinh nghiệm kiến thức đều cào đến không còn một mảnh. Ta biết đã đều nói cho ngươi biết, ngươi lần này có thể thả ta đi. Vương Đại Thành lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng có gấp, ta còn có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Lý Thanh không nhanh không chậm nói, ngươi ngay từ đầu lời nhắn nhủ kêu 3 môn võ công, ta hiện tại đã đều quên mất không sai biệt lắm, ngươi lại vì ta diễn luyện một lần đi. Tốt. Vương Đại Thành cắn răng từ dưới đất bò dậy, trải qua thời gian dài như vậy, trên người hắn thương thế đã không có đau đớn như vậy, có thể hoạt động một hai. Mặc dù trên quần in một đại đoàn hôi thối vết bẩn, vô cùng không thể diện. Bất quá vừa mới ngay trước mặt của đối phương đều chạy nhiều lần hiếm, điểm ấy việc nhỏ không đáng kể tự nhiên cũng coi như không được cái gì. Giáng chống đỡ lấy hư thoát vô lực thân thể, Vương Đại Thành bắt đầu là Lý Thanh biểu thị lên 3 môn võ công luyện pháp. Lý Thanh xem xét tỉ mỉ lấy Vương Đại Thành mỗi một chiêu mỗi một thức. Hắn kỳ thật cũng không có quên 3 môn võ công luyện pháp, đó bất quá là hắn tìm cớ thôi, là vì nhìn xem Vương Đại Thành có hay không cố ý lập hư giả nội dung lừa gạt mình. Trừ phi Vương Đại Thành cũng có giống như hắn siêu quần trí nhớ, không phải nếu là theo dệt vô cớ, ở giữa cách thời gian dài như vậy, khẳng định sớm đã ký ức làm lẫn lộn. Ước chừng qua 2 khắc đồng hồ tả hữu, Vương Đại Thành rốt cục diễn luyện xong 3 môn võ công luyện pháp. Lý Thanh Yên lặng tiêu hóa một lát sau, cùng trong trí nhớ luyện pháp lẫn nhau so sánh, phát hiện cũng vô đối ứng không lên chỗ, Vương Đại Thành chỗ lời nhắn nhủ đúng là chính xác luyện pháp. Cùng lúc đó, hắn trong tầm mắt thăng cấp bảng xuất hiện biến hóa, võ học một cột đã nhiều hơn 3 môn võ học, La Hán quyền, Vũ Lang côn pháp, Tật Điện bộ pháp. 3 môn võ học đều là chưa nhập môn trạng thái. Lý Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đạt được 3 môn võ công, coi như tạm thời học không đến nội luyện pháp, cũng không ảnh hưởng hắn tăng thực lực lên. Lý huynh đệ nếu là còn có cái gì bàn giao, cứ việc phân phó, ta Vương mẫu người tuyệt không qua loa. Vương Đại Thành gặp Lý Thanh tâm tình tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lập tức thừa cơ hội nói, mặt khác trong nhà của ta còn có một số dư tài, đều tự nguyện tặng cho Lý huynh đệ. Vương sư phó quả nhiên biết là người. Lý Thanh liếc nhìn Vương Đại Thành, lông mày trao lên, đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Không cần phải khách khí, hoàn toàn không cần phải khách khí. Vương Đại Thành trong miệng đội vàng nói, trong lòng lại là ở trong tối tự phát hung ác, chỉ chờ đêm nay vượt qua một kiếp này, ngày mai liền mời người xuất thủ đối phó Lý Thanh. Hắn tại Dương huyện chờ đợi nhiều năm như vậy, mặc kệ tại quan phủ vẫn là đang bang phái bên trong đều có không cạn quan hệ, muốn đối phó một cái không có bối cảnh Lý Thanh, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Liên tại Vương Đại Thành nghĩ đến cầm xuống Lý Thanh về sau, đến lúc đó chính mình như thế nào trả thù thời điểm, liền nghe đến Lý Thanh thanh âm vang lên. "Tốt, vậy liền mời Vương sư phó đi chết đi." Vừa mới nói xong, Lý Thanh liền trực tiếp một quyền đập tới. Khoảng cách ngắn như vậy, lại là đột nhiên xuất thủ, Vương Đại Thành căn bản phản ứng không kịp. Kỳ thật coi như có thể phản ứng qua được đến, thân thể mệt lạ Vương Đại Thành cũng không tiếp nổi Lý Thanh một quyền này. Giang giác, nắm đấm hung hăng đập vào Vương Đại Thành trên cổ, cổ của hắn trực tiếp bị một quyền này đánh móp méo đi vào, từ một bên khác lồi ra, cả người liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng, liền bay ngang ra ngoài. Chương 08, không ngừng tiến bộ người đăng, như ý cơ đen vô tà Lý Thanh chậm rãi đi đến Vương Đại Thành trước người, Vương Đại Thành còn chưa chết, cổ họng mặc dù là cơ thể người chí mạng yếu hại, nhưng là tại bị đánh nát sau cũng sẽ không để cho người ta trực tiếp tử vong, sẽ có một cái phi thường ngắn ngủi quá trình. Hắn không để ý đến miệng bên trong ô ô kêu to Vương Đại Thành, túi người ngay tại trên người đối phương lục lọi. Mà Vương Đại Thành thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận, sớm biết sẽ là hậu quả như vậy, hắn buổi sáng vô luận như thế nào cũng là không dám đắc tội người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ là hiện tại coi như hối hận cũng đã chậm, hắn hiện tại thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều không thể nói ra. Lý Thanh một quyền kia triệt để đánh nát hắn huyết hầu, hiện ra bọt máu huyết thủy không ngừng tuôn ra, để hắn chỉ có thể phát ra không minh ý nghĩa ô ô âm thanh. Ý thức mơ hồ thời khắc, Vương Đại Thành mơ hồ nhìn thấy trong ngực cái kia tơ vàng túi tiền bị Lý Thanh lật ra ra, ngay sau đó trước mắt liền triệt để lâm vào hắc ám. Mở ra túi tiền, đem bên trong bạc vụn tất cả đều đổ ra, Lý Thanh thô sơ giản lược kiểm lại một chút, tổng cộng không sai biệt lắm có 3 lượng tả hữu. Hắn biết đây là Ngô Thường Đình cho Vương Đại Thành chỗ tốt phí. Ngô Thường Đình cái thằng này xuất thủ ngược lại là hào phóng. Lý Thanh hơi nhíu mày, cái này 3 lượng bạc vụn nhìn xem cũng nhiều, nhưng nếu là đổi lại hắn tại trên bến tàu công, tiền công toàn cầm, đều phải muốn làm hơn phân nửa năm tài năng kiếm được. Ngô Thường Đình tại trên bến tàu cắt xén tiền công, từ khổ công trên người chúng hút máu thời điểm là tính toán chi ly, liền ngay cả một cái tiền đồng đều muốn so đo. Nhưng là đối những người khác ngược lại là hào phóng cực kỳ, tuy tiện chính là mấy lượng bạc giải ra. Tơ vàng túi tiền bị Lý Thanh ném đi, túi tiền này mặc dù cũng đáng chút tiền, nhưng là không tốt tiêu sổ sách, dễ dàng bại lộ thân phận, không cần thiết vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ bước lên loại này phong hiểm. Hắn lại đi tới trong trạch viện trong phòng một trận lục tung, vơ vét. Vương Đại Thành một thân một mình, không vợ không con, chỉ nuôi dưỡng một cái tiểu thị, ngược lại là tích xúc xuống tới không ít tiền tài. Chỉ tiếp trong đó đại bộ phận tiền tài đều bị Vương Đại Thành bái thành ký danh tiền giấy, nếu không phải bản thân tự thân đi, tiền trang căn bản không cho hối đoái, cho nên bộ phận này tiền lại là không có cách nào mang đi. Bất quá còn sót lại tiền tài mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là có chút khả quan, chỉ ít so Lý Thanh trước mấy cái ban đêm đi rừng thu hoạch cộng lại mạnh hơn không ít. Vơ vét hoàn tất về sau, Lý Thanh liền dẫn đổ đầy tiền tài bao khỏa, thừa dịp bóng đêm cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Vương Đại Thành chết cũng không có nhắc lên cái gì gọn sóng, quan phủ phái người đến đơn giản điều tra một phen, liền nhận định Vương Đại Thành là chết bởi Mộ Giang Dương đại đạo chi thủ, ngoại trừ ở cửa thành chỗ qua loa dán lên một trường treo thưởng báo cáo về sau, liền không có lại có cái gì đến tiếp sau động tác. Không có người sẽ chuyện này liên hệ đến Lý Thanh trên thần, dù sao ai cũng sẽ không cho là một cái trung thực mềm yếu bến tàu công nhân múc bác, có thể giết chết Vương Đại Thành dạng này võ quán giao tập. Bởi vậy Lý Thanh hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, mỗi ngày đều là như thường lệ đi ân thư sinh nơi đó biết chữ, bất quá vì tránh đầu sóng ngọn gió, hắn trong khoảng thời gian này ban đêm đều không có ra ngoài phát triển nghiệp vụ. Mà lại có từ Vương Đại Thành trong nhà đạt được khoản tiền kia tài, trong thời gian ngắn hắn cũng không cần vì tiền sự tình lo lắng. Lý Thanh mỗi ngày ngoại trừ biết chữ bên ngoài, còn tại làm một chuyện khác, chính là nghiên cứu thăng cấp bảng. Mà trải qua hắn nhiều phiên nghiên cứu về sau, rốt cục phát hiện tăng lên điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất phương pháp. Đó chính là luyện công. Luyện công có thể tăng lên điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả võ công đều có loại hiệu quả này, hắn hiện hữu mấy môn võ công bên trong, chỉ có La Hán quyền mới có thể làm được. Đang luyện tập La Hán quyền thời điểm, điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất có thể tăng lên 5 đạt tới 105, mà quy tắc này là La Hán quyền mới nhập môn lúc hiệu quả. Đem La Hán quyền thăng cấp về sau, chuyển hóa hiệu suất còn có thể tăng lên. Cứ việc nói tăng lên chuyển hóa hiệu suất cũng không nhiều, nhưng là cái này dù sao cũng là một cái đột phá, ngày sau nếu là đạt được càng cao minh võ công, nói không chừng liền có thể để chuyển hóa hiệu suất lại để thăng một mạng lớn. Thế là Lý Thanh mỗi ngày hoạt động liền cố định xuống dưới, ban ngày đi ân thư sinh nơi đó biết chữ học tập, ban đêm thì tại trong nhà trong viện luyện công. Có võ công mang theo, giấc ngủ chất lượng tăng lên, lại thêm không cần làm nặng thể lực việc cực, hắn mỗi ngày cần giấc ngủ thời gian cũng theo đó giảm ngắn, mỗi ngày chỉ cần ngủ 6 giờ liền có thể khôi phục toàn bộ tinh lực. Cái này khiến hắn có nhiều thời gian hơn đi học tập cùng luyện công. Như thế ngày qua ngày, Lý Thanh mỗi ngày đều đang không ngừng tiến bộ, thực lực càng thêm tăng trưởng. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong sân, Lý Thanh chuyên chú luyện La Hán quyền, trần trụi thân trên bây giờ đã tràn đầy điêu luyện bắp thịt rắn chắc, cùng một tháng trước gầy yếu thể trạng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đại lượng mồ hôi trải rộng toàn thân của hắn, còn chưa tới kịp chạy tới mặt đất, liền bị kinh người nhiệt độ cơ thể bốc hơi thành hơi nước. Có thể thấy rõ từng tia xương trắng từ trên người hắn bốc hơi mà lên. Tại không biết luyện tập bao nhiêu lần về sau, Lý Thanh rốt cục cũng ngừng lại. Hô hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt rơi vào thăng cấp bảng bên trên, ngay tại vừa mới điểm thuộc tính cuối cùng tới sổ. Rốt cục gom góp thăng cấp La Hán quyền điểm thuộc tính. Lý Thanh nhìn về phía võ học một cột, La Hán quyền bây giờ đã là tầng thứ 5, là hắn tất cả võ công ở trong đẳng cấp cao nhất một cái kia. Bây giờ hắn các môn võ học tình huống như sau: La Hán Quyền, tầng thứ 5, Tiểu Ngũ Hình Quyền, tầng thứ 4, Cổ Thạch Quyền, tầng thứ 3, Tật Điện Bộ Pháp, tầng thứ 2, Ngũ Lang Quân Pháp, tầng thứ 2. Trừ La Hán Quyền bên ngoài, còn lại võ học đều đã ở vào mát cấp trạng thái, không cách nào lại dùng điểm thuộc tính tăng lên. La Hán Quyền môn võ học này hạn mức cao nhất quả nhiên là cao nhất, khó trách là mấy môn võ công bên trong duy nhất có thể lấy tăng lên chuyển hóa hiệu suất võ học. Lý Thanh suy nghĩ khẽ động, liền đem trên thân tất cả điểm thuộc tính, tất cả đều đầu nhập vào La Hán Quyền môn võ công này phía trên. Quay một cỗ khổng lồ nhiệt lưu trong nháy mắt từ thể nội hiện ra đến, phóng tới toàn thân các nơi. Lý Thanh thể nội một mảnh nóng hổi, toàn thân da tựa như hỏa thiêu đồng dạng đỏ lên, trên thân các nơi cơ bắp có chút nâng lên, trở nên càng cường hãn hơn. La Hán Quyền mặc dù là một môn quyền pháp, nhưng là cùng Cổn Thạch Quyền không giống, rèn luyện cũng không chỉ là nắm đấm cái này bộ vị, dính đến toàn thân tuyệt đại đa số khu vực. Tiểu Ngũ Hình Quyền cũng là như thế, chỉ là còn lâu mới có được La Hán Quyền như thế toàn diện. Bởi vậy tại thăng cấp võ công thời điểm, cho thân thể mang tới cường hóa cơ hội là toàn phương diện. Trọn vẹn qua một lúc lâu, Lý Thanh toàn thân màu lửa đỏ mới rốt cục lui xuống, khôi phục thành nguyên bản màu da. Hắn đứng tại chỗ bất động, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Sau một khắc, hắn đưa tay một quyền đánh tới hướng phía trước. Ầm, trong không khí phát ra một tiếng nổ vang, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng vô hình không khí sóng nổ tung. Lý Thanh chậm rãi thu hồi nắm đấm, trong mắt một mảnh trầm tĩnh. Tầng thứ 6 La Hán Quyền, quả nhiên tăng lên cực lớn, người bình thường muốn luyện đến một bước này, chí ít cần 10 năm 20 năm khổ công, ta một quyền này xuống dưới, không sai biệt lắm tương đương với thường nhân 30 năm công lực. Hắn một quyền đánh ra hiệu quả như thế, cũng không phải là chỉ có La Hán Quyền cái môn này võ học công lao, còn có Cổn Thạch Quyền, Tiểu Ngũ Hình Quyền rất nhiều võ công cộng đồng tăng thêm. Kể từ đó, coi như gặp mấy cái võ quán quán chủ cái kia cấp bậc khí huyết cao thủ, cũng coi như có sức đánh một trận. Lý Thanh rũa ra song quyền, ánh mắt từ nắm đấm một đường hướng lên rời đi, dọc theo hai tay đi vào trần trụi nửa người trên. Cứ việc một thân thực lực tăng nhiều, nhưng là trên người hắn cũng không có loại kia đặc biệt lớn khối cơ bắp, ngược lại có một loại gầy gò cảm giác, hoàn toàn không giống cái khác người luyện võ như thế nhìn khổng vũ hữu lực. Nhưng nếu là có người đến sờ cơ thể của hắn, liền sẽ phát hiện cơ thể của hắn cứng đến nỗi dọa người, đơn giản tựa như là loại kia chuyên môn làm lớn xe hàng lốp xe cường độ cao cao su, người bình thường căn bản bóp đều bóp bất động. Là thời điểm bắt đầu thu hoạch nội luyện pháp. Lý Thanh nghĩ đến đây, đồng thời nhìn về phía trong tầm mắt bảng, bảng bên trên La Hán Quyền đã biến thành tầng thứ 6. Tăng lên điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất thì đến 30. Để hắn ngoại ý muốn chính là, môn võ công này thế mà còn chưa tới mắt cấp, còn có thể tiếp tục tăng lên. Điều này cũng làm cho hắn đối môn võ công này có càng nhiều mong đợi hơn. Bất quá so với La Hán Quyền, thu hoạch được nội luyện pháp, ngưng luyện khí huyết chuyện này vẫn là hơi trọng yếu hơn một chút. Mà đối với việc này, Lý Thanh thông qua các phương diện tìm hiểu tình báo, thu thập tin tức, trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Thanh liền sớm đi đến thành Nam, tại khoảng cách chỗ cửa thành không có bao xa một chỗ quán rượu trước đường lại. Quán rượu có 2 tầng cao, cửa ra vào treo một cái bảng hiệu, thượng thư cắt tường quán rượu 4 chữ lớn. Tuy là sáng sớm, quán rượu cũng đã mở cửa, có tiểu nhị ngay tại ngoài cửa lớn quét sạch lấy trên đường lá dụng cho bụi. Lý Thanh trực tiếp từ tiểu nhị bên người đi qua, đi vào quán rượu. Trong tiểu lâu không có khách nhân, chỉ có một người trưởng quỹ bộ dáng trung niên nhân ngay tại phía sau quầy nhìn xem quán, gặp có người đi tới, trưởng quỹ kia ngẩng đầu nhìn sang. Thế nhưng là Quách trưởng quỹ. Lý Thanh đi tới, "Ô quyền, tại hạ Lý Thanh, ân thư sinh giới thiệu mà đến, nghĩ tại Quách trưởng quỹ nơi này mưu phần kiếm sống." Hắn từ trong ngực lấy ra một phần thư, đưa tới. Quách trưởng quỹ tiếp nhận thư, mở ra nhìn lại. Một lát sau hắn nhìn về phía Lý Thanh, nói ra, "Ân thư sinh nói ngươi biết chữ, hiểu chắc chắn, thế nhưng là như thế." "Hiểu sơ một hai." Lý Thanh gật đầu nói, "Chỗ này khoản, ngươi nói cho ta lợi nhuận nên nhiều ít." Quách trưởng quỹ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem sổ sách cầm tới, chỉ vào phía trên một chỗ nói, "Đạo này khảo đề hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói." Lý Thanh nhìn lướt qua về sau, đơn giản tính toán một chút, rất nhanh liền cho ra đáp án. "Nên 17 lượng 3 tiền 9 phần bạc." Hắn báo ra đáp án. "Không tệ." Gặp Lý Thanh xác thực biết chữ, cũng hiểu chắc chắn, Quách trưởng quỹ khẽ gật đầu. "Ta chỗ này bây giờ mặc dù không thiếu tiểu nhị, bất quá ngươi nếu là ân thư sinh để cử tới, ngược lại là có thể ở ta nơi này quán rượu lưu lại. Nhưng là đã nói trước, ta chỗ này chỉ cần chịu khó người, không muốn lời hàng, càng không muốn tay chân không sạch sẽ người, ngươi đã muốn tại ta chỗ này làm việc, liền muốn thủ quy củ của ta, không phải chớ có trách ta không nể mặt mũi, đưa ngươi trục xuất quán rượu." Quách trưởng quỹ làm ra khuyên bảo. "Tất nhiên là như thế." Lý Thanh một lời đáp ứng. Hắn tới này nhà quán rượu nhận lời mời, ngược lại không phải bởi vì tìm việc làm kiếm tiền, mà là vì giành nội luyện pháp. Tiểu lâu này phía sau đông gia chính là Húc Nhật Võ quán quán chủ Quách Thiên Minh. Tuy nói Quách Thiên Minh ngày bình thường rất ít đến quán rượu, nhưng là vị này Quách trưởng quỹ lại sâu thụ Quách Thiên Minh tin cậy, là Quách gia trung bộ, đạt được hắn đề cử, đồng dạng có thể trở thành võ quán đệ tử. Về phần như thế nào lấy được Quách trưởng quỹ tín nhiệm, từ đó tiến vào võ quán, Lý Thanh đã có kỹ càng kế hoạch. Chương 09, quán rượu người đăng, như ý cơ đen vô tà Lý Thanh cứ như vậy tại các tưởng quán rượu lưu lại, trở thành quán rượu một tên tiểu nhị, công việc chủ yếu là tại phía sau quầy giúp Quách trưởng quỹ ký sổ, nếu là gặp được nhân thủ không đủ thời điểm cũng phải giúp bận bịu chạy đường đón khách. Quán rượu sinh ý rất không tệ, bởi vì khoảng cách cửa thành rất gần, rất nhiều khách nhân đều là từ ngoài thành tới hành thương hoặc giang hồ nhân sĩ đi vào Dương huyện, rất nhiều người đều chọn tới trước quán rượu ngồi một chút. Không riêng gì vì nghỉ chân một chút, đồng thời còn là vì nghe ngóng tin tức, trước thời hạn giải nơi đó phong thổ. Dù sao quán rượu, khách sạn loại địa phương này, cho tới bây giờ đều là giang hồ tình báo giao lưu trung tâm. Vô luận là hành thương vẫn là giang hồ nhân sĩ, mặc kệ tới nơi nào, muốn làm chuyện thứ nhất đều là trước nói một chút nơi đó có nào thế lực. Nên bái sơn đầu, nên đường vòng đi. Đây là hành tẩu giang hồ cơ bản muốn thì. Ngoại trừ tuyên chỉ vị trí tốt bên ngoài, quán rượu rượu cũng là nhất tuyệt, thuần hương ngọt, cả con đường đều có thể nghe được trong tiểu lâu truyền tới nồng đậm mùi rượu. Lại thêm phía sau Đông gia Quách Thiên Minh quan hệ, trong thành không ít người tiếp khách mời yến, đều sẽ lựa chọn tại Cát Tường quán rượu. Bởi vậy quán rượu sinh ý rất là lửa nóng, mỗi ngày khách nhân đều nối liền không dứt, một khi đến ban đêm, lầu hai nhã tọa càng là thường xuyên một tòa khó cầu. Tuy nói quán rượu sinh ý vô cùng tốt, nhưng là Lý Thanh lại không có chút nào mệt nhọc cùng bận rộn. Quán rượu nhân thủ sung túc, chỉ là chạy đường tiểu nhị liền có 5 cái, trừ phi có người xin phép nghỉ, không phải không tới phiên hắn đi chạy đường đó đưa. Hắn mỗi ngày chỉ cần đứng tại phía sau quầy giúp Quách trưởng quỹ đánh một chút ra tay, đi lại khoảng, lại tại khi nhàn hạ hỗ trợ lau sạch một chút cái bàn, liền không có chuyện khác muốn hắn làm. Tuy nói mỗi ngày thời gian đứng lứa chút, nhưng là so với hắn nguyên lai tại bến tàu làm khổ lực thời gian, hiện tại không biết muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Mấy ngày kế tiếp, Quách trưởng quỹ gặp Lý Thanh làm người chịu khó, làm việc đâu vào đấy, chỗ ký sổ mắt chưa từng phạm sai lầm, đối với hắn dần dần bắt đầu có một chút tín nhiệm. Buổi chiều, bởi vì qua giờ cơm thời gian, trong tiểu lâu bắt đầu vắng lạnh xuống tới, đại bộ phận cái bàn đều trống không, chỉ có chút ít 2-3 bàn khách nhân ngồi ở chỗ đó uống rượu đàm luận. Hai cái chạy đường tiểu nhị rửa khung cửa, không ngừng ngáp một cái. Phía sau quầy, Lý Thanh mặc một thân màu xanh vải thô y phục, một bên nhìn xem khoản, một bên kích thích bản tính, thống kê hôm nay chỉ ra thu vào. Đúng lúc này, một cái chạy đường tiểu nhị từ bên ngoài chạy vào. Cái này chạy đường tiểu nhị chỉ có mười mấy tuổi, tướng mạo liền rõ ràng lấy một cố lanh lợi kình. Sau khi đi vào đầu tiên là nhìn lướt qua bốn phía, gặp tôn trưởng quỹ không tại, trực tiếp thẳng hướng lấy quầy hàng chạy tới. Lý đại ca, thứ ngươi muốn ta chuẩn bị cho ngươi tới. Đi vào trước quầy, chạy đường tiểu nhị lén lút từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách vở, cho Lý Thanh đưa tới. Không phải liền là một bản Hồng Dương trường sao? Chỉ cần móc bên trên 5 tiền bạc liền có thể từ Xích Dương võ quán mua lấy một phần, về phần khẩn trương như vậy à? Khiến cho cùng cái gì tuyệt thế bí tịch đồng dạng. Lý Thanh một mặt không nói từ đối phương trong tay tiếp nhận quyển kia Hồng Dương trường bí tịch. Nhìn ngươi nói, đây chính là 5 tiền bạc. Ta phải làm 2 tháng không ăn không uống tài năng để dành được tới. Kia chạy đường tiểu nhị vội vàng nói, ngươi nhanh lên xem hết, người ta liền cho ta mượn nửa ngày, ban đêm còn phải trả lại, qua đêm nay trả lại nhưng phải mặt khác thêm tiền. Nói xong hắn liền mắt lom lom nhìn Lý Thanh. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, Lý đại ca ta có thể ít ngươi chút tiền đấy sao? Lý Thanh từ trong ngực móc ra túi tiền, trực tiếp ném cho đối phương. Hắn trên người bây giờ có thể tăng lên võ công chỉ còn lại một môn La Hán quyền, cho nên tại sưu tập mới võ học, mà các nhà võ quán đẩy gia nhập môn võ học liền trở thành hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Bởi vậy hắn liền ủy thác trước mắt cái này gọi Liêu Thường chạy đường tiểu nhị hỗ trợ, giá thấp từ người khác nơi đó mượn đọc các nhà võ quán nhập môn võ học. Liêu Thường một thanh tiếp được, mở ra túi tiền kiểm lại một chút, xác nhận số lượng không sai về sau, trên mặt lập tức lộ ra mừng khấp khởi tiêu dung. Vẫn là Lý đại ca rộng thoáng. Hắn dựng lên một cái ngón tay cái, đem tiền túi đưa ta. Lý Thanh cầm lại tiền của mình túi tiền này mặc dù không đáng tiền, nhưng là nói ít cũng giá trị 3 cái tiền đồng, cũng không thể dễ dàng như vậy tiểu tử này. Lý đại ca, bí tịch này phía trên đều viết cái gì? Đã luyện thành sau có thể giống lao Lý đầu miệng bên trong những cái kia giang hồ cao nhân như thế, một trường chém nát cửa thành sao? Liêu Thường hảo hảo thu về tiền, tò mò nhìn về phía Lý Thanh trong tay Hồng Dương trưởng bị tịch. Về phần hắn trong miệng lao Lý đầu, là quán rượu một khách quen, mỗi ngày không có việc gì liền đến uống mấy chén, uống nhiều quá liền bắt đầu giảng các loại giang hồ chuyện địa, đương nhiên đều là các loại theo dệt vô cớ. Người tin kia lão Lý đầu lời nói, không bằng tin ta là võ lâm minh chủ. Lý Thanh lắc đầu, ta cứ như vậy hỏi một chút. Liêu Thường ngượng ngùng nói, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, quay hàng mặt bên màn cửa sốc lên. Quách trưởng quỹ từ bên trong đi ra. Liêu Thường đi nhanh lên. Lý Thanh cũng ra vẻ bối rối mà đưa tay bên trong Hồng Dương trưởng bí tịch thu lại. Quách trưởng quỹ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi khẽ lắc đầu, hắn thấy cái này Lý Thanh chỗ nào đều tốt, chính là tổng yêu ôm ảo tưởng không thực tế, mỗi ngày suy nghĩ luyện võ công sự tình. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, chỉ là nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, chốc lát nữa liền trở về, ngươi thay ta nhìn một hồi quầy hàng, nếu là có khách nhận đến, không muốn lỗ hổng hết nợ mắt. Trưởng quỹ xin yên tâm, ta chắc chắn xem trọng quầy hàng. Lý Thanh lập tức nói. Quách trưởng quỹ nhẹ gật đầu, lại cùng mấy cái chạy đường tiểu nhị bàn giao một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Nhìn xem Quách trưởng quỹ rời đi thân ảnh, Lý Thanh trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, xuất ra Hồng Dương trưởng bí tịch tiếp tục xem. Kỳ thật vừa mới tại Quách trưởng quỹ ra trước đó, hắn liền đã nghe được đối phương tiếng bước chân, sở dĩ cố ý làm cho đối phương phát hiện, bất quá là vì kiến tạo mình thích người luyện võ thiết mà thôi. Bao quát để Liêu Thường hỗ trợ mượn đọc võ công, đồng dạng cũng là vì tạo nên người này thiết. Không phải căn bản không cần phiền toái như vậy, hắn hoàn toàn có thể dùng đơn giản hơn trực tiếp phương thức đạt được những này võ học. Đem chọn bản Hồng Dương trưởng lúc trước đến sau tất cả đều xem một lần, đem bên trong rất nhiều muốn điểm ghi nhớ tại tâm, Lý Thanh trong lòng mặc niệm một tiếng, thăng cấp bảng ở trước mắt triển khai, Hồng Dương trưởng tỉnh lĩnh xuất hiện ở trong đó. Thế mà giống như La Hán quyền, môn võ công này chỉ là nhập môn đều cần 2 điểm thuộc tính. Lý Thanh nhìn xem phía trên Hồng Dương trưởng tin tức, trong lòng hứng thú. Điều này đại biểu lấy Hồng Dương trưởng môn võ học này hạn mức cao nhất cùng La Hán quyền không sai biệt lắm, so cổn thạch quyền các loại võ công mạnh hơn không ít. Xem ra cùng ta trước đó đoán, mặc dù đều là các nhà võ quán nhập môn võ học, nhưng trên thực tế vẫn là có cao thấp ưu khuyết phân chia. Lý Thanh Yên lặng lẽ lên ý nghĩ này. Dù sao các nhà võ quán lại không giống tư thuộc học đường, có một cái thống nhất dạy học tiêu chuẩn, hoàn toàn là căn cứ quán chủ tự thân tình huống chỗ quyết định. quán chủ luyện võ công càng thêm cao minh một chút, võ quán đệ tử luyện võ công tự nhiên cũng càng thêm lợi hại. Cổn Thạch Quyền, Hồng Dương Trưởng những này mặc dù đều là nhập môn võ học, nhưng cũng không phải các nhà võ quán tùy tiện tìm đến ven đường hàng, không phải nói phí hết lao đại kình luyện qua về sau liền ném qua một bên mặc kệ không hỏi, uổng phí hết nhiều năm như vậy thời gian cùng tinh lực. Những này võ công đều là vô cùng phù hợp các nhà võ quán chỗ thụ hạch tâm võ công, là có thể trở thành kiến thức cơ bản, sau đó không có khe hở dính liền, trực tiếp chuyển luyện võ quán hạch tâm võ học. Tỷ như đá trắng võ quán Cổn Thạch Quyền có thể trực tiếp chuyển luyện đá trắng quyền pháp, Xích Dương võ quán Hồng Dương Trưởng có thể chuyển luyện Xích Dương trưởng pháp. Về phần ngũ hình quyền môn tiểu ngũ hình quyền thì trực tiếp chính là đại ngũ hình quyền trước đưa võ công, trước hết luyện thành tiểu ngũ hình quyền, tài năng tu luyện đại ngũ hình quyền. Hồng Dương Trưởng thăng cấp cần điểm thuộc tính càng nhiều, nói rõ môn võ công này sau khi luyện thành hiệu quả cùng uy lực cũng liền càng mạnh. Mấy ngày nay xuống tới, Lý Thanh lại toàn một chút điểm thuộc tính, nguyên bản chuẩn bị tích lũy đủ sau đem La Hán quyền thăng cấp đến tầng thứ 7, gặp Hồng Dương Trưởng cũng không kém, liền trực tiếp đem điểm thuộc tính ném tới Hồng Dương Trưởng phía trên. Hắn chưa từng có độ điểm thuộc tính thói quen, càng ưa thích trực tiếp đem điểm thuộc tính chuyển hóa làm tức thời chiến lực. Điểm thuộc tính tuy tốt, nhưng nếu là không đi sử dụng, trên tay chính là cầm lại nhiều đều vô dụng. Chỉ có chuyển hóa làm tự thân chiến lực, để cho mình một chút xíu mạnh lên, dù chỉ là cường đại một phần, đều có thể khiến cho tự thân lại nhiều bên trên một phần an toàn. Theo điểm thuộc tính đầu nhập, Hồng Dương Trưởng chữ có chút lóe lên một cái, trạng thái chưa hề nhập môn đi tới nhập môn. Lý Thanh lập tức cảm nhận được một cỗ nhiệt ý xuất hiện ở trên hai tay, bàn tay ẩn ẩn phím hồng. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cảm giác thân thể tựa hồ không có gì tiêu hao, liền tiếp theo đầu nhập điểm thuộc tính. Lần này hắn duy nhất một lần đem Hồng Dương Trưởng thăng lên 2 cấp, trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 2. Kia cỗ nhiệt ý lại lần nữa xuất hiện, trở nên nóng bỏng rất nhiều, bàn tay bảy biện ra một loại màu đỏ thắm, tựa như là tại trong nước nóng ngâm hồi lâu. Càng thiên hướng bể thuần túy đấu pháp a. Lý Thanh thể ngộ lấy tầng thứ 2 Hồng Dương Trưởng mang tới cảm giác, trong lòng như có điều suy nghĩ. Môn võ công này cùng hắn trong dự đoán khác biệt, mang đến cho hắn lực lượng tăng lên phi thường có hạn, nhưng lại uy lực tựa hồ so La Hán quyền còn mạnh hơn một chút. Đây là một môn chuyên môn dùng cho cùng người tranh đấu đấu pháp võ công, mà không phải La Hán quyền loại này rèn luyện lực lượng lớn mạnh tự thân luyện pháp võ công. Ai đu, đây không phải Ngô gia sao? Ngô gia mời vào bên trong, Ngô gia hôm nay muốn uống chút gì? Ngay tại Lý Thanh Nghiên cứu Hồng Dương Trưởng thời điểm, cửa ra vào truyền đến thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nhóm 5-6 cái hán tử từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu người kia mặc trường sam áo khoác ngoài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân tản ra mấy phần khí thế hung hãn, chính là tứ hợp bang Ngô Thường Vinh. Ngô Thường Vinh dẫn mấy tên thủ hạ đi vào quán rượu, không để ý đến chạy đường tiểu nhị chào hỏi, ánh mắt tại trong tiểu lâu quét một vòng, cuối cùng rơi vào sau quầy Lý Thanh trên thân, thẳng tắp đi tới. Nghe thủ hạ nói Lý Nhị ngươi tại Cát Tường quán rượu làm lên phòng thu chi, Ngô gia ta còn có chút không tin, hôm nay đi ngang qua nơi này, cố ý sang đây xem xét, chưa từng nghĩ thật đúng là như thế. Ngô Thường Vinh đánh giá Lý Thanh, ha ha cười nói, trên bến tàu một cái khiêng bao khổ lực, lắc mình biến hóa, thành quán rượu phòng thu chi, Lý Nhị, tiểu tử ngươi xem như xoay người. Chương 10, thí công người đăng, như ý cơ đen vô tả nhận được trưởng quỹ cấp nhắc, ở chỗ này hỗ trợ ký sổ mà thôi, tính không được phòng thu chi. Lý Thanh mang trên mặt xứng trước mỉm cười, Ngô gia muốn uống chút gì? Uống, đương nhiên muốn uống, đến quán rượu sao có thể không uống ít đồ. Ngô Thường Vinh vung tay lên, hướng phía bên cạnh chạy đường tiểu nhị nói, đến, cho chúng ta trên một người một bình nước sạch. Kia chạy đường tiểu nhị lập tức sững sờ tại nơi đó, lập tức cười nói, Ngô gia, ngài đây là nói đùa cái gì? Nào có đến quán rượu chỉ vì uống nước? Làm sao? Ta uống rượu uống ngán, hôm nay chỉ muốn uống nước không được sao? Ngô Thường Vinh hung hăng chừng kia chạy đường tiểu nhị một chút, kia chạy đường tiểu nhị sắc mặt trắng nhợt, xin giúp đỡ nhìn về phía sau quầy Lý Thanh. Ngô gia ngài cỡ nào thân phận? Tội gì khó xử tiểu lâu chúng ta tiểu nhị đâu? Lý Thanh hướng cái kia chạy đường tiểu nhị nói, đã Ngô gia đều nói như vậy, liền cho Ngô gia hơn mấy nước trong bầu đi. Cái kia chạy đường tiểu nhị vội vàng đồng ý, hướng về sau viện bên kia chạy tới, là Ngô Thường Vinh bọn người chuẩn bị nước sạch. Vẫn là Lý Nhị ngươi tiểu tử này biết đại thể. Ngô Thường Vinh hướng về phía Lý Thanh nhếch miệng cười cười, sau đó đối với mình mấy tên thủ hạ nói ra, đi, đều đi tìm địa phương ngồi xuống, Ngô gia ta hôm nay xin các ngươi uống nước. Mấy tên thủ hạ cười toe toét đồng ý, đều đi tới cửa bên kia, đều tự tìm địa phương ngồi xuống, lại là một người chiếm cứ một cái bàn. Tính cả Ngô Thường Vinh ở bên trong, một nhóm tổng cộng 6 người, ngồi 6 tấm cái bàn. Tất cả đều sau khi ngồi xuống, cả đám đều thoát khỏi áo, đánh lên mình trần, sau đó lớn tiếng bắt đầu trò chuyện. Nguyên bản còn chưa rời đi mấy bàn khách nhân nhao nhao như mày, sau đó một cái tiếp một cái tính tiền rời đi. Liêu Thường đem một bàn khách nhân tính tiền bạc đưa tới quầy hàng, nhìn xem Ngô Thường Vinh bọn người bên kia, nhỏ giọng nói ra, cái này Ngô Thường Vinh là chuyện gì xảy ra? Hắn không biết tiểu lâu chúng ta Đông gia là Húc Nhật võ quán Quách quán chủ sao? Lại dám đến tiểu lâu chúng ta gây chuyện? Hắn là đến tiểu lâu chúng ta gây chuyện, lại không phải đi võ quán gây chuyện, có cái gì không dám? Lý Thanh sắc mặt bình tĩnh nhớ kỹ khoản, hoàn toàn không có bị Ngô Thường Vinh đám người hành vi ảnh hưởng. Tiểu lâu này thế nhưng là Quách quán chủ cây dụ tiền, hắn dạng này đến đập phá quán, chẳng phải là hoàn toàn không có đem Quách quán chủ để vào mắt? Liêu Thường mở to hai mắt nhìn, ngươi cho rằng hắn có lá gan này? Lý Thanh nhàn nhạt lườm ngồi ở kia bên cạnh Ngô Thường Vinh một chút, hắn thật muốn có lá gan này, cũng không phải là chọn lúc này tới, mà là giờ ngọ hoặc là ban đêm đến đây. Hắn ở kiếp trước tiếp xúc qua không ít loại rác rưởi này, bởi vậy đối với mấy cái này bên ngoài lệ bên trong nhậm gia hỏa có nhiều hiểu rõ, biết bọn hắn là dạng gì mặt hàng. Đúng a? Liêu Thường lập tức giật mình. Lúc này chính là quán rượu trong một ngày thanh nhàn nhất thời điểm, căn bản cũng không có mấy khách người, Ngô Thường Vinh bọn người hướng nơi đó ngồi xuống, tuy là có chút ảnh hưởng không tệ, nhưng là ảnh hưởng thực có hạn. Vẫn là Lý đại ca ngươi hiểu. Liêu Thường khen một tiếng, sau đó kỳ quái nói, cái này Ngô Thường Vinh lại không dám đắc tội Quách quán chủ, hắn chạy tới làm một màn như thế lại là vì cái gì? Lý Thanh thần sắc bình thản, không có trả lời vấn đề này. Đối với Ngô Thường Vinh mục đích, hắn tất nhiên là lại quá là rõ ràng, đơn giản chính là vì quấy nhiều hắn vừa đạt được công việc này, khiến cho quán rượu sa thải hắn. Quán rượu mặc dù lưng tựa húc nhật võ quán, cũng không sợ Ngô Thường Vinh chỗ tứ hợp bang, nhưng là làm ăn từ trước đến nay chú ý hòa khí sinh tài, Quách trưởng quỹ rất khó sẽ vì hắn như thế một cái không quen không biết mới tiểu nhị cùng Ngô Thường Vinh trở mặt cùng chết. Nếu là Ngô Thường Vinh nhiều đến bên trên như thế mấy lần, Quách trưởng quỹ đại khái suất sẽ đem hắn sa thải. Chỉ là cái này không cần thiết nói ra, nói ra để Quách trưởng quỹ sớm biết nguyên do, sẽ chỉ đối với hắn tình cảnh càng thêm bất lợi. Tiểu nhị đâu? Tục nước. Một cái tứ hợp bang bang chúng giơ trong tay ấm nước, lớn tiếng ồn ào. Liêu Thường tranh thủ thời gian hô một tiếng tới, hướng bên kia chạy chậm tới. Ngô Thường Vinh cùng bọn thủ hạ của hắn cứ như vậy tại trong tiểu lâu lại xuống dưới, nước uống xong liền để chạy đường tiểu nhị tụ. Có khách tiến đến trông thấy một màn này, đều là quay đầu bước đi, không dám lưu lại. Cứ như vậy một mực qua hơn nửa canh giờ, Ngô Thường Vinh mới mang theo thủ hạ nhóm nên ngang rời khỏi nơi này. Đợi cho Ngô Thường Vinh bọn người sau khi đi, Lý Thanh Thu tầm mắt lại, một lần nữa rơi vào thằng cấp bảng bên trên Hồng Dương Trưởng bên trên. Căn cứ bí tịch bên trên thuật, Hồng Dương Trưởng tổng cộng cũng chỉ có 3 tầng cảnh giới, mà hắn hiện tại đã là tầng thứ 2, chỉ cần lại tăng một tầng liền có thể mát cấp. Lấy La Hán quyền làm tham khảo, Hồng Dương Trưởng không phải chỉ 3 tầng cảnh giới mới đúng, là đấu pháp cùng luyện pháp khác nhau, vẫn là nói môn võ học này bị người cắt giảm qua. Lý Thanh hiện lên ý nghĩ này, ẩn ẩn cảm thấy cả hai cũng có thể. Hồng Dương Trưởng lên tới cấp tiếp theo cần 4 điểm thuộc tính, hắn hiện tại chỉ còn lại 1 điểm thuộc tính, tạm thời lại là không thể lại tiếp tục tăng lên. Bất quá là một môn đấu pháp võ học, Hồng Dương Trưởng mặc dù chỉ là tầng thứ 2, nhưng là đã rất có uy lực. Đêm nay vừa vặn có thể xác minh một chút môn võ học này uy lực. Lý Thanh nhìn xem hơi vận công sau có chút phiếm hồng bàn tay, nhìn xem tràn đầy bình hòa đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Ban đêm, Tây Hà bờ bến tàu bên trên một chỗ trong viện, Ngô Thường Vinh đại mã kim đao ngồi tại trên một cái ghế, cầm trong tay một cây thuốc phiệt tán, chính nhất miệng một ngụm cốt lấy, không ngừng mà thôn vân thổ vụ. Ở trước mặt của hắn, một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên chính quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn quỳ một cái mười mấy tuổi gầy yếu tiểu nữ hài, hai người trên người vải thô quần áo đều đánh đầy miếng vá, xem xét chính là nhà cùng khổ xuất thân. Hai người quỳ ở nơi đó, thân thể ngăn không được phát run, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ta nói, lão hoàng, ta đối với ngươi xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Nô Thường Vinh phun ra một miệng lớn khói, đạm mạc nói, ngươi thiếu ta kia 20 lượng bạc, ta cho ngươi gia hạn trọn vẹn 10 ngày, kết quả đây, ngươi không những không linh tỉnh, ngược lại mang theo nữ nhi trốn đi, không nên ép đến ta phái người đem ngươi tìm ra, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá làm tổn thương ta tình cảm. Nô gia, 20 lượng bạc thật sự là nhiều lắm a, chính là đem ta mạng già lấp bên trên cũng còn không dậy nổi số tiền kia a. Lại nói ta lúc đầu tìm ngài mượn tiền trước sau cộng lại vẫn chưa tới 3 sâu, lợi tức này lại lật cũng không có như thế là ta. Lão hoàng quỳ trên mặt đất kêu khóc nói, hắn nữ nhân 3 tháng trước sinh bệnh nặng, không có tiền bốc thuốc chữa bệnh, bây giờ không có biện pháp, liền từ Ngô Thường Vinh nơi này cho mượn một chút tiền đi lấy thuốc. Tuy nói hắn biết Ngô Thường Vinh người này tâm hắc, nhưng là hắn nghĩ đến chính mình tại Ngô Thường Vinh thủ hạ làm nhiều năm như vậy khổ lực, cho đối phương hiếu kính không ít tiền, đối phương có lẽ có thể xem ở phần nhân tình này trên mặt mở một mặt lưới. Chỉ là hắn hay là đánh giá thấp Ngô Thường Vinh lãnh huyết tâm hắc, không đủ 3 quan tiền vốn, chỉ là thời gian 3 tháng liền một đường lãi mẹ đẻ lãi con, lật đến bây giờ 20 lượng bạc. Làm sao? Ngươi nghĩ chống chế? Ngô Thường Vinh trùng điệp hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, bên cạnh thủ hạ liền đưa cho hắn một trương văn khế, lúc trước ngươi tự mình ký văn khế, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngươi chính là nghĩ chống chế cũng không được. Trên bến tàu ai cũng biết ta chữ lớn không biết một cái. Lão hoàng kích động đến nói chuyện đều đang run rẩy, cái này văn khế rõ ràng là các ngươi gạt ta ký. Một tên thủ hạ trực tiếp đi lên một cước liền đá vào lão hoàng trên mặt, đem lão hoàng một cước đá ngã lăn tới, hai viên mang máu răng bay ra, rơi tại xa xa trên mặt đất. Cha cô bé kia kinh hô một tiếng, nào tới, nằm sấp trên người lão hoàng ô ô khóc lên. Ta biết ngươi thiếu ta nhiều tiền như vậy, một lát là còn không lên. Nô Thường Vinh đứng lên, cầm thuốc phiện cột chậm rãi đi đến lão hoàng hai trà con trước người. Ngươi liền đem ngươi cái này khuê nữ bán cho ta gán nợ đi, trước còn một bộ phận lợi tức, còn lại sẽ chậm chậm còn. Nô gia, van cầu ngươi thả qua ta khuê nữ đi, nàng mới 12 tuổi a. Lão hoàng miệng đầy đều là máu tươi, nói chuyện đều mồm miệng không rõ, đi lên nắm lấy Nô Thường Vinh ống quần cầu xin tha thứ. Nô Thường Vinh mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, căn bản không rảnh để ý, lạnh lùng nói, đem hắn mang xuống, ký tên đồng ý. Bên cạnh mấy cái bang chúng lập tức đi tới, đem lão hoàng hai trà con kéo xuống. Ngay tại lão hoàng cha con vừa bị kéo xuống dưới, Ngô Thường Vinh bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, hướng phía sân nhỏ cửa chính chỗ nhìn sang, liền thấy một thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Kia là một cái người áo đen bịt mặt, liền ngay cả đầu đều dùng miếng vải đen chăm chú bao vây lại, vẹn vẹn lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì là thủ. Các hạ là người nào? Đêm khuya tới đây có gì muốn làm? Ngô Thường Vinh cảnh giới mà nhìn xem đối phương, hắn bên ngoài viện thế nhưng là trông 10 cái tứ hợp bang ban chúng, thế mà không có phát ra một điểm động tĩnh liền để cái này người áo đen bịt mặt xông vào, cái này lập tức để trong lòng của hắn sinh ra độ cao cảnh giác chi ý sau một khắc, băng lãnh thanh âm ngay tại hắn bên tai vang lên. Người đến giết ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, người áo đen bịt mặt kia như mũi tên nhọn mãnh liệt bắn mà ra, phóng tới Ngô Thường Vinh. Xoẹt, người áo đen bịt mặt tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xẹt qua giữa không trung, đi vào Ngô Thường Vinh trước người, nâng lên một trường trùng điệp ấn xuống tới. có thể thấy rõ bàn tay một mảnh đỏ thẫm, như nung đỏ khối sắt. Là Hồng Dương trưởng. Muốn chết. Đối mặt người áo đen bịt mặt đánh tới một trường này, Ngô Thường Vinh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng, đồng dạng nâng lên một trường hung hăng đánh ra, nên hướng đối phương. Mà bàn tay của hắn đúng là đồng dạng nổi lên một mảnh đỏ thẫm. Nhưng khác biệt chính là, bàn tay hắn bên trên đỏ thẫm càng thêm thâm trầm, lại trưởng phong bên trong mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Chính là Hồng Dương trưởng bản đầy đủ, Xích Dương độc trưởng. Ta nói là lợi hại gì ra hỏa, cầm không chọn bện Hồng Dương trưởng cũng dám tới cửa kiếm chuyện, nhìn lao tử đánh như thế nào chết ngươi. Ngô Thường Vinh lóe lên ý nghĩ này, mặt mũi tràn đầy âm tàn độc ác chi sắc. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh liền triệt để ngưng kết trên mặt. Vành song phương bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ một khắc này, một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng trưởng lực từ người áo đen bịt mặt lòng bàn tay bạo phát đi ra, hướng phía Ngô Thường Vinh trên thân hung hăng ép tới. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ nghiền ép dưới, Ngô Thường Vinh toàn bộ cánh tay cấp tốc biến hình, vặn mèo, sau đó tựa như khô cạn nhánh cây đồng dạng răng rắc bẻ gãy. Toàn bộ quá trình tại không đến 0.1 giây bên trong hoàn thành. Thống khổ to lớn đánh tới, Ngô Thường Vinh căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm, tràn ngập sợ hãi trong con mắt, một tay nắm cái bóng kịch liệt phóng đại. Người áo đen bịt mặt một trường chính giữa Ngô Thường Vinh mi tâm. Trường kinh bộc phát, Ngô Thường Vinh toàn bộ trán trực tiếp bị đánh đến một mảnh nát nhừ, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mấy mét bên ngoài trên mặt đất, kích thích mạng lớn bụi mù. Chương 11, Hỏa Lưu thân người đăng, như ý cơ đen vô tả bên cạnh những cái kia bang chúng đều ngây dại, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới 3 giây, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn giết Ngô gia. Giết hắn. Cho Ngô gia báo thù. Lúc này một tên bang chúng kêu to lên tiếng, một đám bang chúng rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái cơ lấy cương đao, côn đồng nhóm vũ khí bật lên, muốn cho Ngô Thường Vinh báo thù. Nhưng mà liền ngay cả có võ công trong người Ngô Thường Vinh đều không phải là người áo đen bịt mặt địch, huống chi là bọn hắn bọn này đã mô hợp. Liền nghe được bành bành vài tiếng vang lên, vọt tới người áo đen bịt mặt trước người mấy cái bang chúng trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Người áo đen bịt mặt nắm đấm mang theo ngàn cân chi lực, phàm là bị hắn nắm đấm nện vào bang chúng, không có chỗ nào mà không phải là đứt gân gãy xương, nội tạng nghiêm trọng vỡ tan, còn tại giữa không trung liền đã mất mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền đã nhiều hơn mấy cỗ thi thể. Nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia bang chúng triệt để dọa cho bể mật gần chết, từng cái ố ba quái thiếu, ném đi trong tay ra hỏa liền chạy tứ tán. Người áo đen bịt mặt, cũng chính là Lý Thanh cũng không để ý tới những cái kia chạy trốn bang chúng, đi thẳng tới Ngô Thường Bình thi thể trước, tại trên thi thể vơ vét. Không bao lâu, liền bị hắn vơ vét ra một số bạc vụn cùng một đôi nữ tử dùng kim khuyên thai. Kim khuyên thai dùng vải tơ bao vây lấy, mặt ngoài sáng loáng, nhìn ra được là mới chế tạo ra đến, hiện nhiên là Ngô Thường Bình chuẩn bị dùng để đưa cho cái nào đó nhân tình nữ nhân. Lý Thanh không chút khách khí đem đây đối với khuyên thai cùng bạc vụn nhét vào trong lồng ngực của mình, tiếp lấy lại đi vào bên trong phòng tiếp tục vơ vét. Tại Ngô Thường Vinh trong phòng ngủ tìm kiếm một trận về sau, hắn rất nhanh liền tìm được một cái dương. Cái dương vuông vức, độ cao chỉ có không đến 10 cm, giấu ở phía dưới giường một cái hốc tối bên trong, nếu là chưa quen thuộc trong này môn đạo, rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Trực tiếp bạo lực đập mất cái dương phía ngoài cái khóa móc, Lý Thanh mở ra cái dương, lập tức liền thấy tràn đầy một loạt ngân nguyên bảo xuất hiện ở trước mắt. Không hổ là Ngô lộ ra, quả nhiên mò không ít. Lý Thanh cầm lấy một cái ngân nguyên bảo, cái này ngân nguyên bảo so bàn tay đều lớn hơn, chính là loại kia lớn nhất quy cách, một cái liền có 50 lượng. Trong dương tổng cộng 10 cái dạng này ngân nguyên bảo, nói cách khác trọn vẹn 500 lượng. Không chỉ như vậy, ngân nguyên bảo phía dưới còn đè ép một chồng ngân phiếu, tổng số 10 cái, mỗi tấm ngân phiếu đều giá trị 100 lượng. Ngân phiếu cùng tiền giấy trên thực tế là một loại đồ vật, chỉ là cái trước không ký danh, cái sau ký danh, ngân phiếu có thể trực tiếp xem như tiền bạc sử dụng, tiền giấy lại chỉ có thể bản thân đi tiền trang hối đoái thành bạc sau lại sử dụng. Cái này ngân nguyên bảo cùng ngân phiếu cộng lại chừng 1500 lượng nhiều, đổi lại lúc đầu Lý Thanh, liền xem như tại bến tàu làm cả một đời khổ lực đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà đêm nay chỉ là trong nháy mắt liền nhẹ nhõm tới tay. Bất quá đối với những bạc này cùng ngân phiếu, càng làm cho Lý Thanh để ý là trong dương một cái khác đồ vật. Hắn xuất ra một bản ố vàng sách vở bìa dựng thẳng ba chữ, Hỏa Lưu Thân. Rõ ràng là một bản bí tịch võ công. Lý Thanh lật ra qua loa nhìn thoáng qua, phát hiện quyển bí tịch này nội dung bên trong đúng là phá lệ phong phú, lại nghĩ tới Ngô Thường Bình trịnh trọng việc giấu ở cái dương này bên trong, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Lúc này hắn chợt nghe bên ngoài có mảng lớn tiếng bước chân vang lên, còn có các loại tiếng ồn ào truyền đến, lập tức minh bạch là tứ hợp bang trợ giúp chạy tới. Sắc người cất kỹ trong tay bí tịch, hắn không tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, mang theo một cái dương thu hoạch rời khỏi nơi này. Thanh đông một chỗ không đáng chú ý trong tiểu viện, Lý Thanh cởi bỏ trên người y phục dạ hành, đem dạ hành áo còn có chứa bạc cái dương tất cả đều để vào trong viện giếng cạn bên trong. Sau đó rời lên một khối nặng nghề bàn đá xanh, phong bế giếng cạn miệng giếng. Chỗ này tiểu viện là Lý Thanh dùng thân phận giả bí mật mua xuống tới, chủ yếu chính là liêu tổn thả một chút không tiện đặt ở đồ trong nhà, mặt khác chính là dùng cho luyện công. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lúc luyện công sinh ra động tĩnh quá lớn, đã không thích hợp tiếp tục trong nhà luyện công, cho nên đến tìm chỗ bí mật. Đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ về sau, Lý Thanh xuất ra trong ngực quyển bí tịch kia, ở dưới ánh trăng nhìn kỹ. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn rất nhanh liền rõ ràng đây là một môn dạng gì võ học. Đây là một môn chủ luyện bỉ mô khổ luyện này công. Thông qua nhiều loại dược vật phụ trợ tu luyện, đến không ngừng đề cao màng da cường độ, khiến cho da càng ngày càng cứng cỏi, từ đó thu hoạch được kinh người lực phòng ngự, cuối cùng đạt tới đao thương bất nhập hiệu quả. Này môn võ công sau khi luyện thành uy lực cực mạnh, nhưng là quá trình tu luyện cũng vô cùng nguy hiểm, đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Đây là bởi vì trong tu luyện cần dùng đến nhiều loại dược vật, đều có không nhỏ độc tính, bôi lên tại trên da về sau, sẽ đối với làn da sinh ra mãnh liệt kích thích, hình thành kịch liệt phòng cảm giác, như là nung đỏ nước thép chảy khắp toàn thân. Đây cũng là hỏa lưu thân môn võ công này danh tự tồn tại. Người tu luyện cần có siêu tuyệt ý chí lực tài năng kiên trì. Một phương diện khác, dùng thuốc cũng cực kỳ chú ý, dùng thiếu đi không có hiệu quả, dùng nhiều thì sẽ dược tính quá nặng, khiến cho độc tố tích lũy, sẽ còn ăn mòn thân thể, đối thân thể tạo thành lớn lao nguy hại. Đến lúc đó chẳng những không luyện được võ công, sẽ còn đem chính mình luyện thành tàn phế. Mà bởi vì mỗi người tình trạng khác biệt, dùng lượng thuốc tùy từng người mà khác nhau, chỉ có thể chính mình nắm chắc, không có một cái nào cố định cân nhắc tiêu chuẩn. Cái này khiến cho luyện môn võ công này độ khó lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Cho nên muốn tu luyện môn này hỏa lưu thân, người tu luyện bản thân liền muốn có đủ thực lực, như thế phương có thể không nhìn dược vật tích lũy bộ phận độc tố, giảm bất tự thân thụ ăn mòn trình độ. Nhưng là có thực lực này, người tu luyện đều là ngưng luyện khí huyết cao thủ, hoàn toàn có thể tu luyện khí máu võ học, căn bản không cần thiết luyện loại này ngoại gia công phu. Bởi vậy hỏa lưu thân môn võ công này định vị liền có chút xấu hổ. Bất quá đây đối với Lý Thanh tới nói lại không phải vấn đề gì, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, lại là hoàn toàn thỏa mãn tu luyện hỏa lưu thân điều kiện. Chỉ là hỏa lưu thân muốn nhập môn, phải dùng dược vật phối hợp mới được. Trên bí tịch kỹ càng ghi chép mấy loại dược vật phối trí chi pháp, muốn dùng đến đều là thường gặp dược liệu, chính là trong đó không thiếu nhân sâm, lộc nhung các loại đắt đỏ chi vật. Nếu là tại đêm nay trước đó, Lý Thanh muốn phối tề những dược liệu này, thật là có chút khó khăn. Bất quá hắn đêm nay vừa mới làm thành một bút nghiệp vụ, cũng không thiếu số tiền này. Sáng ngày thứ hai, Cát Tường quán rượu, Lý Thanh chính cầm một khối khăn lau lau sạch lấy quý diện, chợt thấy Liêu Thường một mặt thần thần bí bí bu lại. "Lý đại ca, ngươi biết tối hôm qua ai chết sao?" "Mỗi ngày nhiều người như vậy chết, ta nào biết được tối hôm qua ai chết rồi." Lý Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục lấy trong tay công việc. "Là Ngô Thường Đinh." "Ngô Thường Đinh tối hôm qua chết." Liêu Thường gặp không thể câu lên Lý Thanh hứng thú, lập tức gấp nói thẳng ra. "Nghe nói chết được có lao thẳng rồi, bị người một bàn tay đánh nát trán, đầu óc đều chảy đầy đất." "Là hắn?" Lý Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên, ra vẻ kinh ngạc, "Hắn chết như thế nào? Bị ai giết?" "Không biết, giết cái kia người toàn bộ hành trình che mặt, ai cũng không biết đạo trưởng dạng gì." Liêu Thường đống nhiên thấp giọng, "Lý đại ca, ngươi nói có phải hay không là chúng ta quán rượu Đông Gia Quách quán chủ ra tay?" "Cái này, ta làm sao biết? Ta nhìn tám thành chính là chúng ta Đông Gia làm." Liêu Thường mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, "Cái này Ngô Thường Đình không biết tốt xấu, hôm qua cũng dám đến chúng ta Cát Tường quán rượu phải dối, cho nên chúng ta Đông Gia biết việc này về sau, ban đêm liền đi đem hắn giết, như thế giết gà dọa khỉ, về sau xem ai còn dám ở tiểu lâu chúng ta dương ai." "Có lý." Lý Thanh khỏe miệng hơi rút, nghĩ thầm tiểu tử ngươi thật là có sức tưởng tượng. Lúc này một đoàn người từ bên ngoài đi vào, là một đám cẩm y lệ phục người trẻ tuổi, tổng cộng 4 nam 2 nữ, xem xét chính là trong thành đại hộ nhân gia thiếu gia tiểu thư. Lý Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đó có một người hắn vừa vặn nhận biết, chính là ngũ hình quyền môn cái kia Trần Ngọc Nhi. Trần Ngọc Nhi cũng không chú ý tới quầy hàng bên này, cùng mấy người khác cùng một chỗ, bị một tên chạy đường tiểu nhị dẫn tại khoảng cách quầy hàng bên này một chỗ không xa cao vị ngồi xuống. "Là thiếu Đông gia." Liêu Thường len lén liếc lấy bên kia, nhỏ giọng nói, "Thiếu Đông gia? Vị nào là thiếu Đông gia?" Lý Thanh trong lòng hơi động, tuân hỏi, "Chính là trên trán cột màu trắng vải vị kia, hắn là chúng ta Đông gia Quách quán chủ tiểu nhi tử, Quách Thiếu Dương." Liêu Thường nhỏ giọng nói. Căn cứ đối phương thuật, Lý Thanh rất nhanh liền khóa chặt một thiếu niên. Thiếu niên kia 18-19 tuổi, trên đầu buộc lên một đầu màu trắng chắn mang, tướng mạo mặc dù tương đối phổ thông, nhưng là giữa lông mày tràn đầy không thể che hết tinh thần phấn chấn, tràn đầy dâng trào tự tin. Kỳ thật không riêng gì Quách Thiếu Dương, mấy người còn lại cũng đều là như thế, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là trên thân đều mang một loại mạnh mẽ tự tin cảm giác. Tại Liêu Thường nhỏ giọng giới thiệu, Lý Thanh biết mấy người khác thân phận. Phần lớn giống như Quách Thiếu Dương, đều là từng cái võ quán thiếu gia, tiểu thư, những người còn lại cũng đều là trong thành đại hộ nhân gia xuất thân, nhưng là bái tại võ quán bên trong luyện võ. Tóm lại là một đám đời thứ hai. Liêu Thường không tiếp tục đợi tại quầy hàng nơi này, đi qua cùng những người khác cùng một chỗ là Quách Thiếu Dương bọn người phục vụ, đưa lên rượu. Quách Thiếu Dương bọn người nhập tọa về sau, rất nhanh liền bắt đầu cao giọng quát nói đến tới. Mấy người trò chuyện thanh âm một mực truyền đến quầy hàng bên này, tiến vào Lý Thanh trong hai. "Các ngươi nghe nói Linh Châu chuyện bên kia sao?" Một cái gọi Mộ Dung Nhượng tuổi trẻ cao thủ, tại Linh Châu thiết hạ lôi đài khiêu chiến Linh Châu quần hùng, liên chiến hơn nửa tháng cũng chưa từng chịu bại một lần, liền số liền nhau xưng Ngọc Diện Thần Long Tần Ngọc Thành Tần Thiếu Hiệp đều thua ở dưới tay hắn. Một người dáng dấp nho nhã người trẻ tuổi nói. Lý Thanh ánh mắt từ đối phương trên thân đảo qua, trong đầu hiện lên vừa mới Liêu Thường giới thiệu, biết người trẻ tuổi kia gọi Chu Bình Thừa, là Chu gia tiểu thiếu gia. Dương huyện có ba nhà thế lớn nhất, Chu gia chính là một trong số đó, Dương huyện nổi danh nhất thịnh khuê hiệu buôn chính là Chu gia sản nghiệp. Ta cũng nghe nói việc này, nghe nói kia Mộ Dung Nhượng bất quá mới hơn 20 tuổi. Tuổi trẻ đến dọa người, cũng không biết là thế nào luyện ra được cái này một thân võ công. Nói chuyện người trẻ tuổi cầm quạt xếp, mặc toàn thân áo trắng, chính là đá trắng võ quán ít quán chủ, Vương Linh. Vương Linh mặc dù cố gắng đem chính mình cách ăn mặc thành công tử văn nhã hình tượng, làm sao tự thân điều kiện không quá quan, dáng dấp lại tráng lại hắc, rất có vài phần dở dở ương ương cảm giác. Chương 12, tin tức người đăng, như ý cơ đen vô tả mới hơn 20 tuổi. Càng như thế tuổi trẻ. Xích Dương võ quán Kim Xảo chân giật mình há to miệng. Nàng là Xích Dương võ quán quán chủ nữ nhi, lông mày miệng đỏ, dung nhan kiểu diễm như là hoa. Người mặc một bộ hỏa hồng trang phục màu đỏ, đem trước ngực vốn là cực kỳ hùng vĩ cao ngất phát họa đến càng thêm rõ ràng. Chính là, cho nên toàn bộ nam cảnh võ lâm cũng vì đó chấn động. Chu Bình Thừa cảm khái nói, cái này Mộ Dung Nhượng đến cùng là người phương nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua người này danh hảo? Trần Ngọc Nhi ánh mắt lấp lóe, trong mắt giấu giếm mấy phần ước mơ. Đúng vậy a, làm sao trước lúc này một chút cũng chưa nghe nói qua. Quách Thiếu Dương cũng một mặt vẻ kỳ quái. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái thuyết pháp, nói người này là nguyên nước tới cao thủ, cho nên trước đây thanh danh không hiện. Thiết Ứng Cửa Trần Hưng Lượng nói, nguyên lai là nguyên nước tới cao thủ, cái này không kỳ quái. Những người còn lại lập tức giật mình. Nguyên nước đất rộng của nhiều, cương vực là bọn hắn Ngô Quốc mấy lần, võ đạo cao thủ cũng tầng tầng lớp lớp, có thể xuất hiện dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ cũng không là lạ. Nếu không phải hai nước ở giữa cách vô tận dãy núi, giao thông cũng dễ, Ngô Quốc võ lâm đã sớm là nguyên nước cao thủ thiên hạ. Các ngươi sai, người này cũng không phải là nguyên nước tới. Chu Bình Thừa lại lắc đầu, cái này Mộ Dung Nhượng nhưng thật ra là Đông Đại Lục người. Đông Đại Lục? Vốn chỉ là đem mấy người nói chuyện phiếm xem như tiêu khiển, Lý Thanh có chút nhíu mày, hắn đối Đông Đại Lục tràn đầy 10 phần hứng thú, lập tức tập trung tinh thần nghe. Đông Đại Lục? Quách Thiếu Dương giật mình kêu lên, không phải nói kia Đông Đại Lục người chỉ thiện kỳ kỹ dâm xảo, làm ra các loại cơ quan chi vật xảo đoạt thiên công, uy lực to lớn, nhưng là từng cái thân thể yếu đuối, ngay cả một cái khí huyết võ giả đều không có a. Làm sao lại xuất hiện Mộ Dung Nhượng cao thủ như vậy? Những người còn lại cũng đều là đồng dạng cái nhìn, đều nhìn về Chu Bình Thừa chờ đợi Chu Bình Thừa trả lời. Ngươi nói đây đều là lão hoàng lịch. Chu Bình Thừa lắc đầu nói, Đông Đại Lục trước đây sở dĩ không ra được khí huyết võ giả, là bởi vì chưa hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa, cũng không phải là thể chất không được, từ khi cùng ta Ngô Quốc sau khi trao đổi, có võ đạo truyền thừa, liền cũng bắt đầu bồi dưỡng được chính mình võ giả, cái này Mộ Dung Nhượng chính là trong đó người nổi bật. Cái này Mộ Dung Nhượng lại là Đông Đại Lục người, thật sự là làm cho người giật mình. Trần Hưng Lượng cảm khái nói, Đông Đại Lục người vốn là am hiểu cơ quan tạo vật, bây giờ lại phải võ đạo truyền thừa, ra Mộ Dung Nhượng cao thủ như vậy, như thế lâu dài dĩ vãng, chúng ta Ngô Quốc sợ là gặp nạn a. Ta nhìn chưa hẳn, kia Đông Đại Lục sản vật phong phú, các loại hưởng thụ viễn siêu ta Ngô Quốc, người ta căn bản chướng mắt chúng ta nơi này. Kim Sảo Chân phản bác nói, không tệ, ta đại ca năm ngoái mới từ Đông Đại Lục du học trở về, hắn nói nơi đó cực điểm phồn đẹp, chính là chúng ta Nghị Châu nhất là Phồn Bình Châu phủ, đều không kịp nơi đó tùy ý một tòa thành thị bằng nhất, cho nên Trần huynh thực sự quá lo lắng. Chu Bình Thừa vừa cười vừa nói, hy vọng như thế đi. Trần Hưng Lượng thở dài, hắn mặc dù là người giang hồ trang phục cách ăn mặc, lại hơi có chút thư sinh ý khí cảm giác. Mấy người không tiếp tục trò chuyện Đông Đại Lục sự tình, lại hàn huyên một hồi Mộ Dung Nhượng về sau, liền đem chủ đề chuyển rời đến Dương huyện bản địa sự tình đi lên. Gần nhất trong thành yêu nhân quấy phá, từ tháng trước đến nay, nội hại người đã có 13 người, từng cái đều bị đào giống nội tạng, hung tàn đến cực điểm. Vương Ninh Đông đưa trong tay quạt xếp. Ta hỏi qua cha ta, hắn đối việc này rất kiên kỵ, chỉ là để cho ta đừng ban đêm đi ra ngoài. Quách Thiếu Dương cười khổ nói, bởi vì kia yêu nhân, ta đã có tầm một tháng không có ban đêm ra cửa. Kỳ thật chỉ cần không đi chỗ đó chút chỗ hẻo lánh, thật cũng không nguy hiểm như vậy. Trần Hưng Lượng nói, ta cũng biết, nhưng là cha ta không đồng ý. Quách Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe nói kia yêu nhân đêm qua lại ra gây án, tứ hợp bang Ngô Thường Bình chết tại kia yêu nhân thủ hạ. Kim Sảo Chân lúc này nói. Phía sau quầy Lý Thanh có chút ghé mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Sảo Chân một chút. Kim Sảo Chân không hề hay biết, tiếp tục nói ra, Ngô Thường Bình từng theo cha ta học qua Xích Dương Trường, võ công không yếu, thế mà bị kia yêu nhân một trường đánh chết, kia yêu nhân tuyệt đối là đã ngưng luyện ra khí huyết cao thủ. Kim sư tỷ lại là nói sai. Chu Bình Thừa cải chính, kia yêu nhân đúng là đã ngưng luyện ra khí huyết cao thủ, nhưng là tối hôm qua đánh chết Ngô Thường Bình một người khác hoàn toàn. Không phải kia yêu nhân, đó là ai? Kim Sảo Chân hỏi. Là Bành Gia Song Hổ. Chu Bình Thừa trầm giọng nói. Bành Gia Song Hổ? Lý Thanh nghe được hơi như mày, đây cũng là chỗ nào xuất hiện người nào? Ngươi nói Bành Gia Song Hổ, thế nhưng là đầu hổ trại hai đại trùm thổ phỉ. Một mực làm yên tĩnh người nghe Trần Ngọc Nhi thần sắc khẽ động, lên tiếng hỏi thăm. Đúng là bọn họ huynh đệ hai người. Chu Bình Thừa nhẹ gật đầu. Hai tháng trước phủ thành xuất động 3.000 phủ vệ binh, lao tới hổ uy núi, tiêu diệt đầu hổ trại. Mặc dù đem lớn trùm thổ phỉ lương như xương tại chỗ đánh chết, lại làm cho Bành ngay cả hổ cùng Bành ứng báo cái này hai huynh đệ trốn thoát. Bành ngay cả hổ cùng Bành ứng báo may mắn đào thoát về sau, liền một đường hướng bắc, vài ngày trước chạy trốn đến chúng ta Dương huyện phụ cận, cũng như vậy dừng lại, hình như có an dễ cắm trại chi ý. Gần nhất đã có mấy chi thương đội bị Bành ra song hổ cướp bóc, chúng ta Chu gia sinh ý cũng nhận một chút ảnh hưởng. Trần Hưng Lượng sau khi nghe xong, gánh thầm nghĩ, nghe nói cái này hai huynh đệ đều là khí huyết biến đổi thực lực, nếu để cho bọn hắn ở ngoài thành đâm xuống doanh trại, chúng ta Dương huyện chỉ sợ không được thái bình. Điểm ấy không cần lo lắng. Chu Bình Thừa nói, huyện tôn đại nhân đã thỉnh động nội sư võ quán Tiêu quán chủ, ít ngày nữa liền đem ra khỏi thành vây quét Bành ra song hổ. Hai người bọn họ huynh đệ cản rỡ không được bao lâu. Có Tiêu quán chủ ra mặt, việc này xem như thỏa. Trần Hưng Lượng khẽ gật đầu. Những người còn lại cũng đều là nhao nhao gật đầu nói phải. Phía sau quầy, Lý Thanh Như có điều suy nghĩ, hắn lại tới đây thời gian dài như vậy, mặc dù rất nhiều chuyện cũng còn không có biết rõ ràng, nhưng là đối với vũ lực cảnh giới đã có nhất định lý giải. Người luyện võ tại ngưng luyện ra khí huyết về sau, chính là khí huyết võ giả, vũ lực từ đây có bay vọt về chất, cùng thường ngày không thể so sánh nổi. Mới vừa tiến vào cảnh giới này võ giả, là khí huyết biến đổi. Dương huyện mấy cái võ quán quán chủ, đại bộ phận đều là ở vào cấp độ này. Mà khí huyết tổng cộng có thể cô đọng 3 lần, mỗi thành công cô đọng 1 lần, khí huyết liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, võ giả thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Cô đọng 2 lần khí huyết võ giả, chính là khí huyết nhị biến. Đồng lý kế tiếp cấp độ, là vì khí huyết tam biến. Dương huyện hết thảy 8 cái võ quán, chỉ có 2 cái quán chủ là khí huyết nhị biến cấp độ, về phần khí huyết tam biến cao thủ, toàn bộ Dương huyện đều không có một cái nào. Nội sư quyền quán quán chủ Tiêu Cảnh Thành cùng Húc Nhật võ quán quán chủ Quách Thiên Minh, chính là khí huyết nhị biến cấp độ. lấy Tiêu Cảnh Thành khí huyết nhị biến thực lực, đối phó anh em nhà họ Bành hai người sát thực không đáng kể. Lý Thanh nghe Quách Thiếu Dương mấy người nói chuyện đồng thời, cũng tại thừa cơ hội này quan sát đến mấy người bọn họ thực lực, dù sao mấy người kia thân phận đặc thù, đều có thể tùy tiện tiếp xúc đến nội luyện pháp, khẳng định cùng bình thường võ quán đệ tử có khác biệt lớn. Bất quá tại một trận quan sát sau khi xuống tới, hắn lại là thất vọng. Ngoại trừ Chu Bình Thừa cùng Trần Ngọc Nhi khí tức lâu đời thâm hậu, có chút thực lực bên ngoài, những người còn lại đều là bình thường. Mặc dù trên thân đều có rõ ràng luyện võ vết tích, nhưng là trong mắt hắn cùng người bình thường cũng không khác biệt. Mà Chu Bình Thừa cùng Trần Ngọc Nhi thực lực cũng chỉ có thể nói so Vương Đại Thành mạnh hơn, nhiều nhất cùng Ngô Thường Bình ở vào một cái cấp độ. Nhìn đến đây, Lý Thanh trong lòng càng thêm xác nhận trước đây suy đoán, nội luyện pháp tuyệt đối còn có một loại nào đó điều kiện hạn chế, không phải nói nắm bắt tới tay bên trên liền có thể tùy tiện luyện thành. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Quách Thiếu Dương mấy người mới kết thúc nói chuyện phiếm. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Ngọc Nhi ánh mắt quét qua, vừa vặn quét đến phía sau quầy Lý Thanh, trong mắt nàng hiện lên một vòng kinh ngạc, động tác dừng một chút, liền hướng phía quầy hàng nơi này đi tới. Trần tiểu thư. Lý Thanh thấy đối phương đi tới, liền dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Là ngươi? Trần Ngọc Nhi đánh giá Lý Thanh, ta lần trước để A Lực mang cho ngươi quyển kia tiểu ngũ hình quyền, ngươi có đang luyện sao? Khi nhàn hạ đợi sẽ luyện bên trên một luyện. Lý Thanh ngữ khí cung kính. Không tệ. Trần Ngọc Nhi thận trọng gật gật đầu, ngươi chỉ cần có thể đem tiểu ngũ hình quyền luyện đến nhất định hòa hậu, có đến ngũ hình quyền môn tìm ta, ta đến lúc đó tự mình dẫn ngươi nhập môn. Đa tạ Trần cô nương thưởng thức. Lý Thanh một mặt cảm động đến rơi nước mắt. Hảo hảo cố gắng, hy vọng một ngày kia ta có thể tại ngũ hình quyền môn nhìn thấy ngươi. Trần Ngọc Nhi lưu lại câu nói này, liền bay người cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ rời đi. Trần sư muội, ngươi cùng quán rượu kia tiểu nhị nhận biết? Đi ra quán rượu, Quách Thiếu Dương hỏi. Ừm, người kia đã từng đến chúng ta võ quán đến bái sư, chỉ là chưa từng có thể nhập môn. Trần Ngọc Nhi nói, ta nhìn hắn coi như có chút thiên phú, bởi vậy đưa hắn một bản tiểu ngũ hình quyền quyền phổ. Ngọc Nhi, ngươi chính là quá đa nghi thiện. Kim Sảo chân lắc đầu, giống hắn dạng này người nghèo, ngay cả mỗi ngày cơ bản nhất ăn thịt đều không đủ sức, làm sao có thể luyện được võ công giỏi? Coi như cho hắn quyền phổ cũng là uổng phí hết. Đây chính là Kim sư tỷ ngươi chỗ nào không hiểu? Chu Bình Thừa nở nụ cười, giống như vậy tầng dưới chót người nghèo, Trần sư muội chỉ cần tùy tiện thực hiện ơn huệ nhỏ, liền có thể để hắn mang ơn, ở trong lòng ghi khắc Trần sư muội ân tình. Đối với Trần sư muội tới nói cũng không cần nỗ lực cái gì, nhưng nếu là ngày sau người kia thật có thể luyện được một thân võ công đến, Trần sư muội liền có thể mượn hôm nay ân tình, thu hoạch một chung ngã. Thì ra là thế. Kim Sảo chân lập tức giật mình. Trần Ngọc Nhi thì không nói một lời, trên mặt mang thận trọng nụ cười nhàn nhạt. Trong tiểu lâu, Lý Thanh trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm không hề bận tâm. Cái này Trần Ngọc Nhi mặt ngoài nhìn xem thiện tâm, kỳ thực cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, hắn dám đoán chắc, nếu là Vương Đại Thành không có chết, Trần Ngọc Nhi là tuyệt không có khả năng nói ra vừa mới kia lời nói. Thu mua lòng người, tốt xấu cũng nỗ lực điểm thực chất chỗ tốt, chỉ mở ngân phiếu khống, thật coi người khác đều là đồ đần hay sao? Lý Thanh bỗng nhiên ngơ ngác một chút, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không có giác tỉnh ký ức trước chính mình, chỉ sợ thật đúng là dính chiêu này. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm những này, nhìn lên trước mắt khoảng. Chương 13, luyện công người đăng, như ý cơ đen vô tà ban đêm, Liêu Thưởng cùng đồng hành đồng bạn tách ra. Đội vàng hướng phía trong nhà phương hướng tiến đến. Hắn từ trong ngực xuất ra một khối bạc vụn, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ phỏng đoán, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng. Đây là đêm nay lầu 2 một người khách nhân tiện tay ném cho hắn khen thưởng, khoảng chừng 2 nhiều tiền, xem như một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Ngay tại Liêu Thường không kìm được vui mừng thời điểm, đột nhiên cách đó không xa chạy tới một đoàn bóng đen, đem hắn bỗng nhiên giật nảy mình. Hắn tập trung nhìn vào, mới nhìn đến nguyên lai là con mèo hoang. Mẹ nó, hủ chết lão tử. Liêu Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến gần nhất trong đêm không thái bình. Hắn không tâm tư lại thưởng ngoạn trong tay bạc vụn, đem bạc vụn ôm vào trong lòng, tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Ngay tại hắn ngoặt vào một cái hẻm thời điểm, chợt thấy một cái mang theo mũ rộng vành thân ảnh đứng ở phía trước. Người kia mũ rộng vành ép tới rất thấp, đem trọn cái khuôn mặt đều che, mặc trên người đêm đen đi áo, từ cái này một thân cách gan mặc liền có thể nhìn ra tuyệt không phải người lương thiện. Nhìn thấy phía trước người kia, Liêu Thường lập tức trong lòng một cái lộ bộ, nghĩ đến gần nhất trong thành điên chuyển cái kia giết người lấy nội tạng biến thái sát nhân ma. Hắn không chút nghĩ ngợi, tranh thủ thời gian quay đầu vừa muốn đi ra. Nhưng mà hắn vừa mới đi hai bước, liền nghe đến một trận kình phong vang lên. Tiếp lấy thấy hoa mắt, một vệt bóng đen liền đã xuất hiện ở trước người mình, ngăn tại đầu hẻm. Liêu Thường hoảng hốt, lúc này liền quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng. Hảo hán. Lạch cạch. Một cái nén bạc lăn đến Liêu Thường trước mắt, hắn trong nháy mắt ngây người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nén bạc, nhất thời khó mà rời. Ta có chút sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Người áo đen thanh âm khàn khàn, cầm trương này phương thuốc, đi Trần Nhớ tiệm thuốc cho ta đem phía trên dược liệu đều bắt trở lại, sau khi chuyện thành công tự có ngươi chỗ tốt. Hắn lấy ra một tờ gấp lại phương thuốc, ném cho Liêu Thường. Ta biết ngươi là Cát Tường tiểu lâu tiểu nhị, cho nên đừng nghĩ đến hâu người báo quan, nếu không thì gì đại giới chính ngươi rõ ràng. Người áo đen cứ việc ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói mang theo một cỗ rét lạnh chi ý, Liêu Thường cả người đều sợ run cả người, vội vàng nói, đại hiệp yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám báo quan, tiểu nhân cái này đi tiệm thuốc. Đi thôi. Người áo đen thản nhiên nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vâng. Liêu Thường tranh thủ thời gian nắm lên trên mặt đất nén bạc cùng phương thuốc, đứng lên từ người áo đen bên người chạy tới, hướng Trần Nhớ tiệm thuốc phương hướng tiến đến. Trong ngõ hẻm, người áo đen đẩy trên đầu mũ dập đành, lộ ra một trương bình bình không có gì lạ khuôn mặt. Thinh linh chính là Lý Thanh. Lý Thanh muốn tu luyện hỏa lưu thần, cần phối trí mấy loại đặc thù dược vật, những dược liệu kia số lượng phong phú, giá cả đắt đỏ, nếu là chính hắn đi mua sắm, lập tức xuất ra nhiều bạc như vậy, thực sự quá làm người khác chú ý cho nên liền dùng biện pháp này, để người khác đi làm thay. Mà hắn sở dĩ lựa chọn Liêu Thường, là bởi vì tiểu tử này đầy đủ cơ linh lanh lợi, đồng thời đối phương có quán rượu tiểu nhị thân phận, đời khách nhân mua sắm khó mà khiến người hoài nghi. Tại trong ngõ hẻm chờ đợi gần 2 khắc đồng hồ, Lý Thanh liền thấy Liêu Thường xuất hiện ở đầu đường, hai tay dẫn theo mấy bao lớn dược liệu hướng phía bên này chạy tới. Hắn để ép trên đầu mũ rộng đành, đem bộ mặt che cản. Chỉ chốc lát sau, Liêu Thường liền thở hồng hộc chạy vào, lấy lòng nói: "Đại hiệp, ngài muốn bắt thuốc, ta đều cho ngài mang tới." Nói, hắn đưa trong tay dược liệu đưa tới, sau đó từ trong ngực móc ra một túi tiền, đây là thêm ra tới bạc. Lý Thanh nhìn thoáng qua tiền trong tay của hắn túi, từ túi tiền lớn nhỏ cùng bên trong bạc vụn va chạm thanh âm liền tính ra đại khái số lượng, thản nhiên nói: "Những bạc này là của ngươi." Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn một điểm, liền nhẹ nhõm nhảy lên bên cạnh tường cao, ngay sau đó mấy cái động tác mau lẹ, liền biến mất ở xa xa trong bóng đêm. Nhìn xem Lý Thanh biến mất phương hướng, Liêu Thường đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, một mực dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Hắn nhìn về phía tiền trong tay túi, nhìn xem bên trong bạc, mặt mũi tràn đầy không ức chế được vẻ hưng phấn. Bất quá sau một khắc hắn liền lộ ra một mặt vẻ cảnh giác, quan sát bốn phía, đem túi tiền giấu vào trong ngực, sau đó bước nhanh hướng phía trong nhà tiến đến. Dưới bầu trời đêm, lộ thiên trong tiểu viện, một cái hũ gác ở trên đất trống, bên trong là một đoàn màu đen bột nhão sền sệt cao chạm vật, tản ra nồng đậm thuốc đông ý vị. Phía dưới đống lửa sớm đã dập tắt, bình bên trong cao chạm vật còn tại thỉnh thoảng nổi lên bọt khí. Dạng này hẳn là coi như thành a. Lý Thanh nhìn xem trong cái hũ màu đen cao chạm vật, trên mặt có chút không xác định. Cái này màu đen cao chạm vật đúng là hắn căn cứ bí tịch bên trên đơn thuốc chế biến ra luyện công dược cao. Tuy nói mỗi một bước đều là nghiêm ngặt dựa theo đơn thuốc đi lên, tuyệt không có bất kỳ lỗ hổng, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất chế biến, cho nên không có lượng quá lớn lắm. Được rồi, thử một lần, không thành tựu một lần nữa cố gắng nhịn một bình, dù sao còn có dược liệu. Lý Thanh cởi áo ra, lộ ra một thân điêu luyện cơ bắp dựa theo hỏa lưu thân bí tịch thuật, đem dược cao một chút xíu bôi lên tại trên thân. Dược cao này vừa bôi lên đến trên người thời điểm, còn có một loại cảm giác mát rượi, tựa như là bôi tinh dầu đồng dạng. Nhưng là theo dược lực rót vào làn da, liền bắt đầu sinh ra một loại đau rất ý, đồng thời theo thời gian chuyển rời, loại đau này ý càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ như là liệt hỏa thiêu thân. Lý Thanh cố nén trên người phòng cảm giác, dựa theo bí tịch bên trên chiêu thức động tác, bắt đầu luyện tập. Hỏa lưu thân môn võ công này chẳng những hữu chiêu thức động tác, còn có nguyên bộ hô hấp pháp, cùng mình tưởng đồ. Luyện công thời điểm cần đem chính mình tưởng tượng thành một khối trong lò thô sắt, mặc cho lò lửa như thế nào nung khô đều không thương tổn mảy may, không hề đứt đoạn bài xuất tạp chất, một chút xíu thoát thai hoàn cốt. Nói thực ra Lý Thanh cảm thấy cái này mình tưởng pháp cũng không có cái gì thực chất tác dụng, mục đích chủ yếu hẳn là vì để cho người tu luyện cho mình làm tâm lý ám chỉ, để cho người tu luyện có thể xem nhẹ thống khổ trên người, từ đó kiên trì. Bất quá hắn cũng không có khinh thường, vẫn là thành thật thật dựa theo bí tịch yêu cầu dùng mình tưởng pháp, để tránh mình tưởng pháp thật không thể thiếu. Theo võ công diễn luyện, Lý Thanh chỉ cảm thấy một tia nhiệt lực bắt đầu từ bên ngoài thân không ngừng chạy vào, cả người thật tựa như đưa thân vào một cái lò lửa lớn bên trong, đang bị lò lửa một chút xíu đun khô. Đảo mắt lại là gần nửa tháng đi qua, trong nửa tháng này, Lý Thanh mỗi ngày đều duy trì cố định làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày đi quán rượu chế tác, ban đêm liền đến từ mua trong tiểu viện luyện công. Mà tại hắn mỗi ngày khổ luyện phía dưới, một thân thực lực cũng có rõ ràng tiến bộ. La Hán Quyền cùng Hồng Dương Trưởng cái này hai môn võ học, trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, phân biệt tăng lên tới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 3, riêng phần mình mát cấp cảnh giới. Mát cấp La Hán Quyền mang tới không riêng chỉ là thực lực tăng lên, còn có điểm thuộc tính chuyển hóa hiệu suất tiến một bước tăng trưởng, chuyển hóa hiệu suất trực tiếp từ lúc đầu 130 tăng lên tới 150. Trừ cái đó ra, Hỏa Lưu Thân môn này khổ luyện ngạnh công cũng bị hắn thành công nhập môn, bên ngoài thân phòng ngự chí ít tăng lên 3 thành. Tuy nói Hỏa Lưu Thân chỉ là nhập môn cấp bậc, nhưng là phối hợp hắn có thể so với cường độ cực cao cường hãn cơ bắp, cả hai kết hợp phía dưới, hình thành phòng ngự vẫn là tương đối khả quan. Người bình thường quyền cước rơi ở trên người hắn cơ hồ không có cảm giác, côn đồng loại hình vũ khí cũng tương đương với xoa bóp, chỉ có duệ khí tài năng tạo thành uy hiếp. Mặc dù còn không có chân chính cùng khí huyết cấp độ võ giả giao thủ qua, nhưng là Lý Thanh có thể chắc chắn, khí huyết biến đổi võ giả tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Về phần khí huyết nhị biến, chưa hề giao thủ, hắn không dám nói thắng dễ dàng, bất quá cũng không nhỏ phần thắng. Tiểu lâu này bên trong thường xuyên có các lộ giang hồ nhân sĩ thảo luận chuyện trên giang hồ, Lý Thanh mỗi ngày mưa dầm thấm đất, đối với khí huyết võ giả đại khái thực lực sớm đã có một cái đúng số. Kỳ thật có thể đạt tới khí huyết cấp độ, không riêng gì tại Dương huyện cái này địa phương nhỏ, chính là đặt ở toàn bộ Nam cảnh, thậm chí toàn bộ Ngô quốc, đều có thể coi là một cái hảo thủ, mặc kệ đi đến cái nào đều được hoan nghênh. Đến khí huyết tam biến, càng là tại bất luận cái gì địa phương đều đủ để được xưng tụng cao thủ hai chữ. Bất quá khí huyết tam biến cũng không phải là cực hạn, tại khí huyết võ giả phía trên còn có chân kình võ giả. Nghe nói cái này cấp bậc võ giả, từng cái đều là toàn thân cứng như kim thiết, tùy tiện liền có thể bộc phát ra mười mấy tấn cự lực không phải người quái vật. Tại Linh Châu sông ra to như vậy danh hào, huyên náo toàn bộ Ngô quốc võ lâm đều xôn xao cái kia mộ dung lượng, chính là chân kình cấp độ. Chỉ là chân kình võ giả mặc dù lợi hại, nhưng là cũng có chút hiếm thấy, bình thường chỉ có từng cái thành lớn mới có, bình thường địa phương là rất khó nhìn thấy. Lý Thanh tại đột phá khí huyết cấp độ, đạt tới khí huyết tam biến trước đó, không có ý định rời đi Dương huyện. Coi như đến khí huyết tam biến, chỉ cần thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên, hắn đều sẽ một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Thậm chí nếu như có thể, để hắn một mực tại nơi này cầu đến thiên hạ vô địch cũng không đáng kể. Cắt tường từ lâu. Sau quay, Lý Thanh đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, không ngừng ngáp một cái. Đoạn này thời gian hắn mỗi ngày ban đêm luyện công đến quá nửa đêm, khiến cho gần nhất giấc ngủ cũng bắt đầu có chút không đủ, mỗi ngày buổi sáng đều mệt rã rời đến kịch liệt. Giờ phút này là buổi sáng, trong tiểu lâu khách nhân không nhiều, nhưng cũng ngồi mấy bàn, trong đó không ít giang hồ khách. Phần lớn cũng đang thảo luận một sự kiện, đó chính là nội sư quyền quán quán chủ Tiêu Cảnh Thành thụ huyện Tôn Chi mời, theo thành vệ quân cùng nhau ra khỏi thành vây quét Bành Gia Song Hổ một chuyện. Ba ngày trước, Dương huyện tuần kiểm vương thủ danh suất 200 quân tốt ra khỏi thành vây quét Bành Gia Song Hổ, Tiêu Cảnh Thành cùng nhau tiến lên, lần này vây quét trọn vẹn thời gian sử dụng 2 ngày, cho đến hôm qua mới trở về. Mà trận này vây quét có thể xưng đại thắng. Trong đó Bành Liên Hổ bị Tiêu Cảnh Thành tại chỗ đánh chết, thi thể bị mang về Dương huyện, Bành Ứng báo trọng thương bỏ chạy, còn lại phỉ chúng chết, trốn thì trốn, đều tan tác như chim ong. Bành Gia Song Hổ danh khí cũng không nhỏ. Trước đây phủ thành xuất động 3000 phủ vệ binh vây quét hổ đầu trại, đều có thể bị huynh đệ bọn họ chụp tới, ngoại trừ vận khí bên ngoài, bản thân thực lực cũng không đơn giản. Bây giờ cái này hai huynh đệ là chết một lần một thương nặng, tin tức vừa chuyển ra về sau, lập tức liền trở thành Dương huyện hai ngày này chạm tay có thể bỏng chủ đề. Không chỉ là giang hồ nhân sĩ, liền ngay cả không ít người bình thường cũng đang thảo luận chuyện này. Lý Thanh chờ sau đó ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu là tụ Vân Hiên tiểu nhị mang đồ tới, ngươi thay ta nhận lấy, nếu là hỏi ngươi đòi tiền, ngươi liền nói trước nợ. Quách trưởng quỹ kiểm kê tốt trong tay sổ sách, đối một bên rảnh đến thẳng ngủ gà ngủ gật Lý Thanh bàn giao nói: "Ta đã biết." Lý Thanh gật đầu đáp ứng. Bởi vì làm việc dọn nước không lọt, hắn trong khoảng thời gian này xem như càng phát ra nhận Quách trưởng quỹ tín nhiệm cùng coi trọng, Quách trưởng quỹ đã thành thói quen đem rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đến xử lý. Chiếu tiến độ này xuống dưới, hắn không bao lâu liền có thể áp dụng kế hoạch tiến vào võ quán. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trong tiểu lâu khách nhân cũng bắt đầu nhiều hơn. Ngay tại Quách trưởng quỹ rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị đi ra thời điểm, một nhóm người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, chính là Quách Thiếu Dương, Chu Bình Thừa bọn người. Nhìn thấy là Quách Thiếu Dương bọn họ chạy tới, Quách trưởng quỹ vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật, tự mình nên đón tiếp lấy. "Nha, là thiếu gia tới, còn có mấy vị thiếu gia, tiểu thư, nhanh mời vào bên trong." "Mời vào bên trong." Quách trưởng quỹ cực kỳ ân cần cho mấy người dẫn đường, chuẩn bị lĩnh bọn hắn lên lầu 2. "Chúng bá, chúng ta không lên lầu 2, ngay tại lầu 1 này ngồi." Quách Thiếu Dương quét mắt một vòng bốn phía, gặp lầu 1 ngồi không ít người giang hồ, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú. Chu Bình Thừa mấy người cũng đều là như thế. Lấy bọn hắn đám người thân phận, muốn tụ hội hoàn toàn có tốt hơn chỗ, sở dĩ đến quán rượu, đơn giản là vì thể nghiệm một chút giang hồ sinh hoạt. Đối với bọn hắn bọn này kinh nghiệm sống chưa nhiều tuổi trẻ đời thứ hai tới nói, giang hồ hai chữ này tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Quách trưởng quỹ đành phải dẫn mấy vị này thiếu gia tiểu thư đến một chỗ vị trí so sánh tốt địa phương ngồi xuống, sau đó tự mình chiêu đãi những này thiếu gia tiểu thư. Lý Thanh nhìn một chút bên kia, biết Quách trưởng quỹ một lát là đi không thoát. Một cái chạy đường tiểu nhị đưa tới khách nhân tính tiền tiền bạc, hắn tiếp nhận tiền bạc, tại sổ sách bên trên nhớ. Quách Thiếu Dương bọn người đồng dạng đang thảo luận Bành Gia Song Hổ sự tình, Lý Thanh nghe một trận, phát hiện đều là người khác tán gẫu qua nội dung, liền cũng không có lại chú ý rất nhanh, quán rượu lại tới một đợt khách nhân. Một nhóm bốn người, đều là mặc trang phục, còn mang theo đao kiếm nhóm vũ khí, xem xét liền biết là người trong giang hồ. Lý Thanh thói quen nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại bốn người trên thân dừng lại. Bốn người này nhìn xem cùng bình thường người giang hồ không có gì khác biệt, nhưng là từng cái trong mắt giấu giếm hung quang, trên thân ẩn ẩn có một cỗ hung hãn chi khí, tuyệt đối là loại kia lâu dài liếm máu trên lưới đao hàng người. Đây là bốn cái tội phạm. Lý Thanh ở trong lòng làm giá phán đoán. Cứ việc bốn người ẩn tàng rất khá, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra bốn người thân phận. Bất quá hắn không định chỉ ra bốn người thân phận. Dù sao quán rượu làm chính là cái này sinh ý, đừng nói người ta không có náo sự, coi như náo sự, cũng không tới phiên hắn một cái bình thường tiểu nhị để ý tới. Bốn người đi vào quán rượu về sau, bốn phía quét mắt. "Đại ca, chỗ kia không tệ, ngươi xem chúng ta ngồi nơi đó như thế nào?" Một cái hán tử chỉ vào một chỗ gần cửa sổ bàn trống nói. Cầm đầu râu quai nón trắng hán đi theo nhìn sang, ánh mắt tại nơi nào đó dừng một chút, tiếp lấy gật gật đầu. "Tốt, chúng ta an vị nơi đó." Thế là bốn người hướng phía chỗ kia đi tới, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lý Thanh bén nhạy chú ý tới, bốn người chỗ ngồi khoảng cách Quách Thiếu Dương bọn người rất gần. "Đại ca, ngươi nói thế nhưng là thật. Chúng ta vừa mới trên đường gặp phải người kia thật sự là Bành Đường Báo." Bốn người vừa mới ngồi xuống đến, trong đó một cái đen nhánh hán tử liền lớn tiếng nói. "Thiên chân vạn sát." Dầu quay nón nhẹ gật đầu, "Ta từng tại phủ thành bên kia gặp qua Bành Đường Báo truy nã chân dung, người kia và truy nã trên bức họa giống nhau như lúc." Bọn hắn không che giấu chút nào lớn tiếng nói chuyện tiếng. Nói chuyện lại là hai ngày này lôi cuốn chủ đề bên trong nhân vật Bành Đường Báo, lập tức liền đưa tới bên cạnh Quách Thiếu Dương đám người chú ý. Chương 14, mắc câu người đăng, như ý cơ đen vô tả. Quách Thiếu Dương mấy người đều đình chỉ nói chuyện tiếng, vẻn hai nghe. Kia bốn cái hán tử phát hiện việc này, bí ẩn đổi ánh mắt, tiếng nói lớn hơn một chút. Thật nhìn không ra, người kia sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, liền cùng cái ma bệnh, thế mà lại là kia hung danh hiển hách hổ đầu trại Tam Đương ra Bành Đường Báo. Một cái hán tử trong giọng nói tràn đầy kinh dị. "Sớm biết là kia Bành Đường Báo, đại ca ngươi lúc ấy vì sao đem chúng ta mạnh lôi đi? Chúng ta huynh đệ hẳn là hợp lực đem hắn cầm xuống mới là." Một tên hán tử khác mặt mũi tràn đầy không hiểu. "Đúng đấy, kia Bành Đường Báo là hổ đầu trại Tam Đương ra, đầu người thế nhưng là giá trị 500 lượng bạc ngân, chúng ta nếu là đem hắn cầm xuống, chẳng phải là phát đạt." Kia đen nhánh hán tử cũng nói như vậy. "Ai, các ngươi cho là ta không muốn động thủ sao? Nhưng này Bành Đường Báo thế nhưng là khí huyết cao thủ, coi như bản thân bị trọng thương, thực lực cũng không thể khinh thường, chúng ta bốn người võ công thấp, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu là thật dám động thủ, đoán chừng hiện tại đã bàn giao ở nơi đó." Dâu quay non trắng hán lắc đầu thở dài. "Đại ca nói cũng phải, hành tẩu giang hồ vẫn là ổn thỏa quan trọng." Một cái hán tử gật đầu phụ hòa nói. tuy là như thế, vẫn là đáng tiếc a. Kia đen nhánh hán tử một mặt đáng tiếc, kia Bành Đứng báo thành danh nhiều năm, nếu là có ai có thể bắt lấy hắn, chẳng những có thể đến số tiền lớn treo thưởng, càng có thể trên giang hồ dựng danh, thật là được cả danh và lợi. Đúng vậy à, Bành Đứng báo hiện tại bản thân bị trọng thương, bên người lại không một người, thật sự là lớn cơ hội tốt, đáng tiếc chúng ta thực lực thấp, không có cái này phúc phận. Một tên hán tử khác trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Không nói, uống rượu uống rượu. Dâu quay non trắng hán phất phất tay. Bốn người ăn uống thả cửa. Bên cạnh trên mặt bàn, Chu Bình Thừa, Quách Thiếu Dương bọn người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra tâm động chi sắc. Liên nối tới đến đều biểu hiện được rất thanh lãnh, Trần Ngọc Nhi đều là như thế. Không ai có thể cự tuyệt được thành danh dụ hoặc. Mấy vị này huynh đệ, không biết các ngươi là ở nơi nào gặp phải Bành Đứng báo. Mấy người khi trung niên kỳ dài nhất, trương trạc nhất Chu Bình Thừa nhìn xem bốn người kia, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế về sau, bốn người kia trao đổi hạ ánh mắt, trong mắt đều toát ra một cái ý tứ. Cá đã mắc câu. Cá đã mắc câu. Một mực chú ý bọn hắn bên kia Lý Thanh Yên lặng lẽ lên ý nghĩ này. Hắn nhãn lực hà kỳ lão lạc, một chút liền nhìn ra bốn người kia lòng mang ý đồ xấu, cố ý thiết sáo câu cá, không có chút nào kinh nghiệm giang hồ Quách Thiếu Dương bọn người cứ như vậy tùy tiện mắc câu rồi. Nếu là hắn không có đoán sai, bốn người kia phải cùng Bành Ứng báo có không cạn quan hệ. Một cái trọng thương khí huyết võ giả. Lý Thanh lập tức lên hứng thú nồng hậu. Có lẽ mình có thể trực tiếp từ trên thân Bành Ứng báo đạt được ngưng luyện khí huyết nội luyện pháp. Một bên khác, không hề hay biết chính bọn hắn cũng đã bị người để mắt tới bốn người, lúc này đã cùng Chu Bình Thừa bọn hắn bắt đầu trò chuyện. Vị công tử này, nghe ý của ngài, là đối kia Bành Ứng báo cảm thấy hứng thú. Dâu quay non trắng hắn đánh giá Chu Bình Thừa, tham dò hỏi. Không tệ. Chu Bình Thừa gật gật đầu, cái này Bành Ứng báo làm nhiều việc ác, bây giờ chạy trốn đến ta Dương huyện tuần gần, chúng ta từ nên là Dương huyện bách tính trừ cái này một hại. Dâu quay non trắng hắn nhìn một chút mấy người, cùng mấy người đồng bạn lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu. Không phải ta thường mỗi xem thường mấy vị công tử tiểu thư, mà là kia Bành Ứng báo hung hãn vô cùng, không có một thân lợi hại công phu căn bản không đối phó được hắn, ta không đành lòng mấy vị bạch bạch nộp mạng. Hắn mấy người đồng bạn cũng đều là nhao nhao gật đầu. Ha 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 ha. Chu Bình Thừa đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười. Sau đó thình lình một trưởng bỗ hướng trước mắt cái bàn. Ba theo một trưởng bỗ xuống dưới, cái bàn một góc bị hắn mạnh mẽ đánh gãy, lăn xuống đến trên mặt đất. Nhận ca hảo công phu. Chu sư huynh điệp lãng trưởng càng tinh diệu hơn. Bên cạnh Quách Thiếu Dương đám người nhất thời lớn tiếng gọi tốt, từng cái dành trước tán dương. Phía sau quầy, Lý Thanh Yên lặng tại bàn nhỏ bên trên đi lại, Chu Bình Thừa đập nát góc bàn một cái. Lưu lại chờ việc này đi qua, dễ tìm Chu Bình Thừa yêu cầu bồi thường. Chư vị, các ngươi nhìn ta chiêu này võ công như thế nào? Chu Bình Thừa mặt lộ vẻ thận trọng chi sắc, khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn xem dâu quay nón bốn người. Thiếu hiệp tốt tuấn công phu, vừa mới lại là ta nhìn lầm. Dâu quay nón trắng hắn một mặt nổi lòng tôn kính dáng vẻ, liên xưng hô cũng thay đổi. Như thế, các ngươi có thể nói ra kia Bành Ứng báo hạ là ca. Luôn luôn mặc một thân lửa hồng y liễu váy, cả người tiên diễm như lửa kim xảo chân vội vã không nhịn nổi lớn tiếng nói. Dâu quay nón trắng hắn gật đầu nói, mấy vị thiếu hiệp đã có bực này võ công, ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Vân vân. Bên cạnh đen nhánh hán tử đánh gậy hắn, nói cho các ngươi cũng không phải không thể, chỉ là người này hành tung là huynh đệ chúng ta phát hiện. Hắn không có nói đi xuống xuống dưới, nhưng là Chu Bình Thừa đám người đã rõ ràng hắn ý tứ. Cầm đi. Chu Bình Thừa trực tiếp ném ra một thỏi bạc, đây là 5 lượng bạc, như thế đã đủ rồi. Dâu quay non trắng hán tiếp nhận bạc, cùng bên cạnh mấy người đồng bạn cùng nhau quan sát, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Kia đen nhánh hán tử liếm môi một cái, nói ra, kia Bành Ứng báo treo thưởng thế nhưng là giá trị trọn vẹn 500 lượng. Treo thưởng chúng ta một phần không muốn, có thể đem thủ cấp tặng cho các ngươi đi lĩnh thưởng tiền. Chu Bình Thừa nói thẳng, chúng ta chỉ cần Bành Ứng báo tính mạng. Quách Thiếu Dương mấy người cũng không dị nghị. Chỉ là 500 lượng mà thôi, đối với bọn hắn mấy người thân gia bối cảnh tới nói, chỉ là một bút con số nhỏ. Chuyện này là thật. Dâu quay non trắng hắn mở to hai mắt nhìn. Ta Chu Bình Thừa lời hứa ngàn vàng, quyết không nuốt lời. Chu Bình Thừa trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo. Tốt. Lại là kia đen nhánh hắn tử mở miệng, bất quá ta các loại không tin được ngươi, cho nên muốn cùng các ngươi cùng nhau đi tới, như thế mới yên tâm. Có thể. Chu Bình Thừa đáp ứng xuống. Thế là hai bên ăn nhịp với nhau, cũng không đoái hoài tới ăn uống, lúc này liền chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản Quách trưởng quỹ vẫn ở bên cạnh nhìn xem, mắt thấy Quách Thiếu Dương bọn người thật muốn cùng bốn người này đi ra thành đi tìm Bành Ứng báo, lập tức hoàng hồn, liền vội vàng tiến lên ngăn trở. Thiếu gia, ngươi cũng không thể ra ngoài à? Kia Bành Ứng báo có thể từ Tiêu quán chủ thủ hạ đào thoát, há lại dễ sống chung hạng người? Tuyệt đối không thể đi này hiểm sự tình a! Quách trưởng quỹ nào dám để Quách Thiếu Dương mấy người cùng kia dâu quay non tráng hán một đám ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền cực kỳ khủng khiếp. Trung bá, kia Bành Ứng báo đã sớm bị Tiêu quán chủ đánh thành trọng thương, hiện tại chính là không có răng lá hổ, còn có thể có mấy phần thực lực. Ngươi không cần cho chúng ta lo lắng. Quách Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói. Không có răng lão hổ cũng là lão hổ, mấy vị thiếu gia tiểu thư đều là thiên kim thân thể, sao có thể đi này hiểm sự tình đâu? Không bằng đem việc này báo cáo quan phủ, để quan phủ dẫn người đi diệt Bành Ứng báo. Quách trưởng quỹ còn tại cực lực thuyết phục. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Quách Thiếu Dương bọn người liền trông cậy vào có thể giết Bành Ứng báo, từ đó trên giang hồ nhất cử thành danh, làm sao lại theo hắn nói tới? Quách trưởng quỹ, ta biết ngươi là lo lắng chúng ta an nguy, nhưng là chúng ta mấy cái cũng không phải những cái kia bất học vô thuật giá áo túi cơm. Không nên coi thường chúng ta thực lực. Chu Bình Thừa cũng mở miệng nói ra. Thế nhưng là, Quách trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Các ngươi còn muốn nói đến bao lâu? Lúc này kia dâu quay nón trắng hán ra vẻ không kiên nhẫn nói, muốn đi liền đi nhanh lên, nếu là đi trễ, kia Bành Ứng Báo coi như không nhất định ở nơi đó. Tốt, chúng ba đừng nói nữa, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Thấy đối phương thúc giục lên, Quách Thiếu Dương không tâm tư lại cùng Quách trưởng quỹ nói chuyện, tùy tiện trấn an một câu về sau, liền cùng những người khác cùng một chỗ đi theo dâu quay nón một đám đi ra ngoài. Ai nha, cái này như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Quách trưởng quỹ gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không có biện pháp nào. Hắn tranh thủ thời gian giữ chặt một cái chạy đường tiểu nhị, ngươi nhanh đi vóc quán, đem việc này nói cho Quách quán chủ. Nhanh đi. Kia chạy đường tiểu nhị không dám chế mãi, vội vàng chạy ra ngoài. Ngay tại Quách trưởng quỹ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Trưởng quỹ, không nếu như để cho ta theo tới nhìn xem tình huống đi, nếu là có cái gì bất nhất, còn có thể ứng phó một chút. Quách trưởng quỹ nhìn xem xuất hiện ở một bên Lý Thanh, lập tức có chút chần chờ nói, Lý Thanh, ngươi có thể làm sao? Ta không đi lên, liền xa xa theo ở phía sau nhìn xem. Lý Thanh nói, nếu là Quách thiếu gia bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, ta liền lưu lại ký hiệu, hoặc là kịp thời trở về báo tin. Tốt, tốt, ngươi nhanh đi. Quách trưởng quỹ vội vàng nói, ngàn vạn không thể mất dấu. Trưởng quỹ yên tâm, ta lâu dài luyện quyền, mặc dù không có luyện được võ công gì đến, nhưng là cước lực so với thường nhân mạnh hơn không ít, tuyệt sẽ không mất dấu bọn hắn, ta cũng nên đi. Lý Thanh ôm quyền, bước nhanh đi ra quán rượu. Hắn đi đến một cái cửa ngõ, quét mắt bốn phía, thấy không có người chú ý, lập tức đi vào. Đi vào trong ngõ nhỏ, hắn đi đến mỗi một chỗ dừng lại, một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm phóng qua đầu tường. Sau tường mặt là một chỗ tiểu viện, đồng dạng là quán rượu địa phương, chuyên môn cất rượu hầm rượu ngay tại bên này, ngoại trừ rượu đã dùng hết muốn bắt rượu bên ngoài, ngày bình thường không ai sẽ đến nơi này. Lý Thanh đi vào trong một gian phòng, thả người nhảy lên xà nhà, từ trên xà nhà gỡ xuống một cái bao. Mở ra bao khỏa, bên trong rõ ràng là một bộ y phục dạ hành. Đây là hắn để cho tiện ban đêm ra ngoài làm việc, cố ý để ở chỗ này một bộ y phục dạ hành. Giờ phút này mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là ra khỏi thành về sau, che giấu thân phận đang dùng được một bộ này trang bị. Lý Thanh cởi xuống quần áo trên người, đem bộ này y phục dạ hành mặc ở bên trong, sau đó lại đem lúc đầu y phục mặc lên, che khuất y phục dạ hành. Đem bao khỏa một lần nữa bỏ vào trên xà nhà, hắn đi ra ngoài. Từ ngõ hẻm bên trong lúc đi ra, phía trước đã không thấy Quách Thiếu Dương đám người thân ảnh. Lý Thanh hướng thẳng đến cửa thành bên kia đi đến. Các loại sau khi ra khỏi cửa thành, rất nhanh liền xa xa thấy được Quách Thiếu Dương bọn hắn. Quách Thiếu Dương bọn hắn đến cùng không phải tiểu sinh quán dưỡng thiếu gia tiểu thư, ngày bình thường không ít luyện võ, thực lực cao thấp không nói, đi đường tốc độ không có chút nào chậm, so với người bình thường mau hơn không ít. Lý Thanh cũng không đội mà đuổi theo, hắn chỉ cần Quách Thiếu Dương bọn người không rời đi ánh mắt của mình là được rồi. Lúc này gần giữa trưa, ngoài thành trên quan đạo người lui tới cũng không ít, bởi vậy Lý Thanh xa xa theo ở phía sau, dâu quay nón một nhóm người hoàn toàn không có phát giác. Theo ở phía sau đồng thời, hắn thuận tay dùng tảng đá tại ven đường lưu lại một chút mũi tên hình dạng rõ ràng tiểu ký. Lý Thanh xa xa đi theo Quách Thiếu Dương đám người đằng sau, đi gần nửa canh giờ về sau, liền thấy mấy người tại dâu quay nón cùng một bọn dẫn đầu hạ chạy hướng quan đạo, đi lên một đầu đường nhỏ. Tiến vào đường nhỏ, không có trên quan đạo nhiều người như vậy làm che lấp, Lý Thanh theo ở phía sau bắt đầu không có như vậy thuận tiện. Vì không bị dâu quay nón nhóm người kia phát hiện, hắn chỉ có thể lại lần nữa kéo ra một khoảng cách. Một đoàn người rẽ trái lượt phải, cứ như vậy lại cùng một đoạn đường về sau, Lý Thanh liền thấy dâu quay nón một đám mang theo Quách Thiếu Dương bọn người tiến vào một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Chờ bọn hắn tiến vào có một hồi về sau, hắn mới hướng phía sơn cốc kia đi tới. Rất nhanh, Lý Thanh liền đi vào vùng tung lũng kia. Mà liền tại hắn vừa mới đi vào cốc khẩu một khắc này, hai thân ảnh từ một tảng đá lớn đằng sau nhảy ra ngoài. Lão đại quả nhiên thần cơ diệu toán, thật là có người theo ở phía sau. Là quán rượu kia tiểu nhị, chính là dâu quay nón một đám bên trong hai cái thành viên, hai người giờ phút này hoàn toàn dứt bỏ ngụy trang, mặt mũi tràn đầy hung hãn chi ý, dùng loại kia tàn nhẫn ánh mắt đánh giá Lý Thanh. "Lão tứ, ngươi nói chúng ta xử lý như thế nào tiểu tử này?" Bên trái hán tử kia nói. "Bất quá là một phổ thông tiểu nhị, lưu lại cũng không đáng mấy đồng tiền, trực tiếp một đao làm thịt xong việc." Mặt khác hán tử kia đầy mắt hung quang. "Đều là người cơ khổ, tiểu tử này nếu là quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, tha cho hắn một cái mạng lại có làm sao?" Trước kia hán tử kia lại nói. "Ngươi nói cũng có đạo lý." Hai người kẻ sướng người họa, một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ. Đây là bọn hắn quen dùng thủ đoạn, nếu là ai thật tin bọn hắn, quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn liền sẽ lập tức không chậm trễ chút nào rút đao chặt đi xuống. Dạng này giết người nhất là thuận tiện, trực tiếp đã giảm bớt đi chạy trốn phản kháng quá trình, có thể nói đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hôm nay tình huống có chút không đúng. Nếu là người bình thường bị hai cái cầm hậu bối đại khảm đao tráng hán ngăn ở trên đường, còn nói ra như thế một phen, sớm đã dọa đến chân đều mềm nhũn, đứng cũng không vững. Mà trước mắt ngôi tiểu lâu này tiểu nhị vậy mà lạ thường tỉnh táo. Tiểu tử này hẳn là sợ choáng váng hay sao? Bên trái hán tử kia liếc nhìn đồng bọn. Còn chưa chờ hắn đồng bọn nói chuyện, một đạo khác thanh âm liền dẫn đầu vang lên. "Hai người các ngươi đã được an bài thủ tại chỗ này, nói rõ nơi này khoảng cách các ngươi giấu kín điểm đã không xa, đúng không? Và những báo có phải hay không là ở chỗ này?" Lý Thanh ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Hai người coi như ngu ngốc đến mấy, đến lúc này đều có thể phát hiện không hợp lý, huống chi bọn hắn cũng đều là nhiều năm lão giang hồ. Xử lý hắn. Lên hai người không chút do dự, nắm lấy hậu bối đại khảm đao, liền một trái một phải, cùng một chỗ bật lên. Một người chặt lên thân, một người chặt đuổi, phối hợp vô cùng ăn ý chỉ là tại bọn hắn vung đao chặt tới trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên bỗng nhiên một hoa, trong tầm mắt trực tiếp đã mất đi Lý Thanh thân ảnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo nhanh đến mơ hồ tàn ảnh từ bên trên lật phóng qua đi. Không được. ngay tại hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này thời điểm, một đôi toàn thân đỏ thấm bàn tay từ bên trên giữa không trung hung hăng chụp lại. Phốc, hai người trong nháy mắt óc vỡ toang, nửa cái đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, máu đỏ tươi tung tóe đầy đất. Phanh, phanh. Hai cỗ trước thi thể sau ngã nhào xuống đất, trong tay hậu bối đại khảm đao cũng rơi xuống đất, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Lý Thanh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua trên đất hai cỗ thi thể, nhặt lên trong đó một thanh hậu bối đại khảm đao, sau đó hướng phía trong cốc chỗ sâu nhanh chóng đi đến. Chương 15, chiến đấu, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tà nguyên bản liền cùng đến khá xa, lại bị hai cái phỉ chúng làm trễ nải một hồi các loại đến lần nữa lên đường, Lý Thanh đã hoàn toàn đã mất đi Quách Thiếu Dương đám người tung tích. Bất quá sơn cốc này trước sau chỉ có hai cái cửa ra vào, chỉ có thể một đường đi về phía trước, muốn lại tìm đến bọn hắn cũng không khó khăn. Mà đợi đến xuyên qua sơn cốc về sau, liền khá là phiền toái. Ngoài sơn cốc là một mảnh rừng cây rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là cây cối, loại địa phương này chính là phân biệt phương hướng đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là tìm người. Bất quá đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường mà nói, Lý Thanh ở kiếp trước đã từng vì hoàn thành công việc, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, đang tìm người phương diện này rất có một chút tạo nghệ. Hắn cẩn thận quét mắt một vòng, ánh mắt đông nhiên tại nơi nào đó dừng lại, sau đó đi đến bên kia ngồi xổm xuống, rút lên trên đất một gốc cỏ dại. Cái này gốc cỏ dại nhánh cỏ đã bị người giẫm gãy. Lý Thanh ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía trước, đứng dậy hướng phía trước đi đến, tiến vào trong rừng cây. Tiến vào rừng cây, hắn thỉnh thoảng dừng lại, quan sát một chút bốn phía vết tích, sau đó tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đi ước hai khắc đồng hồ tả hữu, hắn liền đi ra rừng cây, chu vi tầm mắt lập tức trở nên trống trải. Mà liền tại phía trước hơn 100 mét bên ngoài khoảng cách chỗ, một tòa không lớn không nhỏ miếu hoang đang ngồi rơi vào nơi đó. Nhìn thấy canh giữ ở miếu hoang phía ngoài hai cái cầm đao phỉ chúng, Lý Thanh biết nơi này chính là bành ứng báo các loại phỉ chúng giấu kín điểm rồi. Hắn không nhanh không chậm cởi xuống quần áo bên ngoài, lộ ra bên trong y phục dạ hành, sau đó từ trong ngực rút ra một mảnh vải đen, trên đầu ghim. Hắn không có tới quá chê a. Lý Thanh một bên ghim miếng vải đen, một bên yên lặng thầm nghĩ. Miếu hoang bên trong, bành một bóng người đụng xuyên cổ xưa cửa gỗ lăn đến trong viện, một đường lăn ra cách xa mấy mét, trùng điệp đâm vào lồi ra tới trên một tảng đá. Phốc, dừng lại một khắc này, người kia lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, diện mạo cũng biến thành rõ ràng. Thinh linh chính là tại trong tiểu lâu một trưởng bố đoạn mất góc bản, thể hiện ra không tầm thường trưởng lực Chu Bình Thừa. Chỉ là thời khắc này Chu Bình Thừa nơi nào còn có tại quán rượu lúc cái chủng loại kia hăng hái, toàn thân đều dính đầy bụi đất, trên mặt bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người trước nay chưa từng có chật vật. Ha 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 ha, cái này tiểu Bạch Kiểm thật sự là không biết tự lượng sức mình, liền chút thực lực ấy thế mà còn dám chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng rồi, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, hắn chính là luyện thêm trên 10 năm, cũng không thể nào là chúng ta báo ra đối thủ a. Đều không cần báo ra xuất thủ, ta cũng có thể làm lật cái này tiểu Bạch Kiểm. Bên cạnh Sơn Phỉ nhóm làm càng cười lớn, tùy ý đùa cợt lấy Chu Bình Thừa, đối Chu Bình Thừa chỉ trỏ. Chu Bình Thừa mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, giang chống đỡ lấy thân thể muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là vừa mới dùng sức, trong thân thể liền đau đớn một hồi, căn bản đứng không dậy nổi. Một cái miệng đầy râu mép, hình thể cao lớn mặt đen cự hán từ bên trong đi ra, hai bên dưới nách còn riêng phần mình kẹp lấy một người, chính là bị trói dừng tay chân Kim Xảo Chân cùng Trần Ngọc Nhi. Mặt đen cự hán thân cao 2 mét, miệng đầy râu mép lại thô vừa cứng, liền như là thép nguội, toàn thân đều là cường hãn cơ bắp, đứng ở nơi đó như là một đầu đứng thẳng người lên hắc hùng. Hai nữ bị hắn kẹp ở dưới nách, tựa như hai cái con mèo nhỏ bị người bắt được, đều xấu hổ giận dữ dùng sức dãy rủa, nhưng là mảy may không làm gì được đối phương. Cái này mặt đen cự hán chính là Chu Bình Thừa bọn người mục tiêu của chuyến này, Bành Ứng Báo. Muốn cho là đối phó một cái đã trọng thương Bành Ứng Báo chỉ là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Thế nhưng là để Chu Bình Thừa bọn người thực sự không nghĩ tới chính là, Bành Ứng Báo cho dù có tổn thương mang theo, một thân thực lực đều mạnh đến mức dọa người, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Bành Ứng Báo. Nhìn thấy Bành Ứng Báo đi tới, Chu Bình Thừa không khỏi liền nghĩ đến vừa mới ở bên trong bị đối phương hành hung quá trình, cả người không khỏi toàn thân lắc một cái. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không còn dùng được, cũng không nên trách ta. Bành Ứng Báo nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng, hai cái này cô nàng ta liền không khách khí. Hắn cười ha ha, mang theo hai nữ đi hướng hậu viện. Chu Bình Thừa nổi giận đến cực điểm, phát ra giống to một tiếng, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hai nữ chẳng những là hắn thân mật bằng hữu, hắn càng là sớm thế thì ý Trần Ngọc Nhi, đồng thời cùng trong nhà nói việc này, trong nhà cũng chuẩn bị giúp hắn hướng ngũ hình quyền môn cầu hôn, lập thành việc hôn nhân. Song phương đều đã đồng ý việc này, cơ bản chỉ chờ quá trình đi đến, Trần Ngọc Nhi chính là vị hôn thê của hắn. Hiện tại mắt thấy vị hôn thê của mình liền muốn lọt vào Bành Ứng Báo vũ nhục, Chu Bình Thừa gấp đến độ hai mắt biến thành màu đen, phát ra tuyệt vọng gầm thét. "Tiểu tử, đừng kêu loạn." Chu Bình Thừa quay đầu nhìn sang, liền thấy cái kia đem nhóm người mình lừa gạt đến bên này dâu quay nón trắng hắn đi tới. Cùng hắn quan tâm hai cô nàng kia, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Dâu quay nón trắng hắn vừa đi vừa giải ra dây lưng quần, trong mắt tràn đầy không có hảo ý chi sắc. Chu Bình Thừa đỗng nhiên mở to hai mắt, sắc mặt bám một chút liền trắng ra. Hậu viện một gian phòng ốc bên trong, Bành Ứng Báo một tay lấy hai nữ ném tới trên mặt đất, ánh mắt tại hai nữ trên thân nhìn lướt qua, dừng lại tại một thân hỏa hồng, dáng người càng thêm nóng nảy Kim Xảo Chân trên thân. "Ngươi nhất có liệu, liền từ ngươi bắt đầu trước đi." Bành Ứng Báo mặt mũi tràn đầy cười dâm, hướng phía Kim Xảo Chân đi tới, tại Kim Xảo Chân trong tiếng thét chói tai, ôm đùm lấy cổ áo của nàng, đưa nàng từ dưới đất nhấc lên. Sau đó không kịp chờ đợi liền hôn lên. "A," vừa đích thân lên đi, Bành Ứng Báo liền hét thảm một tiếng, ngoài miệng đã là máu thịt bé bé, cũng là bị Kim Xảo Chân cắn xuống tới một khối lớn. "Thiện nhân." sơ soạn một chút bờ môi, nhìn xem máu tươi trên tay, vài đứng báo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trở tay một cái bàn tay liền hung hăng lắc tại Kim Sảo Chân trên mặt. Ba một tát này vừa nặng vừa tàn nhẫn, Kim Sảo Chân miệng bên trong răng cũng bay ra ngoài mấy quả, cả người quần quật lấy bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Rơi trên mặt đất thời điểm, Kim Sảo Chân đã bất tỉnh, bị rút chúng kia nửa gương mặt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh, miệng cái mũi đều tại ra bên ngoài không ngừng rớm máu Kim Sảo Chân, Trần Ngọc Nhi toàn thân run rẩy, tay chân phát lạnh. Si Bành đứng báo phun ra một búng máu, hung dữ chừng Kim Sảo Chân một chút, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Trần Ngọc Nhi trên thân. Ngươi nếu là dám phản kháng, ta cam đoan kết quả của ngươi so với nàng còn thảm. Bành đứng báo ánh mắt ngoan lệ, thấy Trần Ngọc Nhi cả người đều đang run rẩy, núp ở nơi đó cũng không dám động đậy. Gặp Trần Ngọc Nhi lần này phản ứng, Bành đứng báo lộ ra cười lạnh, bước đi lên đi, đưa tay bắt lấy đối phương áo, hung hăng hướng hai bên xé ra. Xoẹt Trần Ngọc Nhi áo bị lần này trực tiếp xé mở, lộ ra bên trong nhỏ nhắn cái yếm, phát ra rít lên một tiếng. Nhìn qua nữ hải linh lung thân thể đường cong, cùng lộ ở bên ngoài trắng non da thịt, Bành đứng báo hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngay tại hắn bắt lấy Trần Ngọc Nhi thân trên còn sót lại món kia cái yếm, đang chuẩn bị giật xuống lúc đến, đột nhiên liền nghe phía ngoài vang lên hét thảm một tiếng. Còn có thanh âm đánh nhau vang lên, có người giết tới. Bành đứng báo đông nhiên quay đầu nhìn phía ngoài phòng, một thanh ném đi trong tay cái yếm, nhanh chân hướng phía ngoài phòng phóng đi. Trần Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy bất lực cùng kinh hoàng, dù bị trói ở hai tay ngăn tại trước ngực, một chút xíu ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở nơi đó ríu rít khóc lên. Miếu hoang hậu viện, Bành Nhứng Báo vừa mới xông ra phòng, liền thấy một bóng người như là như đạn pháo bay tới, cuồn cuộn lấy rơi trên mặt đất, chính là cái kia dâu quai nón trắng hắn. Dâu quai nón lồng ngực sụp đổ xuống một mảng lớn, một cái rõ ràng quyền ấn thật sâu khắc ở bộ ngực của hắn chính giữa. Đại lượng máu loang từ trong miệng của hắn ngăn không được ra bên ngoài dũng mãnh lao tới, trong miệng không ngừng phát ra ố thanh âm ố ố. Bành Nhứng Báo một chút liền nhìn ra dâu quai nón đã triệt để không có cứu, hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía từ bên ngoài đi tới cái kia che mặt người áo đen. Người là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt che mặt người áo đen, từ dâu quai nón thương thế trên người liền có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là khí huyết cấp độ cao thủ. Đối mặt Bành Nhứng Báo quát hỏi, Lý Thanh đáp lại vô cùng đơn giản. Trước thụ ta một quyền rồi nói sau. Sau một khắc, dưới chân hắn phát lực, thân hình như chớp giật mãnh liệt bắn mà ra, xông về Bành Nhứng Báo. Muốn chết. Nhìn xem xông tới che mặt người áo đen, Bành Nhứng Báo trong mắt lóe lên một vòng hung ác, cầm bước lên to bằng cái bát tô nằm đấm, hung hăng hướng phía đối phương đánh tới. Lý Thanh không tránh không né, đồng dạng một quyền ngang nhiên đánh ra. Chương 15, chiến đấu 2, người đăng, như ý cơ đen vô tả cho là ta trọng thương mang theo, cho nên do đó tìm tới cửa đối phó ta. Chỉ tiếc ta hiện tại không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng là đột phá đến khí huyết nhị biến, sớm đã xưa đâu bằng nay. Bành Nhứng Báo trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, thể nội khí huyết điên cuồng phun trào, hóa thành một cỗ lực lượng hướng phía cánh tay phải phóng đi. Phần phật, cường hàn nắm đấm đâm rách khí lưu, phát ra chói tai tiếng xé gió. Nhìn lao tử một quyền đấm chết ngươi. Tại Bành Nhứng Báo nội tâm phát ra tiếng gầm gừ bên trong, nắm đấm của hắn cùng đối phương nắm đấm hung hăng đập vào cùng một chỗ. Mà xuống một khắc, trên mặt hắn nhe răng cười liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Hai người nắm đấm đều là có chút dừng lại, ngắn ngủi rằng có ở cùng nhau. Bành Nhứng Báo sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người lực trùng kích từ đối phương trên nắm tay truyền đến, từ toàn thân của hắn hung hăng ép qua, toàn thân xương cốt đều phản phất tại cỗ lực lượng này trùng kích vào chấn động lên, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Kia lực lượng kinh người kích thích hắn phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, liều mạng sử xuất khí lực toàn thân, hung hăng dùng sức hướng về phía trước một đỉnh. Hô Bành Nhứng Báo chắc lần này lực thành công đem Lý Thanh đẩy ra, chính hắn cũng tại phản xung lực tác dụng dưới hướng về sau phương liên tục thối lui. Mà còn chưa chờ hắn ngừng tốt đứng vững, liền thấy trước mắt tàn ảnh lóe lên, Lý Thanh đã lại lần nữa vọt tới trước người hắn. Sau đó lại là một quyền oanh đến. Một quyền này so vừa rồi một quyền kia còn muốn đáng sợ, nắm đấm còn chưa tới, đập vào mặt Kình Phong cũng đã đem Bành Nhứng Báo vào đầu bao phủ, trước mắt tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, bên tai đều là Kình Phong gào thét. Đối mặt cái này đáng sợ một quyền, Bành Nhứng Báo nơi nào còn dám kinh thường, dựng lên hai tay liền ngăn tại trước người, tiếp nhận một quyền này. Âm nắm đấm đánh vào trên cánh tay mình trong nháy mắt đó, Bành Nhứng Báo cảm giác mình tựa như là bị một đầu phát cuồng châu được đụng bên trên, một cú không thể tưởng tượng cự lực ép qua toàn thân của hắn. Vốn cũng không có đứng vững tốt thân thể hắn, tại cú này cự lực trùng kích vào, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài, trùng điệp đâm vào mấy mét bên ngoài lấp kín trên tường, đem bức tường kia tường trực tiếp va sụp, phát ra vang một tiếng tiếng vang. Một màn này vừa vặn bị xông tới mấy cái sơn phỉ nhìn thấy, từng cái lập tức đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bành Nhứng Báo trọn vẹn cao 2 mét, cả người trắng đến cùng một đầu gấu, chỉ là đứng ở nơi đó cũng là người ta sợ đến không được. Mà kia che mặt người áo đen bất quá bình thường thân cao, nhìn xem khổ người cũng không lớn, ngay cả bọn hắn những này sơn phỉ cũng không sánh bằng, cùng Bành Nhứng Báo cái này cự hán đứng chung một chỗ, đơn giản tựa như trưởng thành tráng hán cùng 10 tuổi tiểu hài đứng chung một chỗ đồng dạng. Theo lý mà nói trưởng thành tráng hán hẳn là tùy tiện nhào nặn tiểu hài, nhưng bây giờ lại là tiểu hài một quyền đem trưởng thành tráng hán đánh bay ra ngoài. Cái này lập tức liền cho sơn phỉ nhóm mang đến cực lớn đánh vào thị giác. A a a a. Điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, Bành Nhứng Báo một thanh tung bay đè ở trên người đoạn tường cùng mấy đá, đột nhiên đứng lên, sau đó hướng phía Lý Thanh hung hăng nhào tới. Phanh 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 phanh. Hai người kịch liệt nộp lên tay, nắm đấm điên cuồng nện cùng một chỗ, trầm muộn đập đến tiếng vang thành một mảnh, vô số khí lưu tựa như bạo tạc đồng dạng hướng phía chu vi kích xạ mà đi. Mà tại Bành Nhứng Báo phát cuồng mãnh liệt thế công dưới, Lý Thanh lần này cũng là bị đè ép một đầu, bị đánh đến không ngừng lui về phía sau. Cho lão tử chết. Cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ, Bành Nướng báo thể nội khí huyết bộc phát, vốn là phá lệ tráng kiện cánh tay tiếp tục bành trướng thêm một vòng, trở nên như là một loại nào đó quái vật cánh tay. Mang theo xé rách không khí gào thét, quả đấm to lớn hung hăng đụng vào Lý Thanh trên hai tay. Lý Thanh toàn thân chấn động, dưới chân bạch 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 hướng phía sau điên cuồng tối lui. Rơi khỏi xa 4-5 mét về sau, hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, thân thể nhất chuyển, trực tiếp một cái xông gọn, phóng qua hậu viện đầu tường, hướng phía nơi xa phóng đi. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Bành Nướng báo không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vừa xài bước ra, mang theo một trận cuồng phong liền xông ra ngoài. Hô đợi xông đến bên tường, dưới chân hắn nhảy lên, cả người nhảy lên cao hơn 3 mét, nhẹ nhõm phóng qua tường viện, xông về phương xa. Còn lại mấy cái sơn phỉ liếc nhìn nhau, đều không có đuổi theo. Bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình căn bản đuổi không kịp hai người, coi như đuổi theo cũng khó có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra nhiều ít ảnh hưởng, cho nên chỉ là thu hồi dâu quay nón thi thể, sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi. Miếu hoang bên ngoài trong rừng cây, hai thân ảnh một trước một sau, một đuổi một chạy, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến lên. Bành Nướng báo mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm, chẳng những không có bị Lý Thanh hất ra, giữa song phương khoảng cách ngược lại tại một chút xíu rút ngắn. Không sai biệt lắm kéo dài lâu chừng đốt nửa nén nhang, ngay tại Bành Nướng báo sắp đuổi tới Lý Thanh thời điểm, hắn chợt thấy Lý Thanh ngừng lại. Làm sao không trốn rồi? Tiếp tục trốn a. Bành Nướng báo đồng dạng ngừng lại, trong mắt tràn đầy hung tàn chi ý, như là một đầu đem con mồi dồn đến tuyệt cảnh mãnh thú, từng bước một hướng phía đối phương tiếp cận. Sau một khắc, hắn liền thấy đối phương xoay người lại, đối phương trong mắt không nhìn thấy vẻ kinh hoàng chi ý, chỉ có một mảnh hờ hững và bình tĩnh. Bành Nướng báo bước chân không khỏi dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trốn. Xin không nên hiểu lầm. Lý Thanh bình tĩnh nhìn đối phương, ta chỉ là cố ý đem ngươi dẫn tới nơi này, thuận tiện làm một ít chuyện thôi. Cố ý dẫn ta đến nơi đây. Bành Nướng báo sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra cười lạnh. Rõ rạc ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi phô trương thanh thế liền có thể dọa ta sao? Ta ngược lại muốn xem trên tay ngươi đến cùng có mấy phần cân lượng, xứng hay không được khẩu khí của ngươi. Như ngươi mong muốn. Làm bốn chữ này tại Bành Nướng báo trong thai vang lên một khắc này, một cái toàn thân đỏ thắm bàn tay cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt của hắn. Theo cái bàn tay này đến, trung quanh khí lưu phảng phất tất cả đều bị một cỗ cự lực chỗ nghiền nát, hóa thành vô số màu trắng cương phong nổ tung, đem Bành Nướng báo cả người bao phủ trong đó. Bành Nướng báo trong mắt ngoại trừ cuồng bạo màu trắng cương phong, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, trong lỗ tai ngoại trừ đánh nổ khí lưu âm thanh cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất một tòa ngũ chỉ sơn từ bên trên trùng điệp đè ép xuống. Đối mặt khủng bố như thế lực bộc phát lượng, Bành Nướng báo trong lòng lập tức hoảng hốt. A, hắn há mồm phát ra một tiếng hét lên, bộc phát ra toàn bộ khí huyết lực lượng, toàn bộ cánh tay bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn, không quan tâm hướng phía trước hung hăng đánh tới. Hai người quyền trưởng cấp tốc đập đến cùng một chỗ. Vành chấm muộn tiếng va đập đột nhiên vang lên, lực lượng khổng lồ lẫn nhau đụng nhau nghiền ép, như là đại lượng thuốc nổ đột nhiên bạo tạc tính chất khí lưu hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Giang giác. Kinh khủng trọng áp đột nhiên bộc phát, Vành Nướng báo cảm giác mình tựa như là bị một ngọn núi đâm vào trên thân, trên mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ thẫm. Thể nội xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Hắn trùng điệp hướng về sau rút lui một bước dài, Lý Thanh thì không nào y một lời, lấn người hướng về phía trước, lại là một cái hồng dương trưởng trùng điệp đánh phía đối phương. Vành Nướng báo nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước hướng về phía trước, oanh ra một quyền nên đón tiếp lấy. Bành, bành, bành. Lại là ba tiếng trầm muộn trọng hưởng, một tiếng so một tiếng nặng nề, đại lượng kình phong phóng tới bốn phương tám hướng, đem chúng quanh lá rụng bụi đất thổi đến bay lên cao cao. Mà mỗi một lần đối bính cùng một chỗ về sau, Vành Nướng báo đều sẽ lui lại một bước dài. Mắt cấp hồng dương trưởng mang cho Lý Thanh tiếp cận gấp ba cường hãn bộc phát, lại thêm hắn tự thân cường đại cơ sở lực lượng, thế là liền có kinh người như thế bộc phát hiệu quả. Đối mặt Lý Thanh kinh khủng lực bộc phát lượng, Vành Nướng báo căn bản không chịu nổi, mặc kệ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể bị đánh đến không ngừng lùi lại. Quay lại là một tiếng vang thật lớn, Vành Nướng báo rốt cuộc không chịu nổi Lý Thanh kinh khủng trưởng lực, bị Lý Thanh một trưởng bỗ mở hai tay, trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Vành Nướng báo toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng ép đi qua, trong lồng ngực phảng phất có một viên bom nổ tung, một miệng lớn máu tươi cuồn cuộn mà ra. Cái này một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài thời điểm, cả người hắn đã như là như đạn pháo bay ra ngoài. Liên tục mấy đạo răng rắc âm thanh bên trong, dọc đường vài cây to cỡ miệng chén tráng cây cối bị Bành Nướng báo trực tiếp đục gãy, cho đến đụng phải một gốc một người ôm hết trên đại thụ mới ngừng lại được, lăn lộn đến trên mặt đất. Bành Nướng báo cô nén thân thể kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, nhìn xem đi tới cái kia che mặt người áo đen, cắn răng nói, ngươi đến cùng là ai? Đáp lại hắn là chạm mặt tới một cái nặng chân. Âm bị đá não giữa túi Bành Nướng báo thân thể nghiêng một cái, trung điệp té ngã trên đất, triệt để ngất đi. Chương 16, người đăng. Như ý cơ đen vô tà miếu hoang hậu viện, hai cái sơn phỉ ngồi tại che bóng trên bậc thang, bên cạnh riêng phần mình đặt vào một thanh đại đao, chính thảo luận Bành Nướng báo cùng người áo đen kia chiến đấu. Vô thanh vô tức ở giữa, một bóng người đã từ tường viện đằng sau lật lên, lặng lẽ không một tiếng động đi tới phía sau bọn họ. Hai người vẫn như cũ không hề hay biết. Bóng người kia như thiểm điện duỗi ra hai tay, bắt lấy hai cái sơn phỉ đầu, trực tiếp hung hăng dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Hai cái sơn phỉ cổ tựa như gà đồng dạng bị nhẹ nhõm bẻ gãy, liền hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra, thân thể liền riêng phần mình sủi lơ xuống dưới. Lý Thanh một tay nhấc lên một người, nhanh chóng hướng phía tường viện bên kia chạy đi. Dẫn theo hai cái sơn phỉ vượt qua đầu tường, tiện tay đem bọn hắn ném bỏ vào một chỗ ẩn nấp trong hốc núi. Sau đó đường cũ trở về, một lần nữa về tới trong hậu viện. Tại sắp tiến vào giam giữ Trần Ngọc Nhi cùng Kim Sảo Chân hai nữ trong phòng trước, Lý Thanh dừng bước lại, trên mặt làm ra loại kia cực độ cẩn thận thân sắc. Cảm giác không sai biệt lắm có thể về sau, hắn một lần nữa xê dịch bước chân, đi vào cái kia phòng. Đặt mạnh vào phòng, Lý Thanh liền thấy Trần Ngọc Nhi cơ hồ là không mảnh vải che thân ngồi xổm ở bên tường, chính phí công dùng hai tay che chở trước ngực, có thể thấy rõ mảng lớn xuân quang từ hai tay khe hở ở giữa tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy có người tiến đến, Trần Ngọc Nhi bỗng nhiên một cái giật mình, vô ý thức liền muốn há mồm rít gào lên. Lý Thanh vội vàng nhanh chân xông tới, một thanh đè xuống Trần Ngọc Nhi miệng. "Trần tiểu thư, là ta là Cát Tường tiểu lâu Lý Thanh." Trần Ngọc Nhi lúc này mới thấy rõ là hắn, khóc đến sưng đỏ con mắt lập tức mở thật lớn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn cùng kích động. Thấy đối phương bình tĩnh lại, Lý Thanh lúc này mới buông lòng ra miệng của nàng. "Lý Thanh, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Trần Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy kích động, không kịp chờ đợi hỏi, "Là có người tới cứu chúng ta sao?" "Không phải, ta là thụ trưởng quý phân phó, một đường vụng trộm theo tới." Lý Thanh nhìn ngữ khí dừng lại, ánh mắt không khỏi tại đối phương trước ngực dừng lại một chút. Trần Ngọc Nhi lúc này mới ý thức được chính mình thời khắc này trạng thái, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chăm chú che lại thân trên. "Thật có lỗi, ta không phải cố ý." Lý Thanh trên mặt lập tức cũng đỏ lên, ngữ khí đều trở nên nói lắp lên, sau đó tay bận bịu chân loạn thoát lên y phục của mình. "Ngươi muốn làm gì?" Trần Ngọc Nhi trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thẳng đến nàng nhìn thấy Lý Thanh đem cởi ra áo ngoài khoác ở trên người nàng, nàng lúc này mới rõ ràng Lý Thanh dụng ý, cả người cũng buông lòng xuống. Lý Thanh nhìn xem Trần Ngọc Nhi bị trói lên hai tay hai chân, nhìn chung quanh một chút, từ nơi không xa nhặt được một khối biên giới tương đối sắc bén tảng đá. Hắn một bên dùng tảng đá cọ sát lấy Trần Ngọc Nhi trên cổ tay dây gai, một bên đem chính mình như thế nào theo tới sự tình nói một lần. Gặp Lý Thanh chỉ là tự mình một người tới, cũng không có những người khác tới cứu bọn hắn, Trần Ngọc Nhi không khỏi có chút thất vọng. Bên ngoài không phải có người sao của bọn họ? Ngươi là thế nào tiến đến? Nàng nghĩ đến vấn đề này. "Ta là thừa dịp hậu viện không ai, vụ trộm trèo tường tiến đến." Lý Thanh nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. "Trèo tường sao?" Trần Ngọc Nhi trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. "Ừm, chúng ta đợi hạ có thể trèo tường ra ngoài." Lý Thanh nói, Quách Thiếu gia bọn hắn ở phía trước, có những cái kia sơn phỉ nhìn xem, liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chạy đi sau lại tìm người đến nghị cách cứu viện. "Đúng, chúng ta về trước đi, sau khi trở về lại tìm người tới cứu bọn hắn." Trần Ngọc Nhi ngữ khí bối rối, nàng lúc này kỳ thật căn bản không có cứu người tâm tư, đầy trong đầu chỉ còn lại đào tẩu suy nghĩ. Lý Thanh tự nhiên nhìn ra điểm này. Bất quá đối phương mới 17-18 tuổi, không có cái gì lịch duyệt kinh nghiệm, tâm trí cũng không thành thục, xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái, không có cái gì tốt chỉ trích. Tảng đá kia cũng không sắc bén, nhưng là không chịu nổi Lý Thanh lực mạnh xuất kỳ tích, chỉ dùng 7-8 lần liền cắt đứt dây gai. Đương nhiên hắn không có biểu hiện được rất nhẹ nhàng, cố ý giả ra một bộ đặc biệt cật lực bộ dáng. Sau đó bắt chước làm theo, lại cắt đứt trói tại Trần Ngọc Nhi trên cổ chân dây gai. Lý Thanh nhặt lên một bên trên đất cái yếm, đưa cho Trần Ngọc Nhi, Trần Ngọc Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt tiếp tới. "Lý Thanh." Trần Ngọc Nhi đông nhiên mở miệng nói, "Chuyện ngày hôm nay, ngươi sẽ không nói ra chứ?" Lý Thanh nhìn thoáng qua Trần Ngọc Nhi thời khắc này bộ dáng, biết nàng ý tứ của những lời này, nói ra, "Trần tiểu thư yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra." "Được." Trần Ngọc Nhi gật gật đầu, "Ngươi hôm nay ân tình, đời ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng." "Trần tiểu thư nói quá lời." Lý Thanh khách khí nói, "Ta đi xem một chút Kim tiểu thư tình huống." Dứt lời, hắn liền xoay người hướng phía Kim Sảo chân bên kia đi đến. Mà liền tại Lý Thanh xoay người thời điểm, Trần Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn chi ý, sau đó nâng tay phải lên, hung hăng một trưởng vô hướng về phía Lý Thanh phía sau lưng. Nàng tuy là ngũ hình quyền môn xuất thân, chỗ chủ luyện võ công lại không phải ngũ hình quyền, mà là Bạch Ngọc Trưởng. Bạch Ngọc Trưởng luyện tập thời điểm, mỗi ngày đều muốn lấy nhân sâm, lộc đùng, linh chi các loại quý báo dược liệu ngâm bàn tay, tưới nhuần hai tay. Dần dà, bàn tay nàng bên trên làn da càng ngày càng trắng tích chân mềm, như là mỡ dê bạch ngọc, đồng thời hai tay cân cốt cũng càng phát ra cường kiện hữu lực. Chỉ cần vận kình một phát, một trưởng đánh ra, có thể trong nháy mắt đem người khác đánh cho đứt gân gãy xương. Người bình thường nếu như bị đánh trúng yếu hại, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Trần Ngọc Nhi giờ phút này chính là toàn lực xuất thủ, công kích vị trí càng là Lý Thanh hậu tâm chỗ, đúng là muốn đưa Lý Thanh vào chỗ chết. Âm chỉ nghe được một tiếng nặng nề trầm đụng, Trần Ngọc Nhi bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Thanh trên lưng. Dựa theo Trần Ngọc Nhi dự đoán, một trường này đánh lên về phía sau, Lý Thanh liền sẽ bị đánh bay thổ huyết, chết dưới một trường này. Nhưng mà sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nương theo lấy một trường này đánh trúng, Trần Ngọc Nhi chỉ cảm thấy bàn tay của mình tựa như là đánh vào một khối thép tấm bên trên, đừng nói đem đối phương đánh bay ra ngoài, thân thể đối phương thậm chí lắc đều không có lắc một chút. Ngược lại chấn động đến chính nàng toàn bộ cánh tay lại tê dại vừa đau. Khổ luyện này công. Trần Ngọc Nhi sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Thanh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn xem thường thường không có gì lạ quán rượu tiểu nhị, lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cần gì chứ? Lý Thanh chậm rãi xoay người, trên mặt hoàn toàn không có vừa mới có quắc cùng thần trường, khí chất trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Trần Ngọc Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh. Chỉ vì lo lắng ta sau khi trở về truyền ra chuyện này, vẫn là nói bị ta như vậy một cái người nghèo nhìn thấy thân thể, cảm giác nhận lấy vũ nhục, cho nên liền muốn giết ta cái này ân nhân cứu mạng. Lý Thanh nhìn chằm chằm Trần Ngọc Nhi hai mắt, ánh mắt như là sắc bén đao nhọn đồng dạng đâm vào nội tâm của nàng, đưa nàng cả người xem thấu. Tại hắn nhìn chăm chú, Trần Ngọc Nhi toàn bộ thân thể đều ngăn không được run rẩy lên, run giọng nói, "Thật xin lỗi, ta nhất thời hồ đồ, tha ta, đem quần áo trả lại cho ta." Lý Thanh không có trách móc nặng nề đối phương, chỉ là vươn một cái tay. Rõ ràng là phi thường bình thản ngữ khí, nhưng là Trần Ngọc Nhi nghe vào trong tai, lại cảm nhận được một loại không cho cự tuyệt cảm giác áp bách. Nàng run rẩy đem khoác lên người món kia y phục cầm xuống tới, đưa cho Lý Thanh Mặc cho mỹ lệ tư thái bại lộ trong không khí, không có làm bất luận cái gì che lấp, thậm chí cố ý thẳng người chi, giơ lên bộ ngực. Trần Ngọc Nhi cái động tác nhỏ này xác thực làm ra một tia tác dụng. Lý Thanh xuyên về y phục của mình, ánh mắt tại Trần Ngọc Nhi trước ngực nhìn lướt qua, buồn bã nói, nể tình ngươi nhất thời hồ đồ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trần Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vẻ ước ao, mà Lý Thanh lời kế tiếp thì để nét mặt của nàng cứng ở trên mặt. Ngươi vừa mới đánh ta một trường, chỉ cần ngươi thụ ta một trường bất tử, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh trực tiếp một trường đánh ra, đánh vào Trần Ngọc Nhi sung mãn ngực. Phốc kinh khủng trường lực cầm vang một phát, Trần Ngọc Nhi lồng ngực tựa như khí cầu đồng dạng bị hung hăng đánh nổ, đứt gãy xương cốt đâm thủng huyết đục, thật sâu đâm vào trong cơ thể nàng tạng phủ bên trong. Liên hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra, Trần Ngọc Nhi cả người liền như là phá bao tải bay ra ngoài, trung điệp đâm vào phía sau trên tường, sau đó lăn lộn đến trên mặt đất. Trần Ngọc Nhi nằm ngửa ở nơi đó, nguyên bản thanh xuân mỹ hảo bộ ngực hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, rất nhiều dòng máu từ dưới thân thẩm thấu ra, hai mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lý Thanh nhìn lướt qua Trần Ngọc Nhi thi thể, hắn xác thực cho đối phương cơ hội, ngay cả Hồng Dương trưởng cũng không có đụng tới. Thực lực đối phương không tốt, không thể trách hắn. Hắn thu tầm mắt lại, hướng phía Kim Xảo Chân đi đến. Đi vào Kim Xảo Chân bên người, kiểm tra một chút Kim Xảo Chân tình huống về sau, gặp hắn chỉ là đơn thuần hôn mê đi, Lý Thanh liền bóp lên người của đối phương bên trong. Ừ, Kim Xảo Chân rất nhanh liền có động tĩnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Kim tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Lý Thanh trên mặt một lần nữa phủ lên vừa rồi cái chủng loại kia chú ý cẩn thận, còn có mấy phần vừa đúng kinh hỉ. Ngươi là? Cắt tường tiểu lâu cái kia tiểu nhị. Kim Xảo Chân kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh, trong đầu cũng dần dần nhớ lại trước khi hôn mê một màn. Nàng lập tức biến sắc, vội vàng kiểm tra lên quần áo trên người, gặp quần áo cũng còn tốt tốt mặc lên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại Kim Xảo Chân yên lòng, chuẩn bị hỏi Lý Thanh tại sao lại xuất hiện ở đây thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên liền quét đến một bên thi thể trên đất. Ngọc Nhi. Kim Xảo Chân hoa dung thất sắc, một chút liền nhận ra đây là Trần Ngọc Nhi thi thể. Nhìn xem Trần Ngọc Nhi nửa thân trần thi thể, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong còn mang theo vài phần khó có thể tin, tựa hồ khó mà tin được chính mình hảo hữu cư như vậy chết tại nơi này, vẫn là lấy thê thảm như vậy phương thức. Khi ta tới, Trần tiểu thư liền đã dạng này. Lý Thanh mang trên mặt mấy phần ảm đạm. Sao lại thế? Sao lại thế? Kim Xảo Chân nói liền nước nở lên, ngồi ở chỗ đó túi đầu ố ố khóc. Kim tiểu thư, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, không phải sơn phỉ tùy thời có khả năng tới. Lý Thanh cầm lấy tảng đá dùng sức cọ sát lấy đối phương trên cổ tay dây gai, đồng thời nhanh chóng đem tại sao mình lại xuất hiện ở đây nói một lần. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, tìm người tới cứu Quách thiếu gia bọn hắn. Hắn rất nhanh liền mài đoạn mất Kim Xảo Chân trên tay chân dây gai. Ngươi nói đúng, chúng ta đến nhanh đi về tìm người. Kim Xảo Chân lau lau nước mắt, trên mặt lộ ra mấy phần kiên nghị. Ngọc Nhi, ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đem ngươi đón về. Nàng đi vào Trần Ngọc Nhi trước thi thể, trịnh trọng làm ra hứa hẹn, sau đó đem Trần Ngọc Nhi không có khép kín hai mắt hợp đi lên. Chúng ta đi. Kim Xảo Chân đã không còn mảy may lưu luyến, hướng Lý Thanh chào hỏi một tiếng, liền xoay người hướng phía ngoài phòng bước nhanh tới. Hai người đi đến ngoài phòng, thừa dịp trước mặt sơn phỉ không có chú ý bên này, cẩn thận từng ly từng tí lật ra từng viện. Kim Xảo Chân tuy là đại tiểu thư, nhưng là lâu dài luyện võ, thân thủ phi thường linh hoạt, rất nhẹ nhàng liền lật ra ra. Ngược lại là Lý Thanh không thể bại lộ võ công, ngược lại có vẻ hơi tay chân vụ về, thậm chí đều để Kim Xảo Chân nhìn không được, còn cho hắn dựng nắm tay. Hai người lật ra hậu viện, tiến vào rừng cây, liền bắt đầu một đường phi nước đại, cùng một chỗ hướng phía Dương huyện phương hướng bỏ chạy. Mà liền tại hai người xuyên qua rừng cây, sau khi vào thung lũng, chợt nghe một trận thanh âm từ phía sau truyền đến. Bọn hắn nhìn lại, liền thấy hai cái sơn phỉ hùng hùng hổ hổ từ phía sau đuổi đi theo. Nhìn xem kia hai cái thân cao thể tráng, đều cầm một thanh quỷ đầu đao cùng lang nha bổng hung ác sơn phỉ, Kim Xảo Chân trên mặt bá một chút liền chợt nhìn. Nàng mặc dù cũng luyện võ công, nhưng là mười phần thưa thớt bình thường, hoàn toàn không so được Chu Bình Thừa cùng Trần Ngọc Nhi hai người, chỉ có thể khi dễ phổ thông sơn phỉ, đối mặt loại này từ hổ đầu chạy đến hung ác đạo tặc, căn bản không phải đối thủ. Cháy mau! Lý Thanh hét lớn một tiếng, để Kim Xảo Chân lập tức hồi phục thần trí, nàng đội vàng quay đầu, cùng Lý Thanh cùng một chỗ hướng phía trước sơn cốc lối ra chạy tới. Dừng lại, lại chạy liền làm thịt các ngươi. Hai cái sơn phỉ một bên chửi rủa uy hiếp, một bên hướng phía bên này đuổi theo. Nhưng là hai người nào dám dừng lại, đều là không muốn mạng phi nước đại, hướng phía sơn cốc lối ra bên kia liều mạng chạy tới. Chỉ là trong sơn cốc này địa thế gập ghềnh, cao thấp nhấp nhô, cũng không phải là một đường bằng thẳng, tốc độ của hai người căn bản sách không đi lên. Tương phản hai cái sơn phỉ đến loại hoàn cảnh này, đơn giản như cá gặp nước, tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn không ít. Giữa song phương khoảng cách mắt trần có thể thấy không ngừng rút ngắn. Ngay tại hai cái sơn phỉ sắp đuổi theo tới thời điểm, Lý Thanh Lô hai bỗng nhiên khẽ động, sau đó đem Kim Xảo Chân dùng sức đẩy, một mặt hiên ngang lẫm liệt lớn tiếng nói ra, "Kim tiểu thư ngươi chạy mau, ta giúp ngươi cản bọn họ lại." Dứt lời hắn liền ngừng lại, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, quay người khẩn trương nhìn về phía đuổi theo tới hai cái sơn phỉ. Kim Xảo Chân quay đầu nhìn về phía rừng ở tại chỗ Lý Thanh, há mồm muốn nói chuyện, mới phát hiện chính mình sớm đã quên đối phương danh tự. Nhìn xem toàn bộ thân thể đều đang phát run, vẫn còn kiên trì đứng sừng sững ở chỗ đó Lý Thanh, Kim Xảo Chân trong lòng cảm xúc phun trào, trong mắt lập tức đã tuôn ra nước mắt. Mà kia hai cái sơn phỉ đã đuổi tới Lý Thanh trước người, một người trong đó vung lên trong tay lang nha đồng liền hướng phía Lý Thanh trên đầu đập tới. Không muốn. Ngay tại Kim Xảo Chân quát to một tiếng, coi là Lý Thanh liền bị lang nha đồng đập nát đầu thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu xanh liền từ đỉnh đầu nàng cao tốc lướt tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. kia thân ảnh màu xanh còn tại giữa không trung, liền phất tay đánh ra ba đạo hàn quang, ba đạo hàn quang mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt liền trúng đích tên kia cầm trong tay Lang Nha Bổng Sơn Phỉ ngực. Liền thấy ba đám huyết vụ hiện lên xếp theo hình tam giác tại kia sơn phỉ trước ngực nổ tung, tên kia sơn phỉ kêu thảm một tiếng, cả người lảo đảo hướng về sau liền lùi mấy bước, sau đó ngửa đầu quẳng xuống mặt đất. Còn chưa chờ kia sơn phỉ rơi trên mặt đất, kia thân ảnh màu xanh liền đã rơi trên mặt đất, đồng thời một cước chĩa xuống đất, mang theo một trận kình phong cao tốc vọt ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới một cái khác sơn phỉ trước người, một trường oanh ra. Ầm răng rắc. Liên miên xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, tên kia sơn phỉ lồng ngực bị trong nháy mắt oanh sập, cả người cuồn phún lấy máu tươi bay ra xa 7-8 mét, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Thân ảnh màu xanh lúc này mới đứng vững thân thể, xoay người qua đến, lại là một người mặc trường sang màu xanh nam tử trung niên. Nam tử mặc áo xanh thân hình thon dài, tướng mạo nho nhã, giữ lại một đầu cực kỳ hiếm thấy ngắn đầu đinh, từ ngoại hình đến xem càng giống là một cái tiên sinh dạy học, một chút cũng nhìn không ra là trong cái nhấc tay liền có thể lực đánh chết hai đại hung phỉ cao thủ. Nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này, Kim Sảo Chân tựa như là gặp được chủ tâm cốt, đặc biệt kích động lớn tiếng nói, "Quách bá bá." Lý Thanh cũng lập tức rõ ràng thân phận của người đến, chính là Húc Nhật Võ Quán quán chủ, đồng thời cũng là Dương huyện chỉ có hai vị khí huyết nhị biến võ giả một trong cao thủ, Quách Thiên Minh.